nhìn thấy thiếu niên này, hắn đều cảm thấy mình có phải hay không hoa mắt. Hắn dùng sức nháy nháy mắt, mới vững tin trước mặt thiếu niên này chính là Lâm An thiếu niên kia. Lâm An Hứa Vô Chu, làm sao có thể tại Tắc Hạ học cung, mà lại đi tới Trúc Uyển? Đây là nói đùa cái gì? Tắc Hạ học cung, cũng là hắn có tư cách đặt chân, mà lại đi tới đệ tử hạt giống khu vực. Chẳng lẽ, hắn hoàn thành Tắc Hạ học cung hạt giống hay sao? Đặc biệt là, hắn nhìn thấy ba vị đệ tử hạch tâm trên mặt thủ lẫn lúc, sắc mặt hắn đều xanh. Gia hỏa này, đến cùng làm cái gì? Dừng lại. Cố Thanh gầm thét. Nhìn thấy Cố Thanh, Hứa Vô Chu thở dài một hơi, nghĩ thầm trà trộn vào đi khả năng không lớn. Chỉ là bị Cố Thanh quát tháo, Hứa Vô Chu lại nói, ngươi tại Tắc Hạ học cung địa vị, cùng đại nho so như thế nào? Chương 165, gặp lại Cố Thanh. Ngươi tại Tắc Hạ học cung địa vị như thế nào? Cùng đại nho so như thế nào? Cố Thanh nghe được câu này, chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là ngươi trà trộn vào Tắc Hạ học cung sự tình. Ta cùng đại nho so. Tự nhiên so ra kém đại nho. Đại nho chỉ ở tế tiểu phía dưới, địa vị hắn còn kém xa lắm. Ngươi hỏi ta câu nói này, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng chính mình là đại nho hay sao? Cố Thanh không để ý đến Hứa Vô Chu, mà là hỏi ba cái đệ tử nói, người không có phận sự vì sao không ngăn cản. Ba tên đệ tử này gặp Cố Thanh thái độ, liền biết thiếu niên này cũng không phải hạt giống, thậm chí có khả năng không phải đệ tử Tắc Hạ học cung. Bọn hắn đều sợ ngây người, không phải Tắc Hạ học cung đệ tử, hắn lại dám phách lối như vậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gặp ba người thế mà không nói lời nào, Cố Thanh nổi giận nói. Giám sự đại nhân, chúng ta cũng không biết tình huống như thế nào. Vừa mới cản lại hắn, hắn liền ngoan quất chúng ta cái tát. Chúng ta cho là hắn địa vị phi phàm, cho nên ba người mặt đỏ tới mang thai, cảm thấy là sỉ nhục. Cố Thanh trong nháy mắt sáng tỏ, ánh mắt nhìn về phía Hứa Vô Chu nói, ngươi như thế nào trà trộn vào tới? Ta cần lăn lộn sao? Bằng vào ta thân phận, quang minh chính đại đi tới là có thể. Hứa Vô Chu trả lời Cố Thanh. Cố Thanh nơi đó còn không biết tình huống như thế nào, khẳng định là Hứa Vô Chu bịa đặt thân phận trà trộn vào tới. Cố Thanh đối với thủ vệ đệ tử lòng sinh tức giận, một đám bỏ rơi nhiệm vụ đồ hôn trướng. Nhưng Cố Thanh cũng tương tự minh bạch, cũng trách không được những đệ tử này như vậy. Trên đời này lại có ai dám chạy đến Tắc Hạ học cung đến giả mạo, loại sự tình này chưa bao giờ phát sinh qua. Hứa Vô Chu, ngươi thật lớn mật. Cố Thanh cả giận nói. Một câu nói kia, để ba cái đệ tử trợn tròn con mắt nhìn xem Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu cái tên này bọn hắn tự nhiên từng nghe nói, lúc trước đạo thư tiến về Lâm An, nghe nói Quý Lâm bọn bốn người chính là Hứa Vô Chu giết chết. Càng là nghe nói, hắn cùng thư Si Lạc Đồ có mâu thuẫn. Dạng này một tên, thế mà trà trộn vào Tắc Hạ học cung. Hắn đây là muốn chết sao? Ngươi địa vị ngay cả đại nho cũng không sánh nổi, không có tư cách cả ta, cũng ngay. Hứa Vô Chu đối với Cố Thanh nói ra. Cố Thanh nhíu mày, gia hỏa này như vậy không có sợ hãi phách lối, hắn đến cùng dựa vào cái gì? Chỉ là, Tắc Hạ học cung cũng tuyệt không có khả năng để hắn xông loạn. Mặc kệ nguyên nhân gì, xông loạn Tắc Hạ học cung đều phải trả giá thật lớn. Hiện tại nhưng không có quân kỳ bảo vệ ngươi, đánh chết ngươi cũng không nhiều người nói một câu. Cố Thanh nhìn xem Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu lại cười đứng lên, nhìn xem Cố Thanh nói, ngươi đây là nhất định phải cản ta rồi. Cố Thanh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua sau lưng, chưa từng nhìn thấy Sùng Niên, hắn hơi nhíu cao mày. Nghĩ thầm chẳng lẽ tên kia trốn tránh chính mình? Thế nhưng là, hắn coi là trốn tránh sao? Ngươi nhìn cái gì? Chẳng lẽ còn cho là có người có thể giúp ngươi hay sao? Cố Thanh nhìn Hứa Vô Chu nhìn chằm chằm sau lưng nhìn, lạnh giọng châm chọc nói. Hứa Vô Chu cũng từ bỏ chờ Sùng Niên, nhìn qua phía trước Trúc Uyển. Nghĩ thầm muốn im lặng mau chóng đi gặp nàng không thể nào, nếu dạng này, chỉ có thể tự mình mở ra một con đường đi gặp nàng. Nghĩ tới đây, Hứa Vô Chu nhẹ thở ra một hơi, nhìn xem Cố Thanh nói ra, các ngươi tại sao muốn bức ta đâu. Cố Thanh khẽ nhíu mày, hắn không phải rất rõ ràng Hứa Vô Chu. Lâm An bị các ngươi bức, ta không còn cách nào khác, ai bảo các ngươi thế lớn, chỉ có thể tạm thời nhượng bộ. Nhưng chẳng lẽ các ngươi coi là... bây giờ còn có thể bức ta sao? Hứa Vô Chu đối với Cố Thanh nói. Ta Tắc Hạ học cung từ trước tới giờ không ỷ thế hiếp người. Cố Thanh giữ gìn Tắc Hạ học cung danh dự. Hứa Vô Chu bật cười một tiếng, nhìn xem Cố Thanh nói, trước khi đến, có người cùng ta nói, dựa theo quy củ đến, vậy thiên đại sự tình hắn cũng sẽ khiêng. Đã các ngươi muốn bức ta, vậy cũng chớ hối hận. Ngươi muốn nói cái gì? Cố Thanh nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu lui về sau một bước. Chỉ về đằng trước thông hướng Trúc Uyển đường nói ra, con đường này ta muốn đi, ngươi Tắc Hạ học cung có thể tới ngăn cản, văn cùng võ đều được, nếu như ta không thể quét ngang qua, vậy ta xoay người rời đi. Một câu để Cố Thanh bọn người ngây người, gia hỏa này có ý tứ gì? Hắn biết lời này có ý tứ gì sao? Võ đạo thì cũng thôi đi, Hứa Vô Chu một kiếm chém Quý Lâm, đã chứng minh nó mạnh mẽ. Nhưng hắn hiện tại, thế mà không chỉ là nói võ đạo, nói chính là văn cùng võ đều được, hắn coi mình là ai? Cố Thanh giận quá mà cười, ngươi coi chính mình là thân phận gì? Cũng có tư cách khiêu chiến chúng ta. Hứa Vô Chu không có dư thừa nói nhảm, cất cao giọng nói, đạo tông đệ tử Hứa Vô Chu, mong rằng tắc hạ học cung chỉ giáo. Đạo tông đệ tử. Cố Thanh khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem Hứa Vô Chu, vừa mới qua đi bao lâu, Hứa Vô Chu liền thành đạo tông đệ tử. Thật hay giả? Cùng đời này đệ tử trẻ tuổi đối với đạo tông chẳng thèm ngó tới không giống với, thân là thế hệ trước tồn tại, hắn biết đạo tông đại biểu ý nghĩa. Hứa Vô Chu muốn thật sự là lấy đạo tông đệ tử thân phận đến đây, hắn thật phải thận trọng, tối thiểu không dám đánh giết. Trọng yếu nhất chính là, Hứa Vô Chu tư thái, biểu hiện có thể đại biểu đạo tông một dạng, cái gì đạo tông đệ tử có thể đại biểu đạo tông? Đạo tông truyền nhân. Cố Thanh kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm vào Hứa Vô Chu. Cùng Cố Thanh không giống với, tam đệ tử nghe nói Hứa Vô Chu là đạo tông đệ tử. Trong lòng đối với Hứa Vô Chu lại không e ngại, vừa mới bị tắt bạt thai lửa giận trong nháy mắt bạo phát đi ra, nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu cả giận nói, ta tác hạ học cùng cũng là ngươi có thể nói khiêu chiến liền khiêu chiến. Đạo tông đệ tử. Ha ha, ngươi đạo tông đệ tử ở trong thiên hạ các giáo chính là một chuyện cười, cũng dám đến ta tác hạ học cung thánh địa diêu võ dương ai. Không cần nói nhiều, không phục liền chiến. Dựa theo quy củ đến, đánh nhau cùng cấp. Các ngươi thua, liền nhường đường. Hứa Vô Chu nhìn xem Cố Thanh nói. Gặp Cố Thanh sắc mặt âm trầm không chừng, cũng không tín nhiệm hắn. Hứa Vô Chu lại nói, tông chủ ngay tại ngươi tác hạ học cùng, ngươi không tin có thể tự lấy đến hỏi. Mặc dù biết Hứa Vô Chu lừa hắn khả năng không lớn, có thể trước đó Hứa Vô Chu từng có tiền lệ. Hắn hay là phái một vị đệ tử đi Mạc Đạo Tiên chỗ ở. Đệ tử tắc hạ học cùng, chân chính đệ tử ưu tú, ai không phải siêu việt tiên thiên cảnh nhất trọng. Ngươi ngược lại là tính toán khá lắm, biết cảnh giới này không có cái gì ra dáng đệ tử, cho nên khiêu chiến bọn hắn. Cố Thanh trầm trọng nói. Ai nói cho ngươi, ta chỉ là tiên thiên cảnh nhất trọng. Hứa Vô Chu khí thế giờ khắc này bạo phát đi ra, tiên thiên cảnh đỉnh phong thực lực phồng lên. Lập tức một cỗ quần quận uy áp chấn áp tứ phương. Cố Thanh con ngươi đột nhiên co vào, không dám tin nhìn xem Hứa Vô Chu. Vừa mới qua đi bao lâu? Một tháng thời gian cũng chưa tới đi. Hứa Vô Chu liền đả thông 12 đầu chính kinh rồi. Loại tốc độ này để cho người ta cảm thấy kinh dị. Ta không để ý các ngươi cường giả áp chế cảnh giới đánh với ta một trận, ta đều tiếp nhận. Hứa Vô Chu nhìn xem Cố Thanh lại nói, đương nhiên, các ngươi muốn nói các ngươi tắc hạ học cung là văn đạo thánh địa, am hiểu văn đạo. Muốn lấy cớ này cự tuyệt. Vậy liền chúng ta tới văn. Còn sót lại hai cái đệ tử con mắt đều toát ra lửa tới, tiểu tử này quá phách lối. Cố ý nói lời như vậy đến vũ nhục tắc hạ học cung sao. Bọn hắn cũng nhịn không được nữa, một người trong đó đứng ra cả giận nói, thứ không biết chết sống, ngươi còn chưa tới phiên ta tắc hạ học cung đệ tử ưu tú xuất thủ, chỉ bằng ta liền có thể thu thập ngươi. Chương 166, Quý Chi lấy thành. Xuất thủ đệ tử, thực lực không yếu, cũng là tiên thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Cố Thanh gặp qua Hứa Vô Chu thực lực, biết Hứa Vô Chu ở trong đồng bậc tuyệt đối tính cường giả. Dựa theo Lâm An loại tiêu chuẩn kia, tắc hạ học cung vị đệ tử này khẳng định không phải là đối thủ. Có thể Hứa Vô Chu một tháng không đến liền đi vào tiên thiên đỉnh phong, hắn lại cảm thấy Hứa Vô Chu là đốt cháy giai đoạn, sợ khó mà bảo trì thâm hậu căn cơ. Nếu không có thâm hậu căn cơ, vậy cứ việc cảnh giới tăng vọt, có thể đối mặt cùng giai sức chiến đấu lại muốn sụt giảm. Cho nên muốn nghĩ, Cố Thanh không có ngăn cản vị đệ tử này khiêu chiến Hứa Vô Chu. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền hối hận. Hắn vốn cho là, vị đệ tử này coi như không địch lại, nhưng cũng có thể ngăn cản một trận, để hắn phỏng đoán ra Hứa Vô Chu thực lực. Có thể. Chỉ là một kiếm. Liền nghe đến một tiếng hét thảm, sau đó gặp được một cánh tay bị chém đứt rơi trên mặt đất. Mà Hứa Vô Chu kiếm, đã vào vỏ. Cố Thanh con ngươi đột nhiên co vào, nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Hắn cảm thấy khó có thể tin, Hứa Vô Chu xuất kiếm quá nhanh quá mạnh. Từ một kiếm này nhìn. Căn cơ của hắn không có chút nào dao động, ngược lại là trở nên mạnh hơn. Còn có người sao? Không có người mà nói, liền nhường đường. Hứa Vô Chu nhìn xem Cố Thanh nói ra. Cố Thanh thần sắc âm trầm không gì sánh được, nhìn xem tay cụt đệ tử, nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói, ngươi cũng quá tàn nhẫn. Ta cho là ngươi sẽ khen ta hồi lâu không thấy trở nên thiện lương, dù sao lúc trước các ngươi tác hạ học cùng tại Lâm An, ta là liên sát bốn cái. Mà vị này ta còn lưu lại mệnh của hắn. Hứa Vô Chu trả lời Cố Thanh. Cố Thanh còn muốn nói điều gì, Hứa Vô Chu lại có vẻ mười phần không kiên nhẫn được nữa. Nhìn xem Cố Thanh nói, hoặc là nhường đường, hoặc là phái người đến chắn đường, ngươi chọn một, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Hứa Vô Chu nhìn xem Trúc Uyển, chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy Tần Khuynh Mâu, muốn nhìn một chút tình huống của nàng, y lý thuật của mình có thể hay không đến giúp nàng. Tại Tác Hạ Học Cung tàn nhẫn như vậy, coi như ngươi là đạo tông đệ tử, chẳng lẽ cho là ta cũng không dám xuất thủ sao? Cố Thanh rất không thích Hứa Vô Chu, lạnh giọng cả giận nói. Hứa Vô Chu còn chưa nói chuyện, liền nghe đến một thanh âm vang lên, hắn liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi bây giờ liền ra tay giết hắn. Ta tuyệt không hai lời, hiện tại liền rời đi các ngươi Tác Hạ Học Cung, tôn các ngươi Tác Hạ Học Cung là đạo chủ. Mạc Đạo Tiên không biết khi nào xuất hiện ở trong sân, nhìn lướt qua Cố Thanh, ngựa khí băng lãnh. Cố Thanh con ngươi co vào, nhìn về phía Mạc Đạo Tiên, gặp Tế Tiểu Chính ở bên người Mạc Đạo Tiên. Nhìn thấy Mạc Đạo Tiên, Hứa Vô Chu lập tức đại hỉ, một mặt ủy khuất bước nhanh chạy đến Mạc Đạo Tiên trước mặt, cố gắng muốn gạt ra mấy giọt nước mắt, có thể cố gắng đến mấy lần đều không có gạt ra, dứt khoát cũng không chớp mắt nước mắt, chỉ là mang theo tiếng khóc nước nở nói, tông chủ, bọn hắn khi dễ ta, ngươi phải làm chủ cho ta a. Ô ô, ngươi muốn tối nay đến, ta liền bị bọn hắn lao ra hỏa đánh chết. Mạc Đạo Tiên đều có bóp chết Hứa Vô Chu ý nghĩ, lại nhiều lần nói cho hắn biết đừng xúc động, Tác Hạ Học Cung không phải địa phương khác, không thể làm loạn. Có thể lúc này mới mấy ngày trôi qua, liền chạy tới Tác Hạ Học Cung đến gây sự. Ngươi cho rằng lão tử thật rất nhu a, cái gì đều có thể giúp ngươi giữ được. Mẹ nó, thiên đại sự tình ta đều có thể giữ được, câu nói này ta chỉ là thổi cái châu mà thôi. Ngươi như thế coi là thật, để cho ta về sau còn thế nào khoác lác. Có thể Mạc Đạo Tiên giận thì giận, nhưng coi như muốn quất chết Hứa Vô Chu, cũng chỉ có thể chính mình mang về tông môn từ từ rút. Còn đứng ngây đó làm gì, bắt hắn cho đánh chết ta. Mạc Đạo Tiên nhìn xem Cố Thanh nói, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, đối với bên người Tác Hạ Học Cung Tế Tiểu nói ra, ngươi Tác Hạ Học Cung không phải chú ý quân tử thành chi là quý nha, ngươi môn nhân nói muốn đánh chết Hứa Vô Chu, vậy liền để hắn xuất thủ, đánh chết hắn được. Tác Hạ Học Cung Tế Tiểu tuổi già sức yếu, tóc trắng đầu đầy, nhưng lại một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Mạc Đạo Tiên ở bên cạnh hắn, có vẻ hơi hèn mọn. Môn hạ đệ tử mở lời kiêu ngạo, đạo chủ không cần so đo. Bất quá, quý tông đệ tử xác thực quá mức tàn nhẫn, có mất nhân hòa. Tế Tiểu nhìn Hứa Vô Chu một chút, trong lòng cũng thật bất ngờ. Thiếu niên này không chỉ là mạnh hơn, mà lại thế mà vào đạo tông. Đối với một câu tiếp theo nói, Mạc Đạo Tiên mang tính lựa chọn không nhìn, hắn nếu lấy Cô Thanh không thả, Tác Hạ Học Cung văn đạo thánh địa, cái gì quân tử thành chi lấy quý, nói muốn đánh chết hắn, vì cái gì đánh không chết. Đây coi là cái gì thành thật. Hứa Vô Chu đứng ở một bên, mặc dù biết Mạc Đạo Tiên đang gây sự, nhưng trong lòng cũng tương đương im lặng, ngài liền nhất định phải ép người ta đánh chết ta sao? Tế Tiểu nhìn thoáng qua Cố Thanh nói, thính tâm mới có thể ngộ đạo. Ngươi chậm chạp không thể tiến thêm một bước chính là như vậy, đạo chủ dạy bảo ngươi nói muốn nghe, quân tử thành chi lấy quý, làm việc làm người phải nghĩ lại mà làm sao? Làm trừng phạt, Tác Hạ thưa ngươi xét duyệt bách biến đi. Đúng. Cố Thanh rất cung kính hành lễ, đứng ở một bên không nói gì nữa. Hắn biết Tế Tiểu tới, những chuyện khác không cần hắn quản. Tế Tiểu ngón tay một chút, một đao quang mang rơi vào hắn chỗ cụt tay, tay cụt cùng tay hoàn mỹ nối liền cùng một chỗ, mặc dù vô lực bùng phóng, nhưng cũng nhìn không ra vừa mới bị chém đứt. Làm xong những này, hắn nhìn thoáng qua Hứa Vô Chu nói, người thiếu niên, tâm nên còn có thiện ý, xuất thủ tàn nhẫn làm đất trời oán giận. Hứa Vô Chu hồi đáp, tiền bối là đang giáo huấn ta. Tế Tiểu lắc lắc đầu nói, các ngươi đều có các con đường, ta không phải giáo huấn ngươi, chỉ nói là một chút quan điểm của mình. Hứa Vô Chu gật đầu nói, ta cảm thấy tiền bối, càng hẳn là đến ngươi Tác Hạ Học Cung vị kia thư si trước mặt nói một chút quan điểm của mình. Còn ta, tự có đạo tông dạy bảo, không cần tiền bối lo ngại. Tế Tiểu cười cười, cũng không đáp Hứa Vô Chu câu nói này, Tác Hạ Học Cung tự có quy tắc, ngươi lừa gạt mà đến, xem ở đạo chủ trên mặt, ta không tính toán với ngươi, ngươi rời đi đi. Hứa Vô Chu nở nụ cười, nhìn xem Tế Tiểu nói ra, lừa gạt. Tông chủ một mực dạy bảo ta quân tử quý chi lấy thành, ta cũng một mực lấy quân tử yêu cầu mình. Ta đến Tác Hạ Học Cung là quang minh chính đại đi tới. Ngươi có thể đi hỏi thủ vệ đệ tử, ta nếu là lừa gạt một câu, lần này ta liền tự tuyệt tại ngươi Tác Hạ Học Cung. Thánh điệu Tế Tiểu, sẽ không chỉ biết nói xấu Vu Hoan A. Nói đến đây, Hứa Vô Chu vừa nhìn về phía Mạc Đạo Tiên, một mặt ủy khuất muốn rơi nước mắt mang theo tiếng khóc nức nở, tông chủ. Có người nhục đệ tử của ngươi thanh danh, ô, thanh danh đối với một người tới nói trọng yếu cỡ nào. Bao nhiêu người bởi vì chịu không được đeo danh mà hầm hực tự sát, ô. Ngươi biết, tâm lý của ta năng lực chịu đựng vốn là thấp, hắn dạng này nói xấu ta, ta vạn nhất không nghĩ ra đầu nào nóng lên tự sát làm sao bây giờ. Mẹ nó! Ngươi có thể trang lại buồn nôn điểm. Mạc Đạo Tiên càng phát ra muốn quất chết Hứa Vô Chu, nhưng trên mặt lại một bộ vẻ lạnh lùng, nhìn xem Tế Tửu nói, như vậy nói xấu một tên tiểu bối, xác thực quá mức, đối với có ít người tới nói, tên lớn hơn mệnh. Hứa Vô Chu người này, mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là hắn luôn luôn trọng danh nặng như mệnh. Ngươi câu nói này, thật khả năng bức tử hắn. Quang Minh Chính Đại đi tới. Tế Tửu cười cười, nhưng Hứa Vô Chu dám phát chuyện như vậy, sợ ở điểm này cũng bắt không được hắn nhược điểm gì. Hắn nhìn thoáng qua Mạc Đạo Tiên hỏi, vậy đạo chủ cảm thấy phải làm thế nào đâu? Mạc Đạo Tiên nói ra, tiểu bối sự tình, chúng ta bực này thân phận như thế nào đi quản? Ngươi cũng đã nói, đều có các đường. Vừa mới Hứa Vô Chu không phải nói nha, muốn xin mời Tắc Hạ Học Cung đồng môn chỉ giáo một hai, ta nhìn các ngươi liền chỉ giáo hắn một phen được, để hắn hiểu được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân này, miễn cho hắn cho tới nay tự cho là đúng, cũng coi như giúp ta đạo tông một chuyện. Một câu, để Cố Thanh con ngươi bỗng nhiên mà co lại. Mạc Đạo Tiên thân phận gì, ngay trước Tế Tửu nói câu nói này. Vậy đại biểu duy trì Hứa Vô Chu quét ngang hướng Trúc Uyển, mà Tác Hạ Học Cung muốn ngăn cản hắn quét ngang. Sự kiện này, lập tức liền làm lớn ra. Chương 167, một bước một người. Tế Tửu nhìn thoáng qua Mạc Đạo Tiên, lại liếc mắt nhìn Vũ Phong, sau đó ánh mắt lại rơi xuống Mạc Đạo Tiên trên thân. Đạo chủ đây là để hắn đại biểu đạo tông cùng Tác Hạ Học Cung so tài ý tứ. Hắn một cái đệ tử ngoại môn, có tư cách gì đại biểu ta đạo tông? Đạo chủ nói ra, ta chính là không nhìn nổi hắn bộ dáng kiệt ngạo bất tuần này, hy vọng các ngươi tìm người hảo hảo giáo huấn hắn, để hắn về sau học được điệu thấp là người. Mạc Đạo Tiên nói không thèm quan tâm, Tế Tửu nhìn Mạc Đạo Tiên sau một lúc, vừa nhìn về phía Hứa Vô Chu nói, ta không nguyện ý lại nổi lên tranh chấp. Có thể. Hứa Vô Chu nhìn xem Tế Tửu nói ra, vậy các ngươi tránh ra, đừng cản ta đi Trúc Uyển. Hứa Vô Chu lúc này cũng không có lòng cùng bọn hắn náo, chỉ muốn nhìn Tần Khuynh Mâu. Tắc Hạ Học Cung tự có Tắc Hạ Học Cung quy củ, ngươi không phải người Tắc Hạ Học Cung, Trúc Uyển lại không phải có thể tùy ý đi vào. Tế Tửu nói. Hứa Vô Chu cười, ta và các ngươi giảng tình lý thời điểm, các ngươi cùng ta giảng quy củ. Vậy ta cùng các ngươi giảng quy củ lúc, ngươi lại giảng tình lý không nghĩ tới tranh chấp. Dù sao làm sao đều là các ngươi há miệng. Nhiều lời vô ích, hoặc là các ngươi đánh chết ta, hoặc là ta liền chính mình đi hướng Trúc Uyển. Kẻ chặn đường ta từng cái đảo qua đi là được. Hứa Vô Chu đang khi nói chuyện, cũng không đợi Tế Tửu nói chuyện, dậm chân hướng về Trúc Uyển đi đến. Mạc Đạo Tiên thấy thế, đối với Tế Tửu thở dài nói, đồ hôn chứng này, tại đạo tông liền không có quy không có củ. Đến Tác Hạ Học Cung còn như vậy. Ta nhìn, các ngươi được thật tốt giáo hơn hắn. Chúng ta thế hệ trước nhà, ra tay với hắn không thích hợp. Nhưng các ngươi đệ tử Tác Hạ Học Cung nhiều a, cho ta hung hăng đánh, vào chỗ chết mặt đánh hắn, để hắn có chỗ kính sợ. Tế Tửu thở dài một cái, nhìn thoáng qua Mạc Đạo Tiên. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía đã vây tới rất nhiều đệ tử. Vậy thì cùng đạo tông đồng môn luận bàn một hai đi. Các ngươi nếu là ngăn không được người khác, cũng đừng có nói ngoại nhân có thể tiến Trúc Uyển, vì cái gì đệ tử Tắc Hạ Học Cung không thể vào. Tế Tửu đối với đông đảo đệ tử nói ra. Trúc Uyển. Bên trong không chỉ là có Tắc Hạ Học Cung điển tịch chân quý, cũng đại biểu cho thân phận. Vô số đệ tử lấy có thể đi vào trong đó mà vì quang vinh. Có thể đi vào trong đó, đều là Tắc Hạ Học Cung người nổi bật. Dạng này một nơi, nếu để cho một ngoại nhân tiến vào. Vậy, đệ tử Tắc Hạ Học Cung mặt đều ném đại phát. Lập tức, đông đảo đệ tử ngăn tại Trúc Uyển trên đường, một mặt vẻ lạnh lùng nhìn xem Hứa Vô Chu. Vì đệ tử Tắc Hạ Học Cung vinh dự, cũng tuyệt không thể để Hứa Vô Chu tiến vào. Tại Hạ Nghiêm Tuấn, Tắc Hạ Học Cung đệ tử hạch tâm, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Có một người đệ tử đứng ra nói. Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua Tế Tửu nói, ngươi hẳn là gặp qua kiếm của ta, phái dạng này một tên phế vật đến, chống đỡ được ta sao? Tế Tửu nhìn thoáng qua Hứa Vô Chu nói, ngươi đối với Tắc Hạ Học Cung oán khí đến từ chỗ nào ta biết, có thể thư si là thư si, Tắc Hạ Học Cung là Tắc Hạ Học Cung. Mỗi người đều có mỗi người con đường, tựa như ta biết rõ Nghiêm Tuấn không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản hắn như vậy. Hứa Vô Chu cười nhạo nói, nếu thật là mỗi người đều có mỗi người con đường, ngươi liền sẽ không để đệ tử cản đường của ta. Cuối cùng, bất quá chỉ là không có coi ta là một chuyện. Ta nếu không có đạo tông đệ tử thân phận, sớm đã bị ngươi ném ra bên ngoài, hoặc là đánh chết đi. Tế Tửu không có trả lời Hứa Vô Chu. Gặp Tế Tửu thái độ như vậy, Hứa Vô Chu lại cảm thấy chính mình nói nhảm. Dù sao đã là địch, nói nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ còn thật cho là mình địch nhân chỉ có thư si một cái hay sao? Mời. Hứa Vô Chu nhìn xem Nghiêm Tuấn nói. Nghiêm Tuấn xuất thủ trước, xuất thủ là một thanh trường thương. Trường thương vũ động, có văn tự hiển hiện, hắn lấy văn đạo chiến kỹ nên địch. Hứa Vô Chu chỉ là nhìn thoáng qua, trường kiếm trong tay tấn mãnh xuất thủ. hắn vận dụng là bất nhập lưu chiến kỹ, nhưng kiếm ý lại khủng bố. Kiếm ý trung tiêu, lạnh thấu xương không gì sánh được, một kiếm mà ra, chỉ có một đạo hàn quang chớp động. Nghiêm Tuấn trường thương trong tay trực tiếp chặt đứt, đồng thời hắn hét thảm một tiếng, nắm trường thương cổ tay trực tiếp chặt đứt, huyết dịch phun ra ngoài, rơi vào trúc quyển trước trên cỏ xanh, nhìn thấy mà giật mình. A! Nghiêm Tuấn khoanh tay kêu thảm, chặt đứt đối phương cánh tay, Hứa Vô Chu đi về phía trước mấy bước. Lại có một người đệ tử ngăn trở con đường của hắn. Hứa Vô Chu không nói gì, trường kiếm trong tay lần nữa chém ra đi. Hắn không muốn lại nơi này lãng phí thời gian, cho nên Hứa Vô Chu mỗi một kiếm đều thể hiện ra tịch diệt kiếm kiếm ý, tịch diệt kiếm ý phi phàm, dù cho chỉ là lấy bất nhập lưu kiếm chiêu gánh chịu, thế nhưng thể hiện ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Một kiếm mà ra, lại là một cái người tu hành bị chém. Lần này, chặt đứt chính là cánh tay của đối phương. Hứa Vô Chu chặt đứt cánh tay của đối phương, nhìn cũng không có nhìn, tiếp tục hướng phía trước đạp một bước, trường kiếm trong tay giơ lên, lần nữa vận dụng kiếm chiêu. Tịch diệt kiếm ý lạnh lẽo băng hàn, một kiếm lần nữa chém ra đi. Trước mặt tên đệ tử này hiển nhiên không yếu, hắn gầm rú một tiếng, lực lượng trong cơ thể toàn bộ bộc phát mà ra, cầm trong tay bút sát, đột nhiên nên chiến hướng Hứa Vô Chu. Không chịu nổi một kích. Đệ tử này rất mạnh, cùng ở trong mắt Hứa Vô Chu, cùng những người kia cũng không có cái gì khác nhau. Một kiếm chém ra đi, bút sắt đứt gãy, nắm bút sắt ngón tay, cũng bị Hứa Vô Chu chặt đứt. Ba người ngăn cản Hứa Vô Chu, bị Hứa Vô Chu liên chạm ba người, mỗi một cái đều tay gãy đoạn chỉ. Huyết dịch nhỏ xuống tại trên bãi cỏ, màu đỏ tươi để rất nhiều người đều trợn mắt nhìn. Tế Tiểu lúc này cũng mở miệng nói, thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Đang khi nói chuyện, trên người hắn phun trào quang mang bao phủ mấy cái đệ tử. Mấy tên đệ tử này đứt gãy bộ phận lần nữa trở về. Chỉ là, cũng không đủ sức buông phóng. Nhìn như hoàn hảo, nhưng muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Tàn nhẫn. Hứa Vô Chu nhìn xem Tế Tiểu nói ra, tiền bối trước đó không phải nói mỗi người đều có mỗi người đường sao. Hiện tại vì cái gì lại phải chỉ trích ta đây? Đây chính là con đường của ta a. Tế Tiểu thở dài một cái, lắc đầu cũng không còn nói cái gì. Hứa Vô Chu lại đi về trước mấy bước, gặp lại có một người đệ tử đứng ra. Hắn quét đối phương một chút, nhịn không được cười nhạo nói, tất hạ học cung chính là như vậy một chút giá áo túi cơm sao. Nếu là như thế, ta nhìn các ngươi trực tiếp cùng tiến lên được, miễn cho ta đi hai bước liền muốn xuất thủ một lần, phiền phước. Một câu để đệ tử tất hạ học cung trợn mắt nhìn, đứng ở trước mặt Hứa Vô Chu đệ tử càng là gầm thét, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi chỉ là ỷ vào kiếm nhanh mà thôi. Chỉ là ỷ vào kiếm nhanh. Hứa Vô Chu nở nụ cười, tự tin của ngươi đến từ lực lượng của ngươi. Ngăn lại Hứa Vô Chu đệ tử thần sắc ngạo nghễ, hắn trời sinh cự lực, một thân lực lượng viễn siêu cùng giai. Đây cũng là hắn lực lượng, tự tin nhất lực hàng thập hội. Hứa Vô Chu thu hồi kiếm, nhìn đối phương, ngạnh sinh sinh một quyền hung hăng đập ra ngoài. Không có xinh đẹp, thuần túy lực lượng bộc phát. Đấm ra một quyền đi, đánh ra tiếng nổ. Cùng đối phương đánh thẳng tới nắm đấm đối oanh cùng một chỗ. Giang giác. Tiếng xương vỡ vụn âm vang lên đến, mọi người thấy cản ở trước mặt Hứa Vô Chu đệ tử thân thể bay ra ngoài. Trên nắm đấm kia có cốt thứ từ trong máu thịt xuyên ra tới. Chương 168, 10. 0000 một trận. Tế Tiểu nhìn xem lại một người đệ tử bị trọng thương, ánh mắt nhìn về phía Mạc Đạo Tiên. Mạc Đạo Tiên nhún nhún vai nói, luận bàn ở giữa, nắm chắc không được lực đạo cũng là bình thường. Hứa Vô Chu đứa nhỏ này, mặc dù là người kiệt ngạo bất tuần, có thể thiên tính thiện lương, ta muốn hắn không phải cố ý. Tế Tiểu nhìn xem Mạc Đạo Tiên, thở dài một cái nói, đạo chủ làm sao đến mức này? Một câu, để Mạc Đạo Tiên hít mắt, nguyên bản mỉm cười sắc mặt, đống âm trầm, nhìn chằm chằm Tế Tiểu nói ra, làm sao đến mức này? Các ngươi chụp tự vấn lòng, hỏi một chút vì cái gì làm sao đến mức này? Tế Tiểu trầm mặc. Mạc Đạo Tiên bật cười một tiếng, chỉ Hứa Vô Chu nói, hắn một cái người dâu ria mà thôi, ngươi tác hạ học cung mạnh cỡ nào à, giết hắn bất quá chỉ là giết sâu kiến. Bày ra tràng diện này làm gì? Trực tiếp đánh giết là được rồi. Đừng nói là hắn, ta cũng ở nơi đây. Cùng một chỗ đánh giết được. Cái gì đạo chủ, bất quá chỉ là một chuyện cười. Ngươi tác hạ học cung sẽ còn quan tâm một cái đạo tông sao? Tế Tiểu gặp mặt mũi tràn đầy âm trầm Mạc Đạo Tiên, thở dài một cái. Nhìn xem trong sân Hứa Vô Chu, hắn không còn phát một lời. Mạc Đạo Tiên thấy vậy, hắn khinh thường nói ra, ta làm đạo chủ chính là muốn chết, nhưng đến hiện tại cũng lại không một nhà nguyện ý giết ta. Cái này đạo chủ làm không có tư không có vị. Tế Tiểu vẫn như cũ không nói lời nào, Mạc Đạo Tiên đã từ lâu thói quen. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Vô Chu nói, lại là một cái không có tiền đồ, vì một nữ nhân têu đánh têu giết. Bất quá người như vậy mãng là mãng một chút, nhưng đụng phải người như vậy cũng đau đầu, Tế Tiểu ngươi nói có đúng hay không đâu. Gặp Tế Tiểu không trả lời hắn. Mạc Đạo Tiên trên mặt lại khôi phục dáng tươi cười, ta nhìn à, để cho các ngươi vị kia thư si tới giết hắn được. Tiểu tử này kỳ thật ta cũng không để vào mắt, hắn đến ta đạo tông mục đích không tinh khiết, không phải liền là lợi dụng ta đạo tông khiên sự tình nha. Ai, ta đạo tông chính là ngây thơ a, trước kia là, hiện tại cũng thế. Bị hắn dăm ba câu khóc thảm liền xâm nhập vào đạo tông. Để cho các ngươi vị kia thư si tới giết hắn, ta cũng vứt xuống một cái phiền toái. Tế tiểu lúc này trả lời nói, không có người muốn giết hắn, đạo chủ không cần quanh co lòng vòng muốn biểu đạt thứ gì. Ta hiểu. Chính là gia hỏa này quá yếu thôi, giết hắn không có ý gì. Muốn giết cứ giết ta đạo tông đệ tử ưu tú chứ sao. Cũng đúng, đạo tông không thể lại quật khởi. Cho nên những năm này, đạo tông đệ tử chết một nhóm lại một nhóm. Tế tiểu thở dài một cái, hắn không biết nói như thế nào. Hy vọng các ngươi ra tay đều gọn gàng một chút, đừng để ta tìm tới chứng cứ gì. Đạo tông hiện tại mặc dù trở thành một chuyện cười, có thể cho cười cũng có thể để cho người ta chết cười. Tế tiểu không nói gì, chỉ là nhìn xem Hứa Vô Chu. Giữa sân, Hứa Vô Chu lần nữa trọng thương hai người, hắn đã đi hướng Trúc Uyển một mảng lớn. Liên tục sáu người bị Hứa Vô Chu trọng thương, mỗi một cái đều là cường giả. Một đám người rốt cục kinh hoàng đứng lên, cũng có người chạy hướng về phía Trúc Uyển chỗ sâu. Trong đó kia ở đệ tử hạt giống, sợ chỉ có tồn tại bực này mới có thể ngăn lại hắn. Nhìn xem Hứa Vô Chu tiếp tục đi lên phía trước, có đệ tử lần nữa đứng ra, hắn mặc dù biết chính mình không địch lại. Nhưng hắn cũng không thể để Hứa Vô Chu như vào chỗ không người hướng đi Trúc Uyển. Đều là một chút dạng này phế vật đến lãng phí thời gian sao. Lời như vậy, ta cảm thấy không cần thiết tái chiến đi. Hứa Vô Chu ánh mắt nhìn về phía Tế Tiểu. Tự ngươi nói muốn quét ngang mà đi. Tế Tiểu không nói chuyện. Cố Thanh lúc này đứng ra liền nói. Cho nên các ngươi cố ý thả một đống phân tại trước mặt buồn nôn ta. Để cho ta một đường quét phân đi qua đến vũ nhục ta. Hứa Vô Chu trả lời Cố Thanh. Hứa Vô Chu, ngươi hãy tôn trọng một chút. Ngươi mắng ai là phân? Hứa Vô Chu, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đông đảo đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ, gầm thét trận trận. Hứa Vô Chu nhưng không nghe thấy những lời này giống như, nhìn xem Tế Tiểu nói, thả một đống phân tại trước mặt làm người buồn nôn, không có ý nghĩa gì. Nếu là như vậy, chiến cũng không cần phải. Cũng đừng để bọn hắn cản đường. Tế Tiểu nhìn xem Hứa Vô Chu, nghĩ thầm tại Lâm An thời điểm thật nhìn lầm. Hắn nhẹ thở ra một hơi nói, ngươi cảm thấy phải làm thế nào đâu. Ta không có thời gian ứng phó nhiều như vậy cứ đái. Nếu bọn hắn không có tự mình hiểu lấy, ta cũng chỉ có thể thiết trí một vài điều kiện. Hứa Vô Chu nói ra. Nói một chút. Tế Tiểu tựa hồ rất tốt tính tình, hắn hỏi Hứa Vô Chu. Ngươi đệ tử Tắc Hạ học cung nhiều. Nếu là mỗi một cái đều tới chặn đường, ta liền xem như quét phân cũng phải mệt chết. Nếu dạng này, vậy liền để bọn hắn đánh đổi một số thứ, có chỗ kính uy tốt. Hứa Vô Chu nói, ngươi chặt đứt tay chân của bọn hắn, đây không tính là không có tự biết rõ đại giới sao. Tế Tử hỏi, đây coi là đại giới gì? Ngươi không phải lấy thủ đoạn giúp bọn hắn trị nha. Ha ha, bọn hắn có lẽ ước gì bị ta chặt đứt tay chân, cũng may trước mặt ngươi hiện ra chính mình anh dũng chiếm được hảo cảm. Hứa Vô Chu trả lời. Vậy ngươi cảm thấy phải làm thế nào? Muốn chiến ta có thể, thêm điểm tiền đặt cược. Một vạn lượng một trận, bại chính mình đưa một vạn lượng bạc tới. Hứa Vô Chu âm thanh lạnh lùng nói. Một câu để không ít đệ tử cả giận nói, chẳng lẽ không có bạc liền không thể chiến ngươi? Đúng. Hứa Vô Chu hồi đáp, một vạn lượng bạc, ta không có chút nào quan tâm. Nhưng là, thiết trí một vài điều kiện, giảm bớt một chút thật giả lẫn lộn con rồi. Cuồng vọng. Hôn trướng. Chưa từng nói qua điều kiện như vậy. Hứa Vô Chu không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn về phía Tế Tử nói, đương nhiên, nếu như các ngươi chỉ là muốn để cho ta quét từng đám phân tươi sống mệt chết cùng buồn nôn ta, các ngươi đương nhiên có thể cự tuyệt. Tế Tử nhìn xem Hứa Vô Chu, nghĩ đến vừa mới Hứa Vô Chu xuất kiếm gọn gàng. Hắn so với Lâm An lúc kiếm đạo càng tinh xảo. Ở đây đệ tử, xác thực không có một cái nào là đối thủ của hắn. Chỉ là, Tế Tử cũng nghĩ mượn Hứa Vô Chu tay, gõ một cái những này đắm chìm tại trong vinh quang của thánh địa đệ tử. Thời đại này đã thay đổi, Mạc đạo tiên hiện tại hoàn toàn vò đã mẹ không sợ rơi, còn không biết sẽ sinh ra như thế nào phong ba. Nếu như bọn hắn còn tự cho là có Tắc Hạ học cung bảo hộ liền không lo, vậy hắn ngày coi như không phải gãy tay gãy chân. Tắc Hạ học cung không còn là bọn hắn mật bình. Có thể. Tế Tiểu trả lời Hứa Vô Chu. Đối với trận này thắng bại, hắn nhìn cũng không có nặng như vậy. Bại liên bại, Tắc Hạ học cung mất mặt một chút, cũng làm cho những đệ tử này biết hổ thẹn sau đó dũng. Cũng làm cho Mạc đạo tiên nhìn xem, Tắc Hạ học cung có thể cho hắn khi dễ, nhưng hắn lại có thể khi dễ đến cái gì đâu. Đả thương mấy cái đệ tử. Dâu riêng mà thôi. Đạo chủ thân phận làm chuyện như vậy, cũng không có ý nghĩa gì. Bị trò cười chính là Tắc Hạ học cung sao? Không phải. Đạo tông, có phải thật vậy hay không không cần danh tiếng. Tế tiểu đối với trận chiến này nhìn chẳng phải nặng, thế nhưng là những đệ tử này lại nhìn cực nặng. Có đệ tử rất nhanh gom góp một vạn lượng, trực tiếp vung ra Hứa Vô Chu trước mặt, thua, ta cũng không cần bạc của ngươi, chặt đứt hai tay hai chân của ngươi là được. Đang khi nói chuyện, người này buộc phát ra võ ý, hắn xuất thủ liền trực tiếp vận dụng tứ phẩm chiến kỹ, gầm thét thẳng hướng Hứa Vô Chu. Chương 169, Mạc Đạo Tiên giận. Hứa Vô Chu cường đại, vượt qua ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Tắc Hạ học cung đệ tử, đều là một phương nhân kiệt. Có thể vào Tắc Hạ học cung, vốn là chứng minh nó mạnh mẽ. Thế nhưng là bọn hắn đụng phải so với bọn hắn người ưu tú hơn. Từ Hứa Vô Chu chiết xuất một vạn lượng chiến một trận về sau, lại có bốn người chiến Hứa Vô Chu. Có thể kết quả để đệ tử Tắc Hạ học cung cũng không nguyện ý tiếp nhận. Bởi vì xuất thủ đệ tử, không có đón lấy Hứa Vô Chu vượt qua 10 chiêu. Phàm là xuất thủ đệ tử, đều bị Hứa Vô Chu trường kiếm trọng thương. Hoặc chặt đứt cánh tay, hoặc chặt đứt chân. Huyết dịch, theo Hứa Vô Chu đi hướng trúc huyện chạy xuôi thành một con đường. Tế tiểu luân phiên ra tay trợ giúp những người này tiếp nhận tiếp chân. Nhưng hắn mặc dù có vĩ lực, nhưng luân phiên vận dụng loại năng lực này, với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Hứa Vô Chu một đường đi hướng trúc huyện, liên chiến 10 người, hắn đã đi trúc huyện gần nửa đường. Đương nhiên, hắn cũng thu hoạch 4 vạn lượng bạch ngân. Lúc này, Hứa Vô Chu không tiếp tục mắng Tắc Hạ học cung đệ tử phế vật. Đều là đưa bạc cho hắn người tốt ta, càng phế vật càng tốt ta, cái này có thể để hắn kiếm bạc nhẹ nhõm một chút. Tắc Hạ học cung đệ tử nhìn xem Hứa Vô Chu giờ phút này thần sắc căm trầm. Bọn hắn đối với đạo tông đệ tử nhận biết, một cái đều là phế vật. Chưa bao giờ nghĩ tới, Tắc Hạ học cung đệ tử kiệt xuất, ngay cả đạo tông đệ tử 10 chiêu đều không tiếp nổi. Người này quá cường đại đến bọn hắn đều e ngại. Rất nhiều nguyên bản lòng đầy căm phẫn lửa giận vội vàng tất cả mọi người không có lại xúc động. Thực lực không bằng người, chẳng lẽ đưa lên cho hắn trọng thương, đồng thời cho hắn đưa ngân lượng sao? Bốn phía bông an tĩnh lại, Hứa Vô Chu tiếp tục đi lên phía trước. Mạc Đạo Tiên nhìn qua Hứa Vô Chu, trên mặt ngậm lấy dáng tươi cười. Nhưng nội tâm cũng có ngoài ý muốn, bởi vì mỗi lần gặp Hứa Vô Chu, đều có thể cảm giác hắn có tăng lên. Loại tăng lên này không chỉ là thực lực tăng lên, trọng yếu nhất chính là đối với lực lượng, chiến kỹ các loại tăng lên, ẩn ẩn có một cái hệ thống. Vừa nhìn thấy Hứa Vô Chu lúc, mặc dù hắn cũng rất tốt, nhưng là xuất thủ không có chương pháp, dùng đến dùng đi cũng liền những thủ đoạn kia. Có thể lần này tại Tắc Hạ học cung, hắn trong lúc xuất thủ thành thạo tấn mãnh, ẩn ẩn như là một cái thành thục võ giả. Trúc Uyển khoảng cách Hứa Vô Chu càng ngày càng gần, rất nhiều đệ tử âm trầm không chừng. Chẳng lẽ thật để hắn quét ngang đi vào Trúc Uyển hay sao? Vậy bọn hắn liền thật trở thành một chuyện cười. Tắc Hạ học cung những hạt giống kia, vì cái gì hiện tại vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ coi là một ngoại nhân tiến vào Trúc Uyển, đây cũng không phải là bọn hắn sỉ nhục sao? Bọn hắn đang nghĩ ngợi những này, gặp được một người cản ở trước mặt Hứa Vô Chu. Nhìn thấy người này, bọn hắn vui mừng quá đỗi. Là Kỷ Sư Minh. Kỷ Học Khôn. Tắc Hạ học cung hạt giống, hậu thiên cảnh liền cảm ngộ đạo ý đồng thời nhập đạo tồn tại. Thực lực cường đại phi phàm, thua ở trong tay hắn các giáo thiên tài không biết bao nhiêu. Cho đến tận này, hắn còn chưa từng bại một lần. Mọi người thấy hắn, nguyên bản trên mặt lo lắng trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt nhìn Hứa Vô Chu lộ ra niềm ai, lần này muốn người để mặt. Tắc Hạ học cung Kỷ Học Khôn lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Đối phương nhìn xem Hứa Vô Chu nói. Một vạn lượng. Hứa Vô Chu nhìn đối phương hai tay chống chân mà đến, nhíu mày nói ra. Trên thân cũng không hiện ngân. Kỷ Học Khôn cau mày nói. Không có tiền xéo đi. Hứa Vô Chu trả lời đối phương. Một câu nói kia để Tắc Hạ học cung đông đảo đệ tử tức giận đến cực điểm. Ngươi có phải hay không không dám chiến Kỷ sư mình? Hừ. Tại Tắc Hạ học cung vơ vét của cải, quả nhiên là không biết xấu hổ. Đạo tông nghèo như vậy sao? Cần nhờ chút bản lãnh này lời ít tiền. Hứa Vô Chu nghe những lời này. Ánh mắt của hắn quét về phía những người này, sau đó nhìn thoáng qua Kỷ Học Khôn nói, Tắc Hạ học cung lừa đời lấy tiếng thực chí danh quy a cái gì văn đạo thánh địa, ta nhìn đầy viện đều là tiểu nhân a. Tế tiểu nghe được câu này, nhíu mày nhìn xem Hứa Vô Chu nói, luận bàn thắng bại dâu dịa, nhưng Tắc Hạ học cung là lịch đại tiên hiển cố gắng mà đánh xuống thanh danh, lại không thể khinh nhục. Hứa Vô Chu nhìn xem Tế tiểu, ta không giống các ngươi Tắc Hạ học cung, vô duyên vô cớ liền đi khi dễ người. Chửi mắng các ngươi là tiểu nhân. Tự nhiên là có lý có theo. Tế tiểu nhìn xem Hứa Vô Chu nói, như thế nào có lý có cứ. Nói không nên lời cái như thế về sau, ta ai không giết ngươi, nhưng cũng phải cho ngươi một cái trừng phạt. Hứa Vô Chu cười nhạo nói, một vạn lượng một trận, có phải hay không chúng ta cùng một chỗ quyết định quy củ. Hiện tại mới bại mấy trận, cái này thua không nổi rồi. Lật lọng, đây coi là không tính tiểu nhân hành vi. Người thân là Tế tiểu, không nhìn hứa hẹn, có tính không là một cái tiểu nhân. Cho nên à, cái này Tắc Hạ học cung từ trên xuống dưới đều là tiểu nhân, ta có nói sai một câu sao? Hứa Vô Chu mà nói, lập tức để ở đây đệ tử gầm thét, lớn mật. Dám can đảm nhục mạ tế tiểu. Kỷ sư huynh cùng người khác há có thể một dạng, hắn sao lại cố ý ngăn cản cước bộ của ngươi, cần một vạn lượng làm bậc cửa đến hạn chế. Đánh chết hắn. Đông đảo đệ tử lòng đầy căm phẫn, Mạc Đạo Tiên lúc này lại tại bên cạnh sâu kín nói một câu nói, ta đạo tông đệ tử, đều theo chiếu quy củ làm việc. Nhưng như thế tuân theo quy củ, lại bị người mắng đạo tông nghèo đến điên rồi. Tắc Hạ học cung không thể nhục, đạo tông liền có thể khinh nhục hay sao? Tế tiểu nghe được câu này, nhìn về hướng Mạc Đạo Tiên. Mạc Đạo Tiên bật cười một tiếng, nguyên bản cảm thấy tiểu bối nha, mắng vài câu đạo tông cũng không quan trọng, ta cũng sẽ không cùng bọn hắn so đo. Thế nhưng là đâu? Tế tiểu ngươi nói với Hứa Vô Chu ra Tắc Hạ học cung không thể nhục, nói không nên lời cái như thế về sau, liền muốn trừng phạt hắn lời nói. Vậy ta cũng chỉ có thể làm theo học dạng, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi Tắc Hạ học cung ở đây đông đảo đệ tử, ta đạo tông như thế nào nghèo đến điên rồi. Nói không nên lời cái như thế về sau, vậy nhục ta đạo tông sự tình, cũng cần một cái công đạo a. Nói xong câu đó, Mạc Đạo Tiên ánh mắt quét về đông đảo đệ tử. Tất cả đệ tử, chỉ cảm thấy một cỗ lớn lao uy nghiêm. Nguyên bản lòng đầy căm phẫn đám người, từng cái câm như hến, phía sau lưng toát mồ hôi lạnh. Đạo chủ, bọn hắn chỉ là một đám đệ tử, làm gì lấy thần uy trấn nhiếp? Tế tiểu nói ra. Hứa Vô Chu cũng chỉ là đệ tử bình thường, ngươi không phải cũng nói muốn trừng phạt hắn sao? Mạc Đạo Tiên nói ra, làm sao? Có phải hay không các ngươi Tắc Hạ học cung có thể làm, ta đạo tông liền không thể làm? Tế tiểu nhíu mày, nhìn vẻ mặt vẻ lạnh lùng Mạc Đạo Tiên. Hứa Vô Chu lúc này ở bên cạnh châm lửa cười nói, tông chủ cần gì phải cùng bọn hắn so đo, ta đã nói rồi, đều là một đám tiểu nhân nha. Chỉ có thể bọn hắn phóng hỏa, không cho phép nhà khác đốt đèn. Cái gì văn đạo thánh địa, không gì hơn cái này. Người im miệng. Mạc Đạo Tiên đối với Hứa Vô Chu nói hiệu nói vượn cái gì. Ta đạo tông nghèo đến điên rồi, vạn nhất người ta có thể nói ra cái có lý có cứ. Ngươi vũ nhục này đạo tông sự tình, ta tất nhiên hung hăng trừng phạt ngươi. Nói đến đây, Mạc Đạo Tiên thu hồi hắn thần uy. Hỏi vừa mới mắng lấy đạo tông nghèo đến điên rồi đệ tử nói đi, ta đạo tông làm sao nghèo đến điên rồi. Ta bị Mạc Đạo Tiên nhìn chằm chằm, tên đệ tử này hoảng sợ, lắp bắp chỗ nào nói đến ra một câu. Đừng sợ, có lý có cứ, ta đạo tông liền nhận. Mạc Đạo Tiên nhìn xem vị đệ tử này nói ra, nhưng nếu là ngươi chỉ là vũ nhục, cũng đừng trách ta báo nổi. Đạo tông, đạo môn lãnh tụ, ha ha, cũng không phải thứ gì đều có thể vũ nhục. Đương nhiên. Ta cũng sẽ hoài nghi, có phải hay không Tắc Hạ học cung sai xử các ngươi làm như vậy. Vậy Tắc Hạ học cung chỉ điểm nói, các ngươi muốn làm cái gì đâu. Nói xong câu này, Mạc Đạo Tiên thẳng tắp nhìn chằm chằm Tế Tiểu. Chương 170, trừng phạt. Ta bị Mạc Đạo Tiên nhìn chằm chằm đệ tử, chỗ nào có thể nói ra lời gì đến, ta vài tiếng, lại một câu đều nói không ra. Tế Tiểu lúc này đứng ra nói ra, đạo chủ làm gì cùng một tên tiểu bối so đo. Cùng tiểu bối so đo không phải ngươi sao. Ha ha, làm sao? Ngươi muốn Hứa Vô Chu có lý có cứ có cái bàn giao, ta liền không thể rồi. Hiện tại Hứa Vô Chu nói cho ngươi biết, hắn chửi mắng các ngươi là tiểu nhân, là bởi vì các ngươi không tuân thủ hứa hẹn, không tuân theo quý củ. Vậy ngươi nói cho ta biết, mắng ta đạo tông nghèo đến điên rồi là nguyên nhân gì? Mạc Đạo Tiên lúc này sắc mặt âm trầm tích thủy. Tế tiểu nói ra, tiểu bối không che đậy miệng mà thôi, đạo chủ không cần coi là chuyện đáng kể. Là các ngươi coi là chuyện đáng kể. Mạc Đạo Tiên nói ra, nói nhiều như vậy, ý tứ chính là hắn không có gì nguyên nhân, chính là đơn thuần muốn mắng đạo tông chứ sao. Vậy ngươi nói, hắn phải làm thế nào bàn giao đâu? Tế tiểu trầm mặc một hồi nói, đạo chủ cảm thấy thế nào? Ta không cảm thấy như thế nào. Ta đã cảm thấy có phải hay không các ngươi Tắc Hạ học cung mỗi ngày dạy bảo nói xấu mỉa mai đạo tông, muốn đem đạo tông triệt để ma hóa. Đem đạo tông đánh vào ma đạo, lúc này mới phù hợp ý nghĩ của các ngươi đúng không? Mạc Đạo Tiên hỏi, đạo tông làm đạo môn lãnh tụ. Đạo chủ thôi nói lời ấy. Tế tiểu nói. Ta chỉ nói là, mà các ngươi lại là làm a. Mạc Đạo Tiên không buông tha, ép sát Tế tiểu nói, ta nhìn các ngươi đánh chết ta cùng Hứa Vô Chu được. Miễn cho, ta đem các ngươi Tắc Hạ học cùng muốn đem ta đạo tông đánh vào ma đạo cáo chi thiên hạ. Tế tiểu trầm mặc một hồi, thở dài một cái nói ra, môn hạ đệ tử nói năng lô mãng, ta sẽ cho đạo chủ một cái công đạo. Vậy liền xuất ra các ngươi bàn giao đến cho ta nhìn xem. Mạc Đạo Tiên nói ra. Đem hắn trục xuất Tắc Hạ học cung. Tế tiểu đối với Cố Thanh nói. Nghe được câu này, người đệ tử kia sắc mặt trắng bệnh, phổ thông một tiếng liền quỳ trên mặt đất cầu khẩn không ngừng. Mạc Đạo Tiên nhìn thấy một màn này, bật cười một tiếng, trục xuất Tắc Hạ học cung cũng coi như trừng phạt. Hứa Vô Chu, ngươi bây giờ đi Tắc Hạ học cung trước đại môn, ngươi muốn nhục mạ Tắc Hạ học cung cái gì, ngươi ngay tại phía trên viết cái gì. Không cần lo lắng, ta bảo đảm ngươi vô sự. Nhiều nhất chụp ngươi ra đạo tông. Mau đi đi. Được rồi. Hứa Vô Chu ngầm hiểu, liền muốn đi ra ngoài. Trong lòng đối với Mạc Đạo Tiên càng phát thân thiết. Tông chủ quả nhiên so với chính mình biết gây sự a, người ta có thực lực chính là bá khí. Nắm lấy một điểm không đau không ngứa, dùng sức khuyết đại. Lập tức liền lên tới Tắc Hạ học cung muốn đánh ép đạo tông nhập ma đạo trình độ. Tông chủ bản sự, quả nhiên chính mình coi thường. Tế tiểu thấy vậy, thở dài một hơi nói, vậy theo đạo chủ nhìn, phải làm thế nào đâu? Ngươi là muốn ta giúp ngươi trừng phạt. Mạc Đạo Tiên hỏi Tế tiểu. Tế tiểu nói ra, mong rằng tông chủ hỗ trợ quản giáo đệ tử. Mạc Đạo Tiên nở nụ cười, ngươi coi thật muốn ta quản giáo. Đạo tông vì thiên hạ đạo môn lãnh tụ, đạo chủ quản giáo đệ tử cũng là chuyện đương nhiên. Tế tiểu trả lời. Đã ngươi lại nhiều lần mời ta, vậy ta liền thay ngươi quản giáo một chút. Mạc Đạo Tiên nói xong, bàn tay trực tiếp hướng về kia người đệ tử đánh ra. Mặc dù cách một khoảng cách, nhưng hắn bàn tay này vượt qua khoảng cách, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Một trường mà xuống, tên đệ tử này kêu thảm. Sau đó chỉ nghe được xương cốt băng liệt, kinh mạch thanh âm vỡ vụn, toàn thân cao thấp huyết dịch tuôn ra, một trường trực tiếp đánh hắn tê liệt trên mặt đất, như là một đầu chó chết. Người ở chỗ này, ai nhìn không ra một trường này trực tiếp phế bỏ tên đệ tử này. Không chỉ là kinh mạch thực lực sợ phế, ngay cả xương cốt đều vỡ vụn, tên đệ tử này chỉ còn lại có một cái mạng. Mạc Đạo Tiên, một trường này vô cùng ác độc. Tế tiểu nhìn xem một màn này, ánh mắt sáng rực nhìn xem Mạc Đạo Tiên, lại không trước đó bình tĩnh, đạo chủ có mất phong độ. Hắn tối thiểu còn có một cái mạng. Nhưng ta đạo tông bao nhiêu đệ tử, ngay cả mệnh đều không có. Lúc này cùng ta đàm luận phong độ. Mạc Đạo Tiên hồi đáp, thật sự cho rằng ta không biết, đạo tông đệ tử chết có người tham gia trong đó sao. Tế tiểu không nói gì, lại nghe được Mạc Đạo Tiên nói ra. Tế tiểu nói muốn trừng phạt Hứa Vô Chu, ta giúp ngươi trừng phạt đệ tử, dạng này mới công bằng nha. Hoặc là thế hệ trước thành thành thật thật ngồi xem thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, hoặc là dứt khoát tất cả mọi người làm hư quý củ, đồng loạt ra tay tốt. Ta đạo tông, cũng không phải không có giả sắp chết ra hỏa, muốn không để bọn hắn đến Tắc Hạ học cung đi một chuyến. Mạc Đạo Tiên hỏi Tế tiểu. Tế tiểu thở dài một cái, biết Mạc Đạo Tiên có ý tứ gì. Hắn chính là muốn đánh giết đệ tử Tắc Hạ học cung, nói thiên hạ biết đông đảo thế lực, đều an phận, đừng làm hư quy củ lão nhân khi dễ đệ tử. Tắc Hạ học cung là vô thượng thánh địa, Mạc Đạo Tiên ở chỗ này báo nổi, chính là nói cho bọn hắn, ta ngay cả thánh địa còn không sợ, các ngươi đừng tưởng rằng đạo tông không bằng trước kia, liền cho rằng không dám tìm các ngươi phiền phức. Hứa Vô Chu, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nên chiến tiếp tục chiến a. Nhìn ta làm gì? Thứ không có tiền đồ. Mạc Đạo Tiên đối với Hứa Vô Chu cả giận nói. Hứa Vô Chu bị chửi, nhưng lúc này đối với Mạc Đạo Tiên lòng kính trọng liên tiếp trèo cao. Đây mới thật sự là đại lão a, tại Tắc Hạ học cung cũng vì sở dục là. Hứa Vô Chu cảm thấy, về sau đối với hắn muốn tôn trọng một chút, bắp đùi này muốn ôm vững chắc một chút. Chỉ là có một chút không tốt. Hắn phách lối như vậy bá khí, danh tiếng của mình lập tức bị cướp mất rồi. Nghèo bức cút ngay. Hứa Vô Chu đối với Kỳ Học Khôn hô. Kỳ Học Khôn nhìn xem cá chết một dạng đệ tử, lại liếc mắt nhìn Hứa Vô Chu. Hắn hít sâu một hơi, đối với đệ tử bốn phía nói, xin mời sư huynh đệ mượn chút ngân lượng đến. Người Tác Hạ học cùng, lúc này mặc dù không dám ngôn ngữ, thế nhưng kìm nén một cơn lửa giận. Một vạn lượng, rất nhanh liền chồng chất ở trước mặt Hứa Vô Chu. Hiện tại có thể chứ? Kỳ Học Khôn hỏi Hứa Vô Chu. Ta là một người thủ quy củ, các ngươi dựa theo quy củ đến, ta sẽ không cự tuyệt. Hứa Vô Chu đứng ở nơi đó. Một câu để Kỳ Học Khôn sắc mặt càng là âm trầm, Hứa Vô Chu câu nói này âm dương quái khí, lời ngầm hay là mắng bọn hắn Tắc Hạ học cung lật lọng. Chỉ là có chút bản sự mà thôi, đừng tưởng rằng chính mình thật vô địch. Kỳ Học Khôn trong tay xuất hiện một thanh trường thương khí thế rung động, võ ý chui vào trong đó, trường thương có một cốt như long khí thế phun trào. Cử thiên chi hạ vô địch không dám nói, nhưng là ở chỗ này, nói một câu cùng giai vô địch, ngược lại là cũng không có gì không dám nói. Hứa Vô Chu nhìn xem Kỳ Học Khôn nói. Kỳ Học Khôn không còn nói cái gì, trực tiếp vận dụng hắn chiến kỹ, trường thương lập tức như rồng, năng lượng từ trong đó bạo phát đi ra, có cố bá đạo khí thế. Đây là một bộ phổ thông chiến kỹ, nhưng là dung nhập nó đại đạo võ ý, uy lực cũng tăng vọt. Hứa Vô Chu đứng tại đó, chỉ là kiếm ý rung động. Trực tiếp nên đón. Trường kiếm cùng đối phương trường thương giao phong, hai người tiếp xúc, đều cảm giác được lực lượng cường đại trùng kích đối phương mà tới. Trùng kích như thế, để cho hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Rốt cuộc đã đến một người ra dáng, không giống vừa mới chỉ là một đám phân, tận cố lấy buồn nôn ta. Hứa Vô Chu thanh âm không lớn, có thể truyền đến mỗi một người đệ tử trong thai. Những đệ tử này, từng cái trợn mắt nhìn. Kỳ sư huynh, xử lý hắn. Những đệ tử này gầm rú, lên tiếng ủng hộ Kỳ Học Khôn. Chương 171, người người như rồng. Đơn giản giao thủ, Kỳ Học Khôn liền biết trước mặt thiếu niên rất mạnh. Nhưng hắn không sợ, toàn thân phát sáng, trường thương trong tay ù ù run run. Lập tức trên đó thương mang tăng gọn, chấn bốn phía không khí cuốn lên gió lốc. Tắc Hạ Học Cung còn chưa tới phiên ngươi dương ai. Kỳ Học Khôn hét lớn, trường thương rung động, xảo trá tàn nhẫn, thẳng quét Hứa Vô Chu mà đi. Bãi cỏ bị thương mang quét trúng, trực tiếp chặt đứt, nghiền thành bột mịn bay lên. Một chút cách gần đó đệ tử, đều cực tốc lui lại. Trường thương lao xuống mà đến, bao phủ Hứa Vô Chu, muốn xuyên qua chỗ yếu hại của hắn. Hứa Vô Chu khỏe miệng mang theo vài phần cười lạnh, nên chiến Kỳ Học Khôn. Vâng! Trường thương cùng Hứa Vô Chu kiếm trong tay trực tiếp giao phòng, như là sóng lớn vô bờ, năng lượng kinh khủng trùng kích tứ phương, mặt đất sinh sinh cạo mất một tầng. Trường thương bị ngăn trở, có thể Kỳ Học Khôn phản ứng tấn mãnh, dưới chân hung hăng hướng về Hứa Vô Chu quét tới. Hứa Vô Chu không chút nào né tránh, đồng dạng dưới chân quét ngang mà đi. Cả hai giao kích, liền như là tiếng trống chấn động một dạng, tiếng vang đứt hai. Hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, sau đó lại phóng tới đối phương. Kỳ Học Khôn rất mạnh, hắn mang theo không gì sánh được tự tin. Chiêu chiêu công kích trực tiếp Hứa Vô Chu yếu hại. Hứa Vô Chu không sợ hãi chút nào, cùng hắn kịch chiến cùng một chỗ. Đối phương tuy mạnh, nhưng hắn không e ngại. Trong cùng giai, hắn tự tin chính mình không kém bất kỳ ai. Chỉ là, dù sao cũng là nhập đạo nhân vật cường hãn, muốn ngắn ngủi mấy chiêu cầm xuống đối phương cũng khó. Hứa Vô Chu cùng đối phương giao phong không ngừng, cũng đang tìm cơ hội, muốn một kích trọng thương đối phương. Nhìn đối phương trường thương lần nữa thẳng hướng hắn, Hứa Vô Chu cười to một tiếng, đến hay lắm. Hứa Vô Chu trường kiếm trong tay, kiếm khí dập dờn, không ngừng thẳng hướng Kỳ Học Khôn, kiếm trong tay chiêu biến ảo không ngừng. Không ngừng ngăn cản Kỳ Học Khôn. Hứa Vô Chu xuất thủ rất nhanh, chiến kỹ biến ảo đồng dạng nhanh. Tuy ý Kỳ Học Khôn như thế nào công kích mãnh liệt, hắn đều có thể ngăn cản được. Giữa sân, Hứa Vô Chu cùng Kỳ Học Khôn đại chiến không ngừng. Càng đánh càng kịch liệt, đông đảo đệ tử đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu. Đệ tử Tắc Hạ Học Cung vốn cho là Kỳ Học Khôn xuất thủ, tuyệt đối có thể tùy tiện trấn áp Hứa Vô Chu. Dù sao, Kỳ Học Khôn tại Tắc Hạ Học Cung trong tiên thiên cảnh tuyệt đối có thể đi vào top 10. Tắc Hạ Học Cung làm thánh địa, hắn top 10, so với rất nhiều thế lực truyền nhân đều cường đại hơn nhiều. Thế nhưng là, một nhân vật như vậy, lúc này không có chút nào chiếm thượng phong, hoàn toàn bị Hứa Vô Chu chặn lại. Tắc Hạ Học Cung đệ tử, bọn hắn đều rung động trong lòng. Thiếu niên này so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Vừa mới xuất thủ thế mà còn không phải thực lực chân chính của hắn, đây mới là hắn chân thực chiến lược sao. Kỳ Học Khôn càng phát ngưng trọng lên, chiến đến bây giờ hắn không có chút nào chiếm cư ưu thế, ngược lại là cảm thấy đối phương tựa hồ còn có giữ lại. Đón thêm ta một chiêu thử một chút. Nếu xuất chiến, vậy liền không có đường lui nữa. Kỳ Học Khôn lần nữa bộc phát, thương pháp bộc phát, lập tức ở trước mặt hắn xuất hiện một cái vòng xoáy, chiếu rọi muốn thôn phệ hết thảy, muốn đem Hứa Vô Chu triệt để thôn phệ đi vào đồng dạng. Toàn thương. Đại Nho thành danh chiến kỹ một trong, Tắc Hạ Học Cung đem bộ chiến kỹ này cũng cho hắn tu hành. Mạc Đạo Tiên nhìn về phía Tế Tiểu. Tế Tiểu nói ra, hắn có thiên phú. Mạc Đạo Tiên cười cười, cũng không có làm cái gì, chỉ là nhìn xem giữa sân. Không ít đệ tử nghe được hai người đối thoại, rất nhiều đệ tử lộ ra mừng rỡ. Ngay cả hai vị này đều biết chiến kỹ này, khẳng định cực mạnh, Hứa Vô Chu lần này chống đỡ được sao. Tất cả mọi người sáng rực nhìn xem Kỳ Học Khôn, lúc này hắn trường kiếm đại phát thần uy. Thương mang cuốn lên, vòng xoáy càng lúc càng lớn, vòng xoáy trực tiếp cuốn về phía Hứa Vô Chu, muốn đem Hứa Vô Chu cho diệt nát. Hứa Vô Chu nhìn xem nổ bắn ra mà đến trường thương, trên mặt hắn mang theo vài phần khinh thường. Chiến kỹ tuy mạnh, nhưng hắn cũng không phải không có ngăn cản thủ đoạn. Chiêu thiên ấn. Hứa Vô Chu cũng buộc phát chiến kỹ. Một ấn nhấn ra đi, lập tức có một cô cuộn trào không gì sánh được lực lượng buộc phát ra đi. Gấp đôi chiến lực, lúc này tiết ra. Hứa Vô Chu chiến lực sao mà to lớn. Gấp hai chiến lược sao mà khủng bố. Trong chớp nhoáng này, mặt đất sinh sinh bị quét ngang, đá vụn băng liệt. Một ấn quang minh chính đại, sinh sinh cùng thương mang vòng xoáy đụng vào nhau. Oeng. Tiếng vang như là tiếng sấm, ù ù mà động. Thương mang vòng xoáy, giờ khắc này trực tiếp bị đánh vỡ nát. Chiêu thiên ấn dư ba, lần nữa quét ngang mà đi. Nguồn lực lượng này, trực tiếp quét về phía Kỳ Học Khôn. Kỳ Học Khôn biến sắc, hoảng sợ lui lại, thế nhưng là vẫn là bị dư uy quét trúng. Một ngụm máu từ trong miệng phun ra ngoài, lảo đảo lui ra phía sau mấy chục bước, lúc này mới ổn định thân ảnh. Chiêu thiên ấn. Hắn thế mà đem bộ chiến kỹ này truyền cho hắn. T. Tế Tửu cảm thán một tiếng. Mạc Đạo Tiên nói, tiểu tử này quấn quýt chặt lấy, cho nên hắn mới truyền cho hắn, cũng không phải chính hắn muốn truyền. Tế Tửu cười cười, quấn quýt chặt lấy đối với hắn hữu dụng không? Đạo Tông, xem ra thật không cam lòng an tĩnh. Ngay cả hắn đều xuất thủ truyền xuống chiến kỹ. Kỳ Học Khôn nuốt một cái máu trên khóe miệng, nhìn qua Hứa Vô Chu càng phát đóng băng. Hắn không nói một lời, lần nữa nổ bắn ra thẳng hướng Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu trường kiếm vũ động, nên chiến hướng đối phương. Đông đảo đệ tử thấy cảnh này, đều trong lòng kinh dị. Hứa Vô Chu thế mà cùng Kỳ Học Khôn chiến chiếm cứ thượng phong, hắn cường đại như vậy sao? Đạo Tông đệ tử, chưa từng khủng bố như thế rồi. Bọn hắn nhìn chằm chằm giữa sân, nhìn xem hai người giao phong. Hai người càng đánh càng kịch liệt. Rất nhiều người đều muốn xem đến Kỳ Học Khôn chiếm thượng phong. Có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ rất thất vọng. Từ Kỳ Học Khôn ho ra máu đằng sau, hắn liền bị Hứa Vô Chu một mực áp chế, Hứa Vô Chu luân phiên xuất thủ, một chiêu liên tiếp một chiêu, kiếm chiêu càng phát lăng lệ, mỗi một lần xuất thủ đều đánh hắn ho ra máu không ngừng. Tất cả mọi người nhìn ngây người, không thể nào tiếp thu được trước mặt một màn này. Tắc Hạ Học Cung hạt giống, muốn mời nghiền ép đệ tử khác. Đạo Tông mặc dù là đạo môn lãnh tụ, thế nhưng là người nào không biết đệ tử từ trước đến nay không nên thân. Nhưng bây giờ xuất hiện một người, để ép Tắc Hạ Học Cung hạt giống đánh, cái này sao có thể? Kỳ Học Khôn bị đánh ho ra máu không ngừng, hắn cũng triệt để bạo nộ rồi. Hắn còn là lần đầu tiên như vậy, dĩ vãng hắn chưa bao giờ bại một lần qua. Ta không bị thua. Kỳ Học Khôn gầm rú. Hứa Vô Chu không có trả lời hắn, chỉ là lấy kiếm chiêu lần nữa giết đi qua, kiếm chiêu ở trên người hắn mở một đường vết rách. Người này rất mạnh, rất nhiều lần đều tránh đi hắn sát chiêu. Nhưng hắn còn có thể tránh đi bao nhiêu chiêu? Nguyện. Người người như rồng. Kỳ Học Khôn đột nhiên gầm rú đứng lên. Một chiêu này thi triển mà ra, đông đảo đệ tử ngừng thở. Bọn hắn đều ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Kỳ Học Khôn. Kỳ Học Khôn nhập đạo, cũng là bởi vì ở trong sách nhìn thấy câu nói này, lúc này mới nhất cử nhập đạo. Lúc này, hắn thi triển nhập đạo pháp. Cả người khí thế tăng vọt, trường thương trong tay, thật hóa thành một đầu như cự long. Năng lượng tại trên trường thương chiếm cứ, rung động ở giữa như là rồng ngâm thanh âm. Quần quận lực lượng, chấn động ở giữa vạn vật đều muốn băng liệt. Kỳ Học Khôn gầm rú. Cả người cùng trường thương nối liền thành một thể, hóa thân một đầu như cự long. Cả người mênh mông, năng lượng dâng trào, như là long thân. Hắn một thương nổ bắn ra, mang theo lớn lao vĩ lực, thẳng giết Hứa Vô Chu mà đi. Đệ tử Tắc Hạ Học Cung đều nắm chặt nắm đấm, đây là Kỳ Học Khôn cơ hội chuyển bại thành thắng, một thương này có thể hay không phế bỏ Hứa Vô Chu. Tốt nhất có thể thương đâm tay chân của hắn. Chương 172, So Văn. Một thương này rất cường đại. Trường thương quang mang bắn ra. Năng lượng nóng bỏng muốn thiêu đốt đồng dạng, cảnh tượng kinh người. Tất cả mọi người chờ lấy một chiêu này trọng thương Hứa Vô Chu. Một thương xuyên qua mà đi. Thương mang quét trúng địa phương, đều trực tiếp sụp đổ, hóa thành một mảnh bột mịn. Rất nhiều võ giả, đều kinh dị lùi lại, nhanh chóng bay ngược. Đệ tử Tắc Hạ Học Cung đều hưng phấn, nhìn chằm chằm vào Hứa Vô Chu, nghĩ thầm một kích này người như thế nào chống đỡ được. Một thương trực tiếp bắn về phía Hứa Vô Chu. Mà giờ khắc này, Hứa Vô Chu dưới chân lại đột nhiên khởi động. Thân thể cực tốc lui lại, một thương nổ bắn ra đến hắn đứng yên vị trí, thân ảnh của hắn đồng thời cũng nổ bắn ra mà ra. Kỳ Học Khôn vận dụng hắn nhập đạo pháp, hắn một thương nổ bắn ra mà đến, muốn trọng thương Hứa Vô Chu. Lại chỗ nào nghĩ đến, một thương thất bại, căn bản chưa từng trọng kích đến Hứa Vô Chu. Kỳ Học Khôn lực lượng hoàn toàn phát tiết đi ra, trường thương năng lượng như là sóng lớn vô bờ, lại như thiên băng địa liệt, bao trùm Hứa Vô Chu nguyên bản đứng yên vị trí, tiếng vang ù ù. Chỗ kia địa phương, cỏ cây triệt để bị xoắn nát. Cỏ cây bay lên tứ phương. Đám người sững sờ nhìn xem một màn này, chỗ nào nghĩ đến Hứa Vô Chu phản ứng như thế tấn mãnh. Thế mà cứ như vậy tránh đi một kích này. Điều này cũng làm cho những đệ tử này giận mắng trận trận, ngươi chỉ biết trốn sao? Kỷ sư huynh đại chiêu ngươi cũng không dám nhận, tính là gì hảo hán? Hôn trướng, còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào, nguyên lai chỉ là biết trốn tránh. Hứa Vô Chu cười nhạo, căn bản không có để ý tới những người này. Tại Kỳ Học Khôn một thương thất bại đằng sau, hắn lấn người mà lên. Trên thân lực lượng bộc phát, kiếm trong tay liên miên bất tuyệt cường công mà xuống, kiếm chiêu một chiêu liên tiếp một chiêu. Nhập đạo pháp, ai thi triển cũng không dễ dàng. Thi triển xong tiêu hao rất lớn, đồng thời ở vào kiệt lực tình huống. Kỳ Học Khôn dưới loại tình huống này, như thế nào ngăn cản Hứa Vô Chu? Hắn chật vật mà vội vàng ngăn cản Hứa Vô Chu đại chiêu, hoàn toàn bị áp chế. Kỳ Học Khôn bị đánh liên tiếp lui về phía sau, trên thân cũng không ngừng bị thương, cường lực trùng kích hắn không ngừng ho ra máu. Hèn hạ. Đồ vô sỉ. Không dám nhận kỳ sư huynh đại chiêu, lại dậu đổ bìm leo. Đệ tử Tắc Hạ Học Cung gầm rú không ngừng, có thể Hứa Vô Chu nhưng căn bản không có nghe được giống như. trường kiếm vẫn như cũ vung vẩy xuống. Tại Kỳ Học Khôn ngăn trở hắn một chiêu về sau, Hứa Vô Chu lại là một kiếm như ảnh đuổi chém mà đi. Kỳ Học Khôn hoảng sợ nghiêng người né ra ngăn cản. Nhưng hắn mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng là Hứa Vô Chu một kiếm này chém xuống, hắn chỉ cảm thấy kiếm ý như băng, cánh tay một trận băng hàn, sau đó liền cảm nhận được đau nhức kịch liệt. Một cánh tay, sinh sinh bị Hứa Vô Chu chém một kiếm. Mặc dù không có bị chém đứt, có thể một cánh tay đã chém đi vào hơn phân nửa, xương cốt đã chặt đứt, chỉ còn lại có một khối nhỏ thịt cùng da kết nối thân thể, để cánh tay chưa từng triệt để chặt đứt. Hay là phế vật. Hứa Vô Chu nhìn xem Kỷ Học Khôn, bình tĩnh phun ra một câu. Kỷ Học Khôn dùng sức cắn hàm răng, cố nén đau nhức kịch liệt, nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói, ngươi nếu dám tiếp ta một thương kia, bại chính là ngươi. Nói ra một câu nói như vậy làm trò cười cho người khác. Dựa vào cái gì người khác muốn tiếp ngươi một thương kia? Không có năng lực ép người khác không thể không có tiếp, chính là thực lực ngươi không đúng chỗ. Hứa Vô Chu cười nhạo, năm đó hắn hậu thiên giết tiên thiên thời điểm, vận dụng tịch diệt kiếm không phải cũng là sợ Tạ Lâm Uyên tránh đi, cho nên dùng sức lừa dối hắn, để hắn tránh cũng không thể tránh tiếp chính mình một kiếm này nha. Kỳ Học Khôn bị Hứa Vô Chu mắng sắc mặt âm trầm không chừng, nhưng cũng tìm không thấy ngôn ngữ phản bác. Đông đảo Tắc Hạ đệ tử cũng sắc mặt khó coi, ai có thể nghĩ tới Kỳ sư huynh cũng bại. Đây là Tắc Hạ học cung hạt giống a, cường giả chân chính a. Còn có ai, không có người cũng đừng chặn đường. Hứa Vô Chu tiếp tục hướng trong trúc uyển đi đến. Đệ tử Tắc Hạ học cung sắc mặt âm trầm, bọn hắn Tắc Hạ học cung tự nhiên còn có cường giả. Thế nhưng là, rất nhiều đệ tử cũng không tại Tắc Hạ học cung. Chờ đi thông chi bọn hắn về Tắc Hạ học cung cũng không kịp. Còn có một số, thực lực cũng bất quá cùng Kỳ Học Khôn tương đương mà thôi. Bọn hắn đến, cũng chưa chắc có thể ngăn cản Hứa Vô Chu. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem Hứa Vô Chu đi vào trúc uyển? Hứa Vô Chu cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, dậm chân hướng về trúc uyển tiếp tục đi đến. Kỳ Học Khôn không cam lòng, đây là hắn lần thứ nhất thất bại. Nhìn qua Hứa Vô Chu, hắn chiến ý nghiêm nghị, còn muốn tiến lên một trận chiến. Tế Tiểu thấy thế, thở dài một cái, ngón tay một chút, quang mang bao phủ hắn đứt gãy cánh tay. Tài nghệ không bằng người chính là tài nghệ không bằng người. Chính như hắn nói như vậy, chẳng lẽ thiên hạ võ giả đều đứng ở nơi đó để cho ngươi giết sao? Có thể tránh thoát ngươi một chiêu kia, tự nhiên tính toán hắn bản sự. Huống chi coi như không tách ra, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tế Tiểu gặp qua Hứa Vô Chu một kiếm kia ra Kỷ Học Khôn vẫn như cũ muốn bại. Thiếu niên này chính trưởng thành rất nhiều, lúc trước tu hành chi đạo thô thiện, hiện tại có chính mình thể hệ. Tắc Hạ học cung, tiên thiên cảnh có thể so với hắn đệ tử cực ít, thậm chí khả năng không có. Nhưng Mạc đạo tiên ở chỗ này, cũng không thích hợp để thần tàng cảnh đệ tử đến đây chiến Hứa Vô Chu, coi như áp chế cảnh giới cũng không được. Cảnh giới cao Hứa Vô Chu, coi như thắng thì như thế nào? Hứa Vô Chu đi hướng trúc uyển, Tắc Hạ học cung đệ tử tự nhiên không cam lòng. Thế nhưng là bọn hắn tự biết không phải là đối thủ của Hứa Vô Chu. Có đệ tử căm tức nhìn Hứa Vô Chu, đột nhiên có đệ tử linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì đối với Hứa Vô Chu nói, trước đó ngươi nói người cản ngươi đường, văn cùng võ đều được, câu nói này tính sổ hay không? Hứa Vô Chu nghe được câu này, hắn nở nụ cười. Nhìn xem mở miệng đệ tử nói, làm sao? Võ không được, liền muốn chơi văn rồi. Ta nhắc nhở các ngươi một câu, chơi văn, các ngươi hay là không cần chơi tốt. Sợ các ngươi thua thảm hại hơn. Phách lối. Đệ tử Tắc Hạ học cung khinh thường, nơi này là văn đạo thánh địa, ngươi muốn cùng Tắc Hạ học cung so văn, thua chỉ có thể là ngươi. Hứa Vô Chu nhìn xem bọn hắn nói ra, muốn so liền so, sao phải nói quá nhiều. Chỉ là luận võ thua, các ngươi Tắc Hạ học cung mặt mũi vẫn còn ở đó. Thế nhưng là, so văn nếu bị thua, các ngươi Tắc Hạ học cung mặt mũi, liền thật không có ở đây. Một câu để đệ tử Tắc Hạ học cung trợn mắt nhìn, đều nội chừng lấy Hứa Vô Chu. Hắn coi mình là ai? So văn Tắc Hạ học cung không có sợ qua ai, liền xem như thư si, cũng không dám nói như thế. Vậy liền so văn. Có đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, nhất định phải ngăn cản Hứa Vô Chu tiến về trúc uyển. Có thể. Quy củ cũ, một vạn lượng một trận. Hứa Vô Chu nói ra, lần nữa nhắc lại một lần, ta đối với tiền không hứng thú, chỉ là thiết trí một chút bậc cửa, vì để tránh cho thật giả lẫn lộn hạng người đến lãng phí thời gian. Tốt. Có đệ tử đáp ứng. Bọn hắn tự tin, ở đây bất cứ người nào, đều có thể lấy văn chấn áp hắn. Kỳ Học Khôn lúc này cũng cười lạnh, hắn võ lực có lẽ không bằng Hứa Vô Chu. Nhưng là hắn đọc sách nhập đạo, điểm ấy tuyệt đối phải mạnh hơn Hứa Vô Chu. Kỳ Học Khôn vừa mới bại ở trong tay Hứa Vô Chu, vốn cũng không dám, liền muốn đứng ra tiếp tục cùng Hứa Vô Chu so. Nhưng hắn vừa mới đứng ra, đã thấy một người chạy tới, người này chạy tới, nhìn thấy ở đây đông đảo đệ tử, trực tiếp mở miệng cả giận nói, tất cả giải tán, ở lại đây làm cái gì? đều vây lại viết 10 lần Tắc Hạ Văn Điển. Đông đảo đệ tử sững sờ, nhìn về phía đi tới người, sau đó phát sinh trước mắt một màn, để bọn hắn tất cả mọi người ngốc trệ khó có thể tin. Chương 173, Sùng Niên xuất hiện. Xuất hiện là Sùng Niên. Sùng Niên tiên sinh. Tắc Hạ học cung đại nho, địa vị chỉ ở tế tiểu phía dưới. Nhân vật bực này, cao cao tại thượng, so với rất nhiều cổ giáo giáo chủ đều muốn tôn quý hơn nhiều. Mà như vậy dạng người này, sau khi xuất hiện trực tiếp quát tháo bọn hắn tản. Có thể cái này cũng coi như xong, nhất làm cho bọn hắn khó có thể tin chính là, Sùng Niên rất cung kính đối với Hứa Vô Chu hành đệ tử lễ. Sùng Niên làm được đệ tử lễ rất nghiêm cẩn, là chính thống nhất loại đệ tử lễ đó, một bộ lễ đi xong. Sùng Niên tiên sinh trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng nói, đệ tử Sùng Niên gặp qua Triệu. Hứa sư. Bốn phía trợn mắt hốt mồm, bao quát tế tiểu, cũng đều ngơ ngác nhìn Sùng Niên. Sùng Niên đang làm cái gì? Hắn là Hứa Vô Chu đệ tử. Đây là đùa giỡn hay sao? Sùng Niên trở thành đại nho thời điểm, Hứa Vô Chu còn chưa ra đời. Sùng Niên thấy mọi người đều đờ đẫn nhìn xem hắn, tự nhiên minh bạch bọn hắn đang suy nghĩ gì. Có thể Sùng Niên thở dài một cái, cũng không có giải thích quá nhiều. Lúc trước Tuyên Thành lấy văn bị Hứa Vô Chu ngược lại là nhân họa đắc phúc, để hắn suy nghĩ thông suốt, nhất nghiệm nhập đạo. Từ điểm đó nói, không tính đổ ước, Hứa Vô Chu cũng coi là hắn nửa sư, dù sao cũng là Hứa Vô Chu thơ để hắn nhập đạo. Trên thực tế, Sùng Niên cũng xoắn suýt thật lâu, đến cùng muốn hay không tới gặp Hứa Vô Chu, muốn hay không đối với Hứa Vô Chu hành đệ tử lễ. Vừa vặn làm một cái đại nho, đồng thời lấy văn nhập đạo. Tự nhiên là có chính mình thủ vững đồ vật. Nếu là bởi vậy không vào thành tín, không bảo hộ chính mình thủ vững chấp niệm, thì như thế nào có thể trở thành đại nho? Phá hư nguyên tắc, hắn chỗ nhập đạo chớp mắt liền có thể dao động, đại đạo triệt để sụp đổ. Cái này thì cũng thôi đi. Huống chi đạo chủ ở chỗ này, có nhiều thứ hắn phủ nhận có làm được cái gì. Cho nên Sùng Niên trốn tránh, để trốn không thấy Hứa Vô Chu đến đối mặt chuyện này. Nhưng lại không ngờ tới, những đệ tử này không biết sống chết, lại để cho cùng hắn so văn. Tắc Hạ học cùng võ đạo so ra kém người khác, đây không phải một chuyện cười. Huống chi có thư si tại, chỉ cần Hứa Vô Chu không có thắng thư si. Liền không có người cho rằng Hứa Vô Chu thắng một chút đệ tử Tắc Hạ học cung, Tắc Hạ học cung liền ném đi mặt mũi. Nhưng nếu là Tắc Hạ học cung lấy văn bị Hứa Vô Chu quét ngang, vậy liền thật sự là một chuyện cười. Có thể lấy Tuyên Thành Hứa Vô Chu hiện ra năng lực, đừng nói quét ngang những đệ tử này, coi như đến lúc đó đại nho xuất thủ, cũng chưa chắc chống đỡ được hắn. Vạn nhất thật bị Hứa Vô Chu lấy văn quét ngang mà đi, Tắc Hạ học cung còn làm cái gì văn đạo thánh địa? Cho nên Sùng Niên đứng ra, hắn ngăn trở những học sinh này. Hứa Vô Chu nhìn xem Sùng Niên, bật cười một tiếng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực trốn tránh không xuất hiện đâu. Sùng Niên tiên sinh thở dài một tiếng nói, đệ tử xác thực không nguyện ý gặp ngài, chỉ là có đôi khi nhưng lại không thể không gặp. Hứa Vô Chu nhìn xem Sùng Niên nói ra, ngươi bảo vệ ở Tắc Hạ học cung sao? Nơi này ta rất chán ghét, cho nên chuyện sớm hay muộn. Sùng Niên hồi đáp, có thể bảo vệ được một lần là một lần. Huống chi ngài cũng chưa chắc thật không cách nào ngăn cản. Chỉ là những người này, xác thực không phải là đối thủ mà thôi, không chuẩn bị bọn hắn không cách nào địch nổi ngài. Hứa Vô Chu nhìn lướt qua Sùng Niên nói, ngươi ngược lại là đối với Tắc Hạ học cung rất có lòng tin. Ta đối với ngài cũng rất có lòng tin, cho nên cố kỵ ngài, cho nên đứng ra ngăn cản. Sùng Niên nói, mọi người thấy Sùng Niên thái độ, bọn hắn đều hai mặt cùng nhau dòm. Thực sự khó có thể lý giải được đây là bọn hắn Tắc Hạ học cung đại nho. Lúc này rất cung kính đứng ở trước mặt Hứa Vô Chu, một bộ đệ tử tư thái là cái quỷ gì? Đại nho a, hành tẩu thiên hạ, ai không cho mấy phần mặt mũi? Tại thế giới này, đại nho cũng coi như đứng đầu nhất một nhóm người. Có thể, hiện tại quy quy củ củ tự xưng đệ tử, một bộ lấy Hứa Vô Chu vi sư bộ dáng. Tế tiểu nhìn xem Sùng Niên, cũng nghi hoặc xảy ra chuyện gì. Sùng Niên thở dài một tiếng, nghĩ thầm Tuyên Thành sự tình hẳn là nói cho tế tiểu mới được. Chỉ là hắn vì mặt mũi của mình, ai cũng chưa hề nói. Mà Tuyên Thành tin tức, cũng sẽ không truyền đến Tắc Hạ học cùng đến, cả hai cách xa nhau qua xa. Người tên đệ tử này, có tính không khi sư diệt tổ đâu. Hứa Vô Chu nhìn xem Sùng Niên nói. Sùng Niên biết Hứa Vô Chu nói là hắn đứng tại Tắc Hạ học cùng một phương ý tứ. Ta chỉ cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt, liền như là ta gặp ngươi phải làm đệ tử lễ một dạng. Quân tử có việc nên làm có việc không nên làm. Sùng Niên trả lời. Quân tử. Hứa Vô Chu bật cười một tiếng nói, ngươi nếu là thành tâm làm đệ tử ta, nói không chừng suy nghĩ càng thông suốt, đạo sẽ đi càng xa cũng không nhất định. Sùng Niên không nói lời nào, an tĩnh đứng tại đó. Mạc Đạo Tiên híp mắt nhìn xem một màn này, giờ khắc này hắn không nói gì. Tuyên Thành sự tình hắn gặp qua, hắn cũng coi là Sùng Niên sẽ trốn tránh. Giờ phút này hắn thế mà đứng ra, cái này để Mạc Đạo Tiên rất vui vẻ. Tắc Hạ Học Cung Đại Nho là hắn đạo tông đệ tử ngoại môn đệ tử, còn có cái gì so với đây càng mặt dài sao? Đặc biệt là tại Tắc Hạ Học Cung. Đại Nho đối với Hứa Vô Chu hành đệ tử lễ, cái này quá sung sướng. Tương đương là 333 đánh mặt Tắc Hạ Học Cung. Mạc Đạo Tiên nhìn một chút Tắc Hạ Học Cung vẻ mặt của mọi người, biểu tình kia ăn phải con rồi một dạng, cái này khiến Mạc Đạo Tiên thoải mái hơn. Không tệ không tệ. Tiểu tử này gây sự hay là có lý có cứ, về sau đối tốt với hắn một chút. Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua Sùng Niên, cũng không trông cậy vào người này thật đứng tại phía bên mình, mà là nhìn về phía Tế Tử nói, Đại Nho Sư Phụ, có hay không tư cách đi chúc quyền đâu? Đại Nho Sư Phụ, tự nhiên là có tư cách. Nhân vật bực này, đi Tác Hạ Học Cung nơi nào không có tư cách. Chỉ là, đây không phải một chuyện cười sao. Một cái đạo tông đệ tử ngoại môn, đột nhiên thân phận trở thành Tác Hạ Học Cung tôn quý nhất một đoàn người. Hứa Vô Chu gặp bọn họ không nói lời nào, bật cười một tiếng. Dậm chân hướng về Trúc Uyển đi đến. Chỉ là Hứa Vô Chu đi chưa được mấy bước, liền có đệ tử ngăn trở con đường của hắn. Hứa Vô Chu thấy thế, nhìn nói với Sùng Niên, không cần cho rằng ngươi đứng ra, ta liền sẽ nể mặt ngươi. Chỉ là, ta vội vã đi gặp người. Cho nên vô tâm ở chỗ này lãng phí thời gian, nhưng các ngươi muốn bức ta, vậy liền tiếp tục. Một câu để Sùng Niên thở dài một hơi, nhìn xem đông đảo đệ tử khiển trách quá mắng, tránh hết ra, tản. Sùng Niên tiên sinh. Có đệ tử không cam lòng, muốn nói điều gì? Sùng Niên tiên sinh trực tiếp ngắt lời nói, tránh ra. Đại Nho Sư Tôn, còn chưa tới phiên các ngươi ngăn cản. Chúng ta những đệ tử này còn muốn nói điều gì? Sùng Niên trực tiếp khiển trách quá mắng, dám can đảm ngăn trở lấy, trực tiếp trục xuất Tắc Hạ Học Cung. Ta thân là Đại Nho, điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Nói, ta không muốn tiếp tục nói. Một câu, khiến cái này đệ tử đều ngây người. Ai có thể nghĩ tới? Tưởng tượng ôn hòa Sùng Niên tiên sinh như vậy cấp tiến, thế mà dùng cái này đến uy hiếp bọn hắn. Một đám đệ tử nội tâm 10 phần không cam lòng, ánh mắt nhìn về phía Tế Tiểu. Tế Tiểu nhìn Sùng Niên một chút, hắn đương nhiên sẽ không vào lúc này cùng một cái đại nho đối nghịch. Gặp Tế Tiểu không nói lời nào, những vật này không cam lòng nhường ra một con đường. Hứa Vô Chu thấy thế, bật cười một tiếng, nhìn xem Sùng Niên nói ra, hảo hảo bồi dưỡng một chút đám rác rưởi này, miễn cho ngày khác ta khi dễ đứng lên quá mức không thú vị. Lần này là vội vã gặp Tần Khuynh Mâu, nhưng các ngươi cái này cái gì văn đạo thánh địa, ngày khác cũng nên lấy văn làm qua một trận. Võ đạo, mình quả thật phải nhịn các ngươi. Văn đạo, ha ha, cái gì thư si cái gì văn đạo lanh tụ. Chương 174, Tần Khuynh Mâu thương thế. Thấy không có người chặn đường, Hứa Vô Chu nghĩ đến Trúc Uyển đi đến. Đông đảo đệ tử Tắc Hạ Học Cung nội tâm không gì sánh được không cam lòng, có thể bị Sùng Niên ánh mắt nhìn chằm chằm, ai cũng không dám lại đi ngăn trở. Chỉ là bọn hắn nằm mơ cũng không thể tin được, Hứa Vô Chu sẽ là Đại Nho Sư Phụ. Tắc Hạ Học Cung đệ tử, chỉ cảm thấy bọn hắn Tắc Hạ Học Cung trở thành một chuyện cười, mặt mũi mất hết. Đầu tiên, liên chiến hơn 10 trận, buổi diễn bị thua Hứa Vô Chu tay. Thứ yếu, Hứa Vô Chu vênh váo tự đắc tiến vào Trúc Uyển, đại biểu cho Tắc Hạ Học Cung thân phận tôn quý Trúc Uyển. Lần nữa, Tắc Hạ Học Cung đường đường Đại Nho, đối với một cánh cửa đệ tử ngoại môn hành đệ tử lễ. Cuối cùng, trong môn Đại Nho vì một ngoại nhân uy hiếp đệ tử Tắc Hạ Học Cung. Mỗi một hạng này truyền đi, đều là một chuyện cười. Rất nhiều người, đối với Sùng Niên tôn kính cũng biến mất không còn một mảnh. Cố Thanh, ngươi dẫn hắn đi Tần Khuynh Mâu Trúc Uyển phòng nhỏ, chớ đi sai. Tế Tiểu nhìn xem thẳng vào Trúc Uyển Hứa Vô Chu, mở miệng phân phó bên người Cố Thanh nói. Đúng. Cố Thanh rất cung kính tiến đến dẫn đường, Cố Thanh lúc này cũng kìm nén một cỗ khí, nhịn không được nhìn thoáng qua Sùng Niên, nội tâm oán hận không thôi. Tế Tiểu ngược lại là sắc mặt như trước. Ngược lại là đối với Hứa Vô Chu nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ngày đó tại Lâm An, đúng là ta nhìn lầm. Như thế nào, có hứng thú hay không đi một chuyến Cửu Cung Thánh Vực đi một chút? Hứa Vô Chu mặc dù không biết Cửu Cung Thánh Vực là địa phương nào, có thể thấy được là Tắc Hạ Học Cung người đề nghị, hắn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Người Tắc Hạ Học Cung, chẳng lẽ còn sẽ có cái gì hảo tâm hay sao? Tế Tiểu gặp Hứa Vô Chu cười cười, hắn cũng không thèm để ý, gặp Hứa Vô Chu đi xa. Ánh mắt mới chuyển rời đến đông đảo đệ tử Tắc Hạ Học Cung trên thân. Ta chưa bao giờ chủ động dạy qua các ngươi cái gì, nhưng hôm nay chuyện phát sinh, cũng làm cho các ngươi cố gắng tỉnh lại tỉnh lại. Các ngươi đều lấy nhập Tắc Hạ Học Cung mà kiêu ngạo, thế nhưng là không phải kiêu ngạo để cho các ngươi không muốn phát triển. Những năm này, đệ tử Tắc Hạ Học Cung càng ngày càng quên hồ bản tâm, cho là mình là thánh địa đệ tử liền không coi ai ra gì. Hôm nay Hứa Vô Chu cái tát đánh vào các ngươi trên mặt, các ngươi còn kiêu ngạo sao? Tế Tiểu bình tĩnh hỏi những đệ tử này. Đông đảo đệ tử cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Biết hổ thẹn sau đó dũng. Ném điểm mặt mũi không tính là gì, có thể ném đi mặt mũi cái gì cảm ngộ đều không có, đó mới là thật phế đi. Các ngươi có thể đi vào Tắc Hạ học cung, đều là đệ tử ưu tú. Có thể thánh địa an nhàn, thánh địa vinh quang để cho các ngươi trầm mê trong đó, đánh mất bản thân lòng tiến thủ. Hôm nay, các ngươi gãy tay gãy chân, ta có thể giúp các ngươi chữa trị. Thế nhưng giới hạn lần này, nếu có lần sau nữa, thật muốn bị người phế đi, đó cũng là các ngươi tài nghệ không bằng người cùng gieo gió gặt bão. Đều tốt tỉnh lại đi. Hôm nay có Hứa Vô Chu, ngày mai cũng có Trương Vô Chu, Triệu Vô Chu. Đều đắm chìm tại Tắc Hạ học cung trong vinh quang hôm qua, như vậy Tắc Hạ học cung liền sẽ thật chỉ còn lại có hôm qua vinh quang. Tế Tửu nhìn xem một đám đệ tử, nói một chút nói về sau, khoát tay một cái nói, tất cả giải tán đi. Chúng đệ tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đều không cam lòng rời đi. Tế Tửu nhìn thoáng qua Sùng Nhiên nói, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Tế Tửu không muốn biết tại sao không. Sùng Nhiên hỏi Tế Tửu, ngươi là đại nho, làm việc tự có nguyên tắc của mình, ta cũng không hiếu kỳ vì cái gì. Tế Tửu trả lời Sùng Nhiên. Sùng Nhiên gật gật đầu, nhìn thoáng qua Trúc Uyển phương hướng. Gật đầu nói, sau ngày hôm nay, ta sẽ rời đi Tắc Hạ học cùng, sẽ không vì vậy mà rơi Tắc Hạ học cùng mặt mũi. Tế Tửu lắc lắc đầu nói, Tắc Hạ học cùng mặt mũi không có tốt như vậy ném. Huống chi, ngươi chỉ là trong đó một vị đại nho, cũng đại biểu không được Tắc Hạ học cùng mặt mũi. Đại nho thành đệ tử, cuối cùng làm trò cười cho người khác. Sùng Nhiên thở dài nói. Tế Tửu lại cười nói, Tắc Hạ học cung chỉ cần đạo thư tại, chỉ cần hay là văn đạo thánh địa, vậy lại có ai dám trò cười đâu. Tự thân mới là căn bản. Những chuyện khác, bất quá là dâu ria không đáng kể. Đạo chủ, ngươi nói đúng không? Mạc đạo tiên nhìn xem Tế Tửu, gật đầu nói, ngươi nói không sai. Thực lực đầy đủ, nên trấn áp hết thể dị nghị. Chỉ là... thiên hạ này ngay cả triều ca đều không thể trấn áp hết thể dị nghị, trên đời này phát sinh sự tình, nào có cái gì dâu ria không đáng kể a. Nói đến đây, Mạc đạo tiên vừa nhìn về phía Sùng Nhiên nói, ai? Hứa Vô Chu gia hỏa này bức ta a. Sùng Nhiên không rõ Mạc đạo tiên ý tứ. Tên khốn này, phẩm hạnh cực kém. Cho nên mặc dù thực lực không tệ, nhưng ta cũng đang không ngừng chèn ép hắn. Chỉ làm cho hắn làm một cái đệ tử ngoại môn. Nhưng bây giờ, làm cho ta không đường a. Nhất định phải cho hắn đề cao thân phận, quá hoan uổng. Nói đến đây, Mạc đạo tiên có chút oán hận Sùng Nhiên nói ra, ngươi cũng thật sự là, không chuyện làm đệ tử của hắn làm gì. Ngươi một cái đại nho trở thành đệ tử của hắn, lần này liền để ta tiến thối lưỡng nan. Ta nếu không cho hắn chướng điểm thân phận, ngươi Tác Hạ học cung mặt không phải ném đi được rồi nha. Được rồi, lười nhác chen ép hắn. Trở về liền cho hắn một đệ tử nội môn thân phận đi. Sùng Nhiên nơi đó nghe không ra Mạc đạo tiên cố ý giẫm một cước. Tế Tửu lắc đầu, nhìn xem Mạc đạo tiên cũng đành chịu. Đạo tông. Để Mạc đạo tiên như vậy tính nết người làm tông chủ, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Có thể Mạc đạo tiên loại tính nết này, quả thật làm cho bọn hắn có chút chống đỡ không được. Một lời không hợp liền náo sự, hắn hoàn toàn không có đạo chủ khí độ nên có thể hết lần này tới lần khác hắn có đạo chủ thân phận. Cố Thanh mang Hứa Vô Chu đến một tòa trúc lâu trước, Hứa Vô Chu đang muốn đi lên. Lại bị Cố Thanh cản lại nói, có y sư đang vì nàng chữa thương. Ngươi chờ một chút. Hứa Vô Chu nhíu mày, nhưng cuối cùng vì Tần Khuynh Mâu hay là tại nơi này chờ giây lát. Rất nhanh, liền có mấy cái lao giả xuống tới. Hứa Vô Chu không biết mấy lao giả này, nhưng nếu là đổi lại những người khác, nhất định có thể nhận ra đây đều là Tắc Hạ học cung danh y. Nàng thế nào? Cố Thanh nhìn thấy mấy người kia, rất là cung kính dò hỏi. Bên trong một cái lao giả mở miệng nói, khí huyết khô kiệt, linh khí khô kiệt, đại đạo cũng muốn nhanh hủy đi. Chúng ta chỉ có thể hết sức ổn định tính mạng của nàng. Nàng hiện tại thân thể quá yếu ớt, lại không thể dùng thuốc. Muốn chữa trị, rất khó. Cố Thanh nghe qua rất nhiều lần những lời này, lúc này được nghe lại, vẫn là không nhịn được đáng tiếc. Vị này nếu không phải tâm quá mức gấp, tuyệt đối là thiên kiêu tồn tại. Lấy văn nhập đạo, dị tượng có thể phá bất tử thiên lang phong tỏa, chỉ bằng vào điểm này cũng làm người ta kinh dị. Kỳ Thanh liền không thể hạ lượng. Nghe được mấy người kia nói như thế, Hứa Vô Chu con người ngưng lại. Thần Khuynh Mâu thế mà thương thế nặng đến loại tình trạng này. Hứa Vô Chu lại không kiên nhẫn, hắn trực tiếp cất bước hướng về trên trúc lâu đi đến. Trong trúc uyển, có hai cái phục thị Tần Khuynh Mâu thị nữ, gặp Hứa Vô Chu muốn xông tới. Các nàng đưa tay muốn ngăn cản. Cố Thanh ngăn cản bọn hắn, Hứa Vô Chu tiến vào trúc uyển, lại cản đã không có ý nghĩa gì, huống chi các nàng cũng ngăn không được. Nhìn xem Hứa Vô Chu xông vào gian phòng, Cố Thanh đứng tại trúc lâu bên ngoài. Hai người thị nữ không rõ ràng cho lắm. Sương sờ nhìn xem Hứa Vô Chu vào. Chương 175, Trúc Lâu. Trong chốc lâu, Tần Khuynh Mâu đưa tiễn mấy vị y y sư, trên khuôn mặt tuyệt mỹ có mấy phần đắng chát. Không cần y y sư nói, nàng cũng biết thân thể của mình tình huống 10 phần hỏng bét, thậm chí khả năng sống không được bao lâu. Tần Khuynh Mâu có chút vô lực ngồi trên ghế, giờ khắc này nhớ tới rất nhiều chuyện, không nhịn được nghĩ lên Lâm An thiếu niên kia. Không biết hắn hiện tại thế nào. Đáng tiếc, chính mình phải chết. Không cách nào tuân thủ cùng ước định của hắn. Tần Khuynh Mâu nghĩ đến những này, cố gắng chống lên thân thể, muốn đi cửa đóng lại, đã thấy đến trước cửa đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc. Bệnh quá nặng, cho nên xuất hiện huyễn ảnh sao? Tần Khuynh Mâu lắc đầu, thở dài một cái, chống đỡ thân thể vẫn như cũ đi đóng cửa. Có thể nàng mệt mỏi đi tới cửa trước, lại phát hiện trước mặt huyễn ảnh càng phát rõ ràng, cái này khiến Tần Khuynh Mâu nhịn không được khẽ giật mình. Tần Khuynh Mâu nhịn không được đưa tay nghĩ đến mặt bóng người kia sờ tới, trên tay lạnh buốt truyền đến cảm giác ấm áp, cái này khiến Tần Khuynh Mâu triệt để ngây dại. Có thể sự kích thích này cũng làm cho Tần Khuynh Mâu thân thể chịu không được, cả người thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã quỵ tới đất. Hứa Vô Chu tranh thủ thời gian nắm ở bờ eo của nàng, đường cong thướt tha, mềm mại tuyệt mỹ nàng rơi xuống Hứa Vô Chu trong ngực tên. Tần Khuynh Mâu rốt cục xác định, đây quả thật là Hứa Vô Chu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Khuynh Mâu sững sờ nhìn xem Hứa Vô Chu, khó mà tin được thiếu niên này làm sao xuất hiện ở chỗ này. Lâm An đêm không có ngươi, quá lạnh quá bi thương, cho nên muốn nghĩ, hay là nhìn thấy ngươi. Cho nên, ta tới a. Hứa Vô Chu nhìn xem Tần Khuynh Mâu nói chuyện, đồng thời cũng đang kiểm tra lấy tình huống thân thể của nàng. Tần Khuynh Mâu thần cốt ngọc tư, eo nhỏ nhắn như mỹ nhân xà thân thể, nhưng lúc này lại vô lực, tướng mạo tuyệt mỹ, lại sắc mặt trắng bệnh. Mượn âm dương y thì quyết. Hứa Vô Chu rất nhanh liền hiểu rõ Tần Khuynh Mâu tình huống. Lúc này thân thể nàng khí huyết suy kiệt, thập nhị chính kinh đều đã đả thông, nhưng lúc này lại khô héo, toàn thân linh khí cơ hồ đều khô kiệt. Cố Thanh nói Tần Khuynh Mâu bởi vì cấp tiến mới tạo thành hiện tại tình huống này. Giờ khắc này Hứa Vô Chu biết Tần Khuynh Mâu có bao nhiêu cấp tiến. Nàng nhập đạo trước mới khí huyết cảnh, nhập đạo sau cũng chỉ là đi vào hậu thiên. Vừa mới qua đi bao lâu, thế mà trực tiếp đả thông 12 đầu chính kinh. Loại tốc độ này so với có được bắt đen hắn đều mạnh hơn một bậc. Có thể thấy được. Tần Khuynh Mâu đến cùng làm cái gì? Hứa Vô Chu thở dài một cái, biết đại khái nữ nhân này muốn làm gì. Một năm kia ước hẹn, là của ta một năm ước hẹn à, cùng ngươi cũng không có quan hệ thế nào à. Hứa Vô Chu ngăn đón Tần Khuynh Mâu nói ra, ngươi cần gì phải như vậy cấp tiến. Vốn cho là chính mình có thể làm. Nhưng ta quá tự phụ, cuối cùng bị thương chính mình. Tần Khuynh Mâu hồi đáp. Hứa Vô Chu nhìn qua trong ngực nữ tử khuynh thành tuyệt mỹ này, hắn có chút đau lòng. Lại tiếp tục xem xét Tần Khuynh Mâu tình huống của nàng xác thực rất tồi tệ. Khí huyết suy kiệt, linh khí khô héo. Đây là cương ép tẩm bổ đại đạo phản phệ thôn phệ tự thân tinh hoa nguyên nhân. Trọng yếu nhất chính là, chưa từng thành công, đại đạo cũng vì tẩm bổ đúng chỗ. Đại đạo cũng tại sụp đổ biên giới. Cái này như là, tu kiến một đầu đại đạo. Cần tưới nước đi tẩm bổ đầu đại đạo này. Nhưng không có đầy đủ nước. Đại đạo mặc dù trở nên rộng lớn, nhưng ở mặt trời bạo phơi dưới, con đường này rạn nứt. Mà đại đạo rạn nứt chính là phản vệ, điên cuồng rút ra thân thể tự thân tinh hoa, đưa đến Tần Khuynh Mâu hiện tại tình huống này. Lúc này Tần Khuynh Mâu rất yếu đuối, yếu ớt đến như là đậu hũ, ngoại giới lực lượng cũng không thể tùy tiện tiến vào trong cơ thể nàng. Bởi vì sơ ý một chút, liền có thể để nàng khối này đậu hũ trực tiếp vỡ vụn. Loại yếu ớt này cũng làm cho các loại bảo dược đều không thể vận dụng. Bởi vì bảo dược tinh hoa mặc dù có thể tẩm bổ thân thể của nàng, nhưng bảo dược tinh hoa lại không phải hoàn toàn phù hợp nàng, hơi mang cuồng bạo liền có thể để nàng hương tiêu ngọc vẫn. Ta có thể muốn chết rồi. Rất xin lỗi, không cách nào hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tần Khuynh Mâu đối với Hứa Vô Chu nói xin lỗi. Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua Tần Khuynh Mâu nói ra, nói mỏ gì đâu, ngươi sẽ sống rất tốt. Tần Khuynh Mâu lắc lắc đầu nói, vừa mới mấy vị kia y sư nhìn qua ta, tình huống nhiều hỏng bét trong lòng ta nắm chắc. Có lẽ qua không được mấy ngày, ta sinh cơ liền muốn triệt để ma diệt. Mấy cái lang băm lời nói mà thôi, ngươi đem bọn hắn coi là chuyện đáng kể làm cái gì. Hứa Vô Chu nhìn xem Tần Khuynh Mâu nói ra, yên tâm đi, không có chuyện gì. Hứa Vô Chu vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, vẫn tại tinh tế điều tra Tần Khuynh Mâu. Đến cuối cùng Hứa Vô Chu cũng tìm tòi không sai biệt lắm, tình huống của nàng mặc dù rất tệ, có thể có được âm dương ý quyết Hứa Vô Chu cũng có thể trị. Hứa Vô Chu đem Tần Khuynh Mâu ôm đến trên giường trúc. Đem nàng để nằm ngang cả. Không có vấn đề, ngươi yên tâm đi. Hứa Vô Chu đối với Tần Khuynh Mâu cười cười, lấy ra ngân châm. Nếu như chỉ là âm dương y giải quyết, Hứa Vô Chu sẽ còn cảm thấy rất phiền phức. Bởi vì muốn trị liệu Tần Khuynh Mâu loại tình huống này, cần có bảo dược nhiều lắm, mà lại luyện dược cũng là đại phiền toái. Thế nhưng là, hắn có bắt đen A. bát đen chất lỏng có thể hoàn mỹ phù hợp võ giả, căn bản không cần lo lắng Tần Khuynh Mâu thân thể sẽ kháng cự. Huyết khí suy kiệt, linh khí khô héo, bảo dược tinh hoa không dám dùng cho nàng thân phiền phức, tại bát đen chất lỏng trước mặt đều được giải quyết. Đương nhiên, Hứa Vô Chu cũng không có vội vã dùng bát đen chất lỏng. Tần Khuynh Mâu khí tức trong người cũng rất hỗn loạn, Hứa Vô Chu cần tốn thời gian giúp nàng trải vớt khí tức. Ngân châm thiên nữ tán hoa một dạng rơi trên người Tần Khuynh Mâu, Tần Khuynh Mâu cảm giác trên người ngân châm rung động, trên ngân châm có từng luồng khí dẫn dắt. Tần Khuynh Mâu vừa mới hô hấp đều cảm thấy cố hết sức, nhưng giờ phút này bỗng cảm thấy tự thân khí tức vững vàng đứng lên, cả người dễ dàng không ít. Loại cảm giác này để Tần Khuynh Mâu đôi mắt đẹp sững sờ nhìn xem Hứa Vô Chu, nàng bao lâu không có cảm giác như vậy. Liền xem như vừa mới những danh ý gì kia cũng không từng giúp hắn làm đến những thứ này. Nhìn qua Hứa Vô Chu nhẹ nhõm làm xong những này, Tần Khuynh Mâu hỏi, ngươi là một cái y y sư, biết một chút y y thuật. Hứa Vô Chu đối với Tần Khuynh Mâu nói, biết một chút. Tần Khuynh Mâu nghĩ đến mấy vị kia y y sư, vậy cũng là Tắc Hạ học cung danh y y a. Đúng. So ta vừa mới lang băng khẳng định phải mạnh một chút. Hứa Vô Chu nhìn qua Tần Khuynh Mâu, nàng nằm ở nơi nào, đường con nguyện chuyển, đặc biệt là trước ngực sung mãn. Thế nhưng là lúc này, Hứa Vô Chu cũng không tâm tư nhìn nhiều. Hắn vẫn như cũ hạ trầm, hắn vì ngăn ngừa ngoài ý muốn. Hắn cần để cho Tần Khuynh Mâu khí tức điều chỉnh đến tốt nhất. Mặc dù hắn tin tưởng bát đen chất lỏng có thể phù hợp mỗi một võ giả, nhưng nếu là vạn nhất không được chứ. Tần Khuynh Mâu thân thể, hơi có chút kháng cự. Vậy đối với nàng tới nói chính là một loại trọng thương. Hứa Vô Chu muốn đem nàng khí tức điều chỉnh đến tốt nhất, coi như thật kháng cự, nàng cũng có thể chịu nổi một đợt kháng cự. Ngân châm không ngừng bị Hứa Vô Chu điều chỉnh, Hứa Vô Chu làm rất cẩn thận, một chút sơ hở cũng không dám ra ngoài. Tần Khuynh Mâu giờ phút này chính là một cái tràn đầy vết nước búp bê, hắn không muốn ra ngoài ý muốn. Khi cảm giác được Tần Khuynh Mâu khí tức điều chỉnh đến tốt nhất, thể nội âm dương ngũ hành mặc dù yếu, có thể triệt để cân bằng sau. Hứa Vô Chu mới lấy một cây ngân châm gánh chịu một sợi chất lỏng màu đỏ ngòm, thông qua ngân châm nếm thử tiến vào Tần Khuynh Mâu trong thân thể. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, ta đã biết. Kết quả như Hứa Vô Chu sở liệu, bát đen chất lỏng hoàn mỹ phù hợp Tần Khuynh Mâu. Chui vào đến Tần Khuynh Mâu thể nội về sau, hóa thành huyết khí tràn vào đến toàn thân của nàng. Chất lỏng màu đỏ ngòm hữu dụng. Hứa Vô Chu bắt đầu lấy ngân châm gánh chịu lấy huyết khí chất lỏng cùng chất lỏng màu xanh. Tần Khuynh Mâu vốn cho là chính mình muốn không được, sống không được quá lâu. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện, tại Hứa Vô Chu dưới ngân châm, thể nội thế mà bắt đầu sinh ra huyết khí cùng linh khí. Huyết khí cùng linh khí xuất hiện, liền như là khô cạn đại địa giáng xuống trời hạn gặp mưa một dạng. Tần Khuynh Mâu rõ ràng cảm giác được thân thể của mình lấy tốc độ rõ rệt đang khôi phục. Mượn bát đen, Hứa Vô Chu không để ý tiêu hao. Chất lỏng không ngừng thông qua ngân châm chui vào đến Tần Khuynh Mâu thể nội. Tần Khuynh Mâu gương mặt xinh đẹp trắng bệch đẹp đẽ kia, bắt đầu từ từ sinh ra hồng nhuận phơn phất sắc. Trị liệu kéo dài thật lâu, trong bát đen chất lỏng tiêu hao hơn vạn lượng bạc, lúc này mới ổn định lại. Hứa Vô Chu may mắn tại Tắc Hạ học cung kiếm lời một bút. Bằng không lấy hắn hàng tồn không đủ trị liệu Tần Khuynh Mâu. Nhìn qua da trắng non nà, trắng muốt như ngọc, da thịt thổi qua liền phá Tần Khuynh Mâu. Trong bát đen một giọt nguyên huyết cũng thuận ngân châm chui vào đến trong cơ thể của nàng. Có nguyên huyết tại, tối thiểu nàng sẽ không xuất hiện huyết khí khô kiệt tình huống. Nguyên huyết nhập thể, Tần Khuynh Mâu thân thể đột nhiên chấn động. Cảm giác bất lực không còn sót lại chút gì, ngược lại là cảm giác cả người khí huyết thuế biến, phảng phất đi vào đến tầng thứ mới. Tần Khuynh Mâu ngơ ngác nhìn qua thu châm Hứa Vô Chu, nàng khó mà tin được sự thật này. Nàng lúc này, mặc dù chưa từng khỏi hẳn, nhưng lại không có sinh mệnh nguy hiểm. Khí huyết cùng linh khí tràn ngập quanh thân. Một thân tinh hoa phảng phất hoàn toàn trở về đồng dạng. Đây là cỡ nào y y thuật, đem nàng sinh sinh từ tử môn quan trước kéo trở về. Tần Khuynh Mâu ánh mắt nóng bỏng nhìn xem trước mặt thiếu niên, hắn luôn luôn lần lượt nằm ngoài dự tính. Chính như, hắn lúc này có thể xuất hiện ở trước mặt mình một dạng. Nghe nói ngươi có tổn thương, ta không ngủ không nghỉ đi học y y thuật, lại từ Lâm An vượt qua Thiên Sơn và Thủy, vượt mọi trồng gai chạy đến. Cũng không biết ta đoạn đường này đã trải qua cái gì, dày chạy phá 10 đôi, kinh lịch 9981 nạn. An vô số khổ. Ngươi có hay không vì vậy mà cảm động a? Hứa Vô Chu nhìn qua trước mặt tuyệt mỹ nữ nhân nói ra. Tần Khuynh Mâu đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chăm chú Hứa Vô Chu, đối với Hứa Vô Chu nói lời nàng một chữ đều không tin. Có thể nàng đồng dạng biết, phải vào đến Tắc Hạ học cung nhìn thấy nàng không dễ. Uy, ngươi nhìn ta làm gì? Ta vì ngươi kinh lịch nhiều như vậy gặp trắc trở, có muốn hay không ta cởi giày cho ngươi xem một chút, vì chạy tới, dưới chân thủng trăm ngàn lỗ tràn đầy vết chai. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không có cảm động sao? Hứa Vô Chu đang khi nói chuyện, giả ra muốn cởi giày dáng vẻ cho Tần Khuynh Mâu nhìn. Tần Khuynh Mâu thanh tịnh con ngươi vẫn như cũ sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu, không nói một lời. Ngay tại Hứa Vô Chu nghĩ thầm lại thế nào khóc thảm có thể lừa gạt đến một chút chỗ tốt lúc, lại nghe được Tần Khuynh Mâu ấy này nói, thật xin lỗi, để cho ngươi chịu khổ. Một câu, để Hứa Vô Chu tất cả chuẩn bị bán thảm lừa gạt chỗ tốt xáo lộ toàn bộ lãng quên. Nhìn qua trước mặt trung thiên địa linh tú nữ tử, tốt ta, ta thừa nhận ta ngồi xe rất nhàn nhã đến tắt thành. Tần Khuynh Mâu ánh mắt nhìn chăm chú Hứa Vô Chu, nàng không hỏi Hứa Vô Chu như thế nào tiến đến tắc hạ học cùng, như thế nào tiến vào trúc huyện. Không cần phải nói, Tần Khuynh Mâu cũng biết không dễ dàng. Trước kia, vẫn cảm thấy ngươi tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại. Nhưng lại không nghĩ tới, ta mới thật sự là người tự cho là đúng cuồng vọng tự đại. Không thể giúp người cái gì, lại luôn cho người ta gây phiền toái. Tần Khuynh Mâu đột nhiên ngữ khí có chút trầm thấp. Hứa Vô Chu nhìn xem Tần Khuynh Mâu cười nói, chỉ là một lần thất bại mà thôi, tính không được cái gì. Nhưng là, ngươi nếu là cảm thấy cho ta gây phiền toái, nội tâm rất áy náy nói. Vậy ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể áy náy càng tốt, xuất ra ngươi áy náy tâm, sau đó cùng ta đàm luận một chút vợ chồng đãi ngộ vấn đề. Tần Khuynh Mâu dở khóc dở cười, đôi mắt đẹp quét Hứa Vô Chu một chút, trầm mặc một lát sau, đột nhiên hỏi, ngươi muốn cái gì đãi ngộ? Muốn cùng ngươi sáng sớm cùng một chỗ rời giường ăn điểm tâm đãi ngộ. Hứa Vô Chu rất muốn nói ban đêm ngủ chung đãi ngộ, có thể nói như vậy quá trực tiếp, cho nên Hứa Vô Chu đổi một cái tương đối lãng mạn điểm lời nói. Ta đã biết. Hứa Vô Chu nghe được câu này, hắn chờ đợi Tần Khuynh Mâu nói tiếp, thế nhưng là đợi đã lâu cũng không nghe thấy Tần Khuynh Mâu câu nói tiếp theo. Không có. Hứa Vô Chu ngạc nhiên hỏi Tần Khuynh Mâu. Ta đã biết ta. Tần Khuynh Mâu trả lời Hứa Vô Chu. Cứ như vậy. Ngươi không nói được hay không? Hứa Vô Chu nhắc nhở Tần Khuynh Mâu. Ngươi có thể tại trúc huyện ngốc bao lâu? Tần Khuynh Mâu hỏi Hứa Vô Chu. Có thể đợi cho cùng ngươi ăn điểm tâm thời điểm. Hứa Vô Chu trả lời Tần Khuynh Mâu. Tần Khuynh Mâu sắc mặt đỏ lên, chính mình nói sang chuyện khác, hắn nhưng vẫn là quay lại tới. Nàng vừa mới chuẩn bị nói chút gì, lại đột nhiên nghe được Hứa Vô Chu một tiếng hét thảm, ai nha? Ta không được. Đều thảm xong, Hứa Vô Chu trực tiếp hướng về Tần Khuynh Mâu trong ngực ngã tới. A, vừa mới vì ngươi trị liệu, tiêu hao quá thừa, trong cơ thể ta huyết khí cùng linh khí đều còn thừa không có mấy, ta sắp phải chết. Hứa Vô Chu tiếng kêu rên liên hồi. Tần Khuynh Mâu nhìn qua đổ vào nàng trong ngực, một mặt khó chịu đến cực điểm Hứa Vô Chu, nàng cắn hàm răng, ngươi đùa giỡn còn có thể lại giả một chút thôi. Hứa Vô Chu cũng mặc kệ hắn đùa giỡn nhiều giả, đổ vào Tần Khuynh Mâu trong ngực, tìm một cái vị trí thoải mái, hỏi trên người nàng truyền đến hương thơm, nhuyễn hương dựa sát vào nhau, không biết nhiều dễ chịu. Ta sắp phải chết, đứng cũng không đứng lên nổi. Ta cảm thấy sống tối đa đến sáng sớm ngày mai. Khuynh Mâu a, người sắp chết a, sau cùng thời gian, ta chỉ muốn cùng ngươi vượt qua. Hứa Vô Chu một mặt thâm tình nhìn xem Tần Khuynh Mâu. Nha. Tần Khuynh Mâu lúc này gật đầu nói, vốn cho là ngươi tại trúc huyện không thể ngốc bao lâu, lúc này thân thể của ta khôi phục một chút, chuẩn bị cùng ngươi đi tắc thành đợi một thời gian ngắn. Có thể ngươi cảm thấy tại trúc huyện tốt, vậy liền tại trúc huyện đi. Cái gì? Hứa Vô Chu mở mịt nhìn xem Tần Khuynh Mâu, nàng có thể rời đi trúc huyện đi bên ngoài đợi, mà lại nàng đáp ứng cùng mình đi bên ngoài qua thế giới hai người. Vậy mình còn trang cái giám A, tại cái này trúc huyện nhiều khó chịu. Ngươi nếu vì chị ta dẫn đến thân thể không được, vậy ngươi ngay tại trúc huyện nghỉ ngơi thật tốt tốt. Ta sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Tần Khuynh Mâu không lưu dấu vết rời đi Hứa Vô Chu thân thể, đồng thời trả lời Hứa Vô Chu. Ha ha ha. Cái kia. Đều nói ưa thích một người. Muốn đối với nàng thống khổ cảm động lây, dạng này mới có thể càng thêm yêu nàng. Cho nên à, vừa mới ta chỉ là vì tốt hơn yêu ngươi, cho nên thay vào một chút ngươi vừa mới trạng thái. Ai, cái này không thay vào không biết, một đời nhập mới hiểu được ngươi nội tâm cỡ nào đau khổ a một khắc này ta đầy đầu đều là cùng ngươi cùng chung quãng đời còn lại hình ảnh, ta nghĩ ngươi khẳng định cũng là dạng này. Sinh ở thế, làm gì đợi đến trước khi chết mới tỉnh ngộ đâu. Khuynh Mâu a. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải hiện tại liền biểu hiện mình yêu. Hứa Vô Chu trong nháy mắt khôi phục khỏe mạnh, chững chạc đàng hoàng nhìn xem Tần Khuynh Mâu nói. Chương 177, hai người thế giới. Tần Khuynh Mâu đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chăm chú lên Hứa Vô Chu mặt, muốn biết Hứa Vô Chu đến cùng là như thế nào làm đến chững chạc đàng hoàng hồ biên loạn tạo. Tình huống của ta thế nào? Tần Khuynh Mâu nói sang chuyện khác. Ngươi bây giờ cảm giác không tốt sao? Hứa Vô Chu hỏi Tần Khuynh Mâu. Ngươi biết ta nói chính là cái gì? Tần Khuynh Mâu đôi mắt đẹp bà quang lưu chuyển. Hứa Vô Chu tự nhiên biết Tần Khuynh Mâu nói chính là cái gì, nàng lúc này huyết khí cùng linh khí dư giả, không cần lo lắng sinh mệnh vấn đề. Nhưng đại đạo lại chưa từng chữa trị, đại đạo sụp đổ, nàng con đường tu hành liền gây mất. Có phải hay không về sau ta cũng không còn cách nào siêu việt vị kia thư si, hết thảy đều phải ngươi đến gánh chịu. Thần Khuynh mâu mím môi. Đây vốn là hẳn là ta gánh chịu đồ vật. Hứa Vô Chu thở dài một cái, Tần Khuynh Mâu muốn chính mình gánh vác trách nhiệm, cái này khiến Hứa Vô Chu nhất là đau lòng. Đương nhiên, Hứa Vô Chu cũng đang điên cuồng tìm kiếm Âm Dương Y Liệt Quyết, muốn tìm được chữa trị nàng đại đạo biện pháp. Bình thường không cố gắng, thời gian sử dụng phương hận thiếu đi. Đột nhiên một thanh âm tại Hứa Vô Chu trong đầu vang lên. Thanh âm quen thuộc để Hứa Vô Chu lập tức liền biết người kia là ai, lão giả tàn hồn trong bát đen kia. Người Hứa Vô Chu vừa định đáp lại hắn, lại nghe được hắn nói ra, ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói. Thời gian của ta không nhiều lắm, lập tức liền muốn triệt để chết rồi, triệt để tan thành mây khói. Hôm nay, lại chỉ điểm ngươi một lần. Ta nhổ vào. Lao ra họng hẹm rất hư, ngươi nói bao nhiêu lần phải chết, coi ta là kẻ ngu đâu, còn trông cậy vào có thể lừa gạt đến ta. Lạc ấn tại sâu trong linh hồn đồ vật, cũng cần tốn thời gian đi quen thuộc, đi nhận biết. Mặc kệ là tịch diệt kiếm hay là âm dương y giải quyết. Đều là lao hủ cả một đời nghiên cứu chi thuật. Tịch diệt kiếm tạm thời không nói, tiểu tử ngươi nhận thức đến nó chỗ tốt, coi như nghiên cứu thấu triệt. Hiện tại lấy thực lực của ngươi, có thể thể hiện ra kiếm thứ hai. Có thể âm dương y giải quyết, ngươi cho rằng đây chỉ là trị một chút tiểu miêu tiểu cầu phổ thông y y thuật hay sao? Lạc ấn tại linh hồn ngươi chỗ sâu, chẳng lẽ ngươi liền không có hệ thống đi nhận biết một chút, đi trải vớt sao? Chỉ cần trải vớt quen thuộc liền có thể điều khiển như cánh tay, ngươi nhưng lại không ngay cả quen thuộc đều chẳng muốn đi. Không tỉ mỉ mảnh cảm ngộ biết rõ, coi như tại linh hồn ngươi chỗ sâu, cũng sẽ dần dần bị kín lãng quên bùi bằng a. Âm dương y giải quyết, chữa bệnh là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là hai loại thần thông, âm dương cân bằng cùng ngũ hành hài hòa thần thông. Ngươi nếu là tu thành hai hạng thần thông này, điểm ấy đại đạo thương tích, tiện tay liền giải quyết. Có thể hết lần này tới lần khác, cũng chỉ là dùng âm dương y giải quyết phổ thông thủ đoạn. Thật sự là tức chết lão phu. Luân hồi bát tại sao lại bị ngươi dạng này một tên phế vật đạt được? Hứa Vô Chu đắm chìm ở trong âm dương y giải quyết, rất nhanh biết hắn nói âm dương thần thông cùng ngũ hành thần thông là cái gì. Điều này cũng làm cho Hứa Vô Chu muốn mắng lấy lao già họ mẹ. Cần âm dương nguyên khí cùng ngũ hành nguyên kỳ tài có thể tu thành hai loại thần thông, những trí bảo này ngươi cho rằng là uống nước sao? Có thể dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được. Hứa Vô Chu mắng. Nha! Lao giả ồ một tiếng, nhưng là lập tức lại không nhịn được nói, dù sao ngươi chính là phế vật, là lười hàng. Hai loại tuyệt thế bí thuật truyền cho ngươi, ngươi bây giờ cũng chỉ là dùng một chút da lông, mất mặt. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, làm sao chữa? Hứa Vô Chu hỏi lão giả. Ngươi đến âm dương y giải quyết, chính mình có thể tìm tới biện pháp. Ngươi cũng xuất hiện, ta ngốc ca, còn chính mình tốn thời gian chính mình đi tìm. Hứa Vô Chu hỏi. Thằng ngãi danh bại hoại. Lão giả giận dữ mắng mỏ, ngươi dạng này làm sao có thể đến hai loại bí thuật tinh túy? Hứa Vô Chu cũng không đáp án. Lão giả này mặc dù không biết mục đích gì, nhưng nếu xuất hiện, khẳng định là muốn giúp mình giải quyết vấn đề. Nàng chỉ là vừa nhập đạo không lâu, loại trình độ này vết thương đại đạo rất tốt trị. Chỉ cần tìm được tẩm bổ đại đạo đồ vật, đúng bệnh hút thuốc, lại lấy âm dương ý quyết điều dưỡng, đại đạo tự nhiên khôi phục. Lão giả trả lời. Cái gì đại đạo tẩm bổ đồ vật? Lão giả lại nói ra, giữa thiên địa, có một chỗ bí cảnh, gọi là Cửu Cung Thánh Vực, trong đó có một tòa thư viện, trong thư viện có một người thư sinh. Lấy tinh huyết của hắn, đủ để khôi phục nó đại đạo. Thư sinh tinh huyết. Hứa Vô Chu nghi hoặc. Lấy văn nhập đạo, nàng đạo đi không xa, tự nhiên có thể tương tự đạo có thể tẩm bổ chữa trị. Lão giả trả lời Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu như có điều suy nghĩ, tại lão giả đánh thức về sau, âm dương y quyết tại sâu trong linh hồn đồ vật, cũng như chảy ra một dạng dũng mãnh tiến ra, cùng lão giả lời nói xác minh. Nhìn nhiều sách, nhiều trải vớt, nhiều quen thuộc. Không cần cái gì đô sự đến trước mắt mới có thể nhớ lại. Lão giả lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cả giận nói. Ngươi vội như vậy, có mục đích gì đâu? Hứa Vô Chu hỏi lão giả. Ta mục đích gì đều không có, chỉ là không muốn hai loại tuyệt thế bí pháp thất truyền. Ta một kẻ hấp hối sắp chết, có thể có mục đích gì? Lão giả giận dữ mắng mỏ Hứa Vô Chu. Ngươi coi ta tin sao? Hứa Vô Chu hỏi lão giả. Lão phu cần phải gạt ngươi dạng này một tên phế vật nha, tu hành đến bây giờ. Mới tiên thiên cảnh, mất mặt. Hứa Vô Chu có bóp chết hắn ý nghĩ. Lão phu lão giả nói đến đây, đột nhiên lại hét thảm lên, ai nha, ta tàn hồn không kiên trì nổi, cuối cùng một tia lực lượng sử dụng hết. Ta thật muốn chết rồi, tiểu tử, nhớ kỹ ta, hai loại bí thuật ngươi phải tốn thời gian chân chính quen thuộc, đừng chỉ là chôn giấu tại sâu trong linh hồn. À, nghĩ không ra ta đường đường một đời cường giả, thế mà chết như vậy bị thương, ta lão giả gào thét cảm thán, thanh âm càng lúc càng mờ nhạt. cuối cùng lần nữa trừ khử. Mẹ nó! Ngươi diễn kịch có thể diễn hơi để ý một chút sao? Diễn như thế giả, ta muốn tin tưởng ngươi cũng khó a. Hứa Vô Chu hiện tại đã xác định, lao gia hỏa này hẳn là ẩn thân tại hắn thần hồn nơi nào đó. Hắn ngược lại là muốn bắt tới, chỉ là thực lực của hắn hiển nhiên làm không được. Lao gia hỏa này đến cùng mục đích gì? Hứa Vô Chu nói thầm. Cái phiền phái này, Hứa Vô Chu hiển nhiên hiện tại cũng không có cách nào giải quyết. Hắn thu liễm cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía Tần Khuynh Mâu. Hứa Vô Chu cùng lão giả giao lưu trong linh hồn, hết thảy đều tại điện thạch hỏa quang ở giữa. Nghĩ đến lão giả nói Cửu Cung Thánh vực, trước đó ở bên ngoài, Tắc Hạ học cùng Tế Tiểu cũng hỏi qua hắn có muốn hay không đi nơi đây, lúc ấy hắn là cự tuyệt đúng thôi. Hứa Vô Chu có chút bắt đầu nghi ngờ. Người đang suy nghĩ gì? Tần Khuynh Mâu gặp Hứa Vô Chu trầm mặc nãy giờ không nói gì, hỏi Hứa Vô Chu nói: "Ngoại trừ nghĩ ngươi, chẳng lẽ trong đầu ta còn có thể tồn tại những sinh vật khác sao?" Hứa Vô Chu nhìn xem Tần Khuynh Mâu nói ra. Tần Khuynh Mâu sắc mặt có chút nóng lên, nàng chịu không được Hứa Vô Chu dạng này hồ ngôn loạn ngữ tao thoại. "Ai, ngươi mới vừa cùng ta nói, ngươi có thể rời đi Trúc Uyển, vậy chúng ta là không phải tìm một chỗ, chỉ có hai người chúng ta địa phương a?" Hứa Vô Chu hỏi Tần Khuynh Mâu. Tần Khuynh Mâu mím môi một cái, thật lâu mới nói ra một câu: "Tốt." Hứa Vô Chu đại hỉ, trực tiếp đứng dậy, đối với Tần Khuynh Mâu nói ra: "Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi." "Đúng, ngươi thương thế nặng như vậy, có phải hay không không còn khí lực à? Như vậy đi, ta mệt nhọc một chút, có ngươi đi thôi." Tần Khuynh Mâu cắn hàm răng, phun ra hai chữ: "Không cần." Chương 178, ta không nói láo. Hứa Vô Chu cùng Tần Khuynh Mâu từ Trúc Lâu đi tới, trên đường đụng phải Tế Tiểu cùng Cố Thanh một đoàn người. Bọn hắn nhìn xem hành tẩu tự nhiên Tần Khuynh Mâu, con mắt trừng to lớn. Đặc biệt là mấy cái y thiền sư, trong miệng tự mình lẩm bẩm: "Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tần Khuynh Mâu thân thể, làm sao có thể như vậy vững vàng đi lại?" Bên trong một cái y thiền sư nhịn không được, hỏi Tần Khuynh Mâu nói: "Đây là có chuyện gì? Ngươi rõ ràng huyết khí suy kiệt, linh khí khô héo a." Hứa Vô Chu nhìn lướt qua người y thiền sư này nói: "Tắc Hạ học cung không muốn chữa cho tốt nàng liền không muốn chữa cho tốt, phái một chút lang băm tới làm mặt mũi công việc làm cái gì, làm cho người ta trò cười." "Lang băm?" Người y sư kia nội trừng lấy Hứa Vô Chu. "Không phải lang băm là cái gì? Chỉ là huyết khí suy kiệt, linh khí khô héo. Dùng nhiều chút bảo dược bổ sung liền tốt, ngươi Tắc Hạ học cung lại không nỡ. Ha ha, không phải liền là muốn nhìn nàng chết nha. Cái gì văn đạo thánh địa a, ta nhìn đầy đất đều là ác độc tiểu nhân." Hứa Vô Chu hồi đáp: "Dùng chút bảo dược liền tốt. Ngươi chính là làm như vậy." Y sư sững sờ nhìn xem Hứa Vô Chu, cái này sao có thể, thân thể của nàng làm sao chịu nổi bảo dược dược hiệu. Cho nên vì cái gì ta đạo tông mới là lãnh tụ đâu? Mặc dù Tần Khuynh Mâu là các ngươi Tắc Hạ học cung đệ tử, nhưng ta đạo tông lại xuất ra bảo dược, xuất ra đan dược cho Tần Khuynh Mâu trị liệu. Ta đạo tông chính là như vậy bất kể hiểm khích lúc trước, người có đại khí độ. Tế Tiểu lúc này nói cẩn thận. Ta Tắc Hạ học cung cũng toàn lực cứu chữa. Hứa Vô Chu cười nhạo nói: "Cái gì toàn lực cứu chữa a, đừng bảo là các ngươi Tắc Hạ học cung một chút tẩm bổ huyết khí linh khí đan dược đều không bỏ ra nổi tới. Còn không phải cảm thấy Tần Khuynh Mâu đại đạo bị hủy, cho nên cảm thấy không cần thiết lãng phí thứ này." "Cũng đúng, dù sao cứu được mệnh của nàng, cũng cứu không được đại đạo của nàng. Đại đạo bị hủy Tần Khuynh Mâu liền không có giá trị, còn không bằng để nàng chết được. Các ngươi tâm tư gì ta còn không biết sao?" Tế Tiểu khe như mày, câu nói này có chút tác động. Mà mấy y sư kia lại nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu, nội tâm hoài nghi mình, thật chỉ là dùng tẩm bổ huyết khí bảo dược cùng đan dược. Ta tin tưởng là cá nhân đều có thể nhìn ra nàng là huyết khí linh khí suy kiệt, cũng biết nàng bổ sung huyết khí cùng linh khí liền có thể khôi phục sinh mệnh lực. Cho nên các ngươi làm gì diễn kịch đâu? Từng cái nhìn chằm chằm danh y rìa tên tuổi, làm đến điểm ấy dễ như trở bàn tay, còn không phải Tắc Hạ học cùng phân phó các ngươi, không cho phép chữa cho tốt một cái đại đạo bị phế vật lãng phí tài nguyên nha. Hứa Vô Chu khinh thường nói: "Biết vì cái gì ta xông vào Tắc Hạ học cung đi, cũng là bởi vì ta đã sớm khám phá các ngươi diện mục thật sự, cho nên ta mới mạo hiểm." Nói đến đây, Hứa Vô Chu lại đối Mạc Đạo Tiên cung kính hành lễ nói: "Đa tạ tông chủ bàn cho bảo dược cùng đan dược." Mạc Đạo Tiên khoát tay một cái nói: "Nàng là trừ bất tử thiên lang lập xuống đại công, cũng là ta nhân loại đại công thần. Như vậy cống hiến coi như đại đạo bị hủy trở thành phế nhân, cũng không thể bị thế nhân lãng quên. Ta đạo tông làm lãnh tụ, tự nhiên làm gương mẫu. Cứ việc hao phí rất nhiều bảo dược cùng đan dược, nhưng cũng tuyệt không thể để vì nhân loại cống hiến thiên kiêu thất vọng đau khổ." Mạc Đạo Tiên trong lòng đặc sảng, Hứa Vô Chu gia hỏa này đáng tin cậy. Nguyên lai nháo sự bao nhiêu gây chỉ trích, nhưng bây giờ kiểu nói này, đạo tông điểm xuất phát hoàn toàn là hướng về phía có tình có nghĩa mà đi. Tế Tửu nhìn xem Mạc Đạo Tiên cùng Hứa Vô Chu biểu diễn, hắn thở dài một cái. Hắn có lẽ có ngàn vạn câu phản bác lời của hai người, có thể Tần Khuynh Mâu tại Hứa Vô Chu đi vào lâu không bao lâu liền bình yên đứng ở đây, vậy hết thảy đều không có ý nghĩa. Tắc Hạ Học Cung là một chỗ thánh địa, một chỗ thánh địa chẳng lẽ còn so ra kém một cái Hứa Vô Chu sao? Tất cả mọi người sẽ chỉ cho rằng thánh địa thật không có hết sức. Quả nhiên, hắn nghe được Mạc Đạo Tiên thượng cương thượng tuyến quát lớn, làm đạo tông lãnh tụ, có mấy lời không thể không nói. Ngươi Tắc Hạ Học Cung quả thật có chút máu lạnh, coi như nàng đại đạo bị hủy, đó cũng là ngươi đệ tử Tắc Hạ Học Cung, cũng là vì trừ bất tử thiên lang làm ra cống hiến to lớn thiên kiêu. Các ngươi ha có thể trực tiếp ngồi xem nàng tử vong. Đạo chủ, đừng nói nữa. Ha ha, trước đó người khác cho ta tin tức này lúc, ta cảm thấy các ngươi thân là thánh địa, hẳn là có thánh địa phong độ, cũng không đến mức như vậy máu lạnh. Cho nên mới chỉ là phái Hứa Vô Chu đến trúc viện nhìn xem tình huống như thế nào. Hiện tại đã biết rõ các ngươi vì cái gì ngăn trở. Nói đến đây, liền không thể không ca ngợi Sùng Nhiên. Sùng Nhiên không hổ là đại nho, hắn là một vị quân tử a, biết các ngươi làm không đạo đức, tình nguyện dơ bẩn thanh danh của mình, cũng muốn đứng ra giúp Hứa Vô Chu tiến về trúc viện. Đại nho tên, hoàn toàn xứng đáng a. Mạc Đạo Tiên cảm thán nói. Sùng Nhiên gặp Mạc Đạo Tiên một mặt tôn sùng bộ dáng, hắn cũng dở khóc dở cười. Chính mình từ một chuyện cười, hiện tại lập tức biến thành cao thượng đại nho rồi. Chuyện này, ta sẽ thông báo thiên hạ, để thiên hạ đạo môn lấy đó mà làm gương. Đối với đệ tử hẳn là có ôn nhu, không cần chỉ muốn giá trị cùng lợi dụng. Mạc Đạo Tiên đối với Tế Tửu khẽ nói. Đạo chủ còn muốn tra rõ ràng đến hay lắm. Tế Tửu đương nhiên sẽ không bỏ mặc Mạc Đạo Tiên ô Tắc Hạ Học Cung thanh danh. Hứa Vô Chu cười nhạo nói, cho các ngươi Tắc Hạ Học Cung một cái cơ hội, Tần Khuynh Mâu đại đạo thương thế chưa từng khỏi hẳn, các ngươi nếu thật là không lãnh huyết, vậy liền tốn đại giới lớn giúp nàng chữa cho tốt. Vậy ta liền tin tưởng các ngươi chỉ là lang băm lầm nàng, cũng không phải các ngươi không tận lực. Tế Tửu nhìn thoáng qua mấy cái y y sư, bọn hắn tự nhiên không phải cái gì lang băm, nhưng bọn hắn xác thực không có cách nào. Gặp những người này không nói lời nào, Hứa Vô Chu cười nhạo nói, ta đạo tông cùng các ngươi không giống với, ta đạo tông hiện tại mặc dù không bằng dĩ vãng, có thể đạo tông nhân văn quan tâm nhưng xưa nay đều là ấm áp nhất. Dù cho Tần Khuynh Mâu là ngươi đệ tử Tắc Hạ Học Cung, có thể hướng về phía nàng vì nhân loại làm công hiến, thương tích đại đạo của nàng, chúng ta đạo tông liền sẽ dốc hết toàn lực cứu chữa hắn. Mạc Đạo Tiên nhìn Hứa Vô Chu một chút, tiểu tử này nói lời này là có lòng tin chữa khỏi. Mạc Đạo Tiên cùng Hứa Vô Chu phối hợp cũng ăn ý, lúc này gật gật đầu, đối với Tần Khuynh Mâu ôn hòa nói ra, yên tâm đi, ngươi đại đạo thương thế ta đạo tông cử tông chi lực cũng sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Tế Tửu càng phát cau mày, Tắc Hạ Học Cung đệ tử lại làm cho đạo tông cử tông chi lực cứu, cái này khiến ngoại giới như thế nào nhìn Tắc Hạ Học Cung? Đạo tông vì đả kích Tắc Hạ Học Cung uy vọng đã không tiếc đại giới sao? Tế Tửu thở dài một cái, nhìn nói với Tần Khuynh Mâu, Tắc Hạ Học Cung đối với ngươi như thế nào, ngươi hẳn phải biết. Ngươi phẩm hạnh đoan lương, thành thật tấm nhàn, ta tin tưởng tính tình của ngươi sẽ không nói dối, ngươi nói cho ta biết thương thế như thế nào tốt. Tần Khuynh Mâu nhìn Hứa Vô Chu một chút, sau đó hồi đáp, Tế Tửu không cần cố ý nói những này tới nhắc nhở ta, từ nhỏ đến lớn ta từ trước tới giờ không nói dối. Sẽ không bởi vì Hứa Vô Chu cùng quan hệ của ta liền vi phạm nguyên tắc của ta. Chỉ là, Hứa Vô Chu xác thực chỉ là cho ta dùng bảo dược cùng ăn đan dược về sau, thân thể ta liền tốt hơn phân nửa. Tế Tửu ánh mắt sáng rực nhìn xem trước mặt cái này tuyệt mỹ đệ tử, đưa mắt nhìn nàng hồi lâu. Chương 179, tim đập thình thịch. Ngươi là trong lòng còn có oán khí a? Tế Tửu nhìn xem Tần Khuynh Mâu nói. Tần Khuynh Mâu mím môi không nói lời nào, ban đầu ở Lâm An Tắc Hạ Học Cung lấy loại phương thức kia uy hiếp, làm sao có thể không có oán khí? Tế Tửu nói từ trước tới giờ không ngăn cản con đường của người khác, vậy giờ phút này ta muốn đi Tắc Thành ngốc đoạn thời gian, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không ngăn trở. Hay là nói, thư si làm cái gì ngươi cũng có thể dùng không can thiệp con đường của người khác đến trốn tránh trách nhiệm, mà con đường của ta ngươi lại muốn hỏi đến. Tần Khuynh Mâu hỏi Tế Tửu. Tế Tửu thở dài một cái, nhìn xem Tần Khuynh Mâu nói ra, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ minh bạch Tắc Hạ Học Cung chân chính ý nghĩa. Vậy đợi đến ngày đó lại nói. Nhưng bây giờ ta chỉ là một người bình thường. Tần Khuynh Mâu trả lời. Từ ngươi có thể lấy văn nhập đạo phá bất tử thiên lang thần thông một khắc này, ngươi liền không chỉ là một người bình thường, ngươi đại biểu cho rất nhiều ý nghĩa. Tế Tửu nói với Tần Khuynh Mâu. Là có lợi dụng giá trị sao? Đáng tiếc. Ta hiện tại đạo hủy đi, đã không có giá trị. Vậy Tắc Hạ Học Cung còn muốn ta tên đệ tử này sao? Tần Khuynh Mâu hỏi Tế Tửu. Tế Tửu lắc lắc đầu nói, Tuế Nguyệt sẽ để cho oán khí của ngươi biến mất. Ngươi đạo ngã Tắc Hạ Học Cung cũng sẽ dốc hết toàn lực hỗ trợ khôi phục. Thuyết phục nghe, cũng không biết có thể hay không thật làm. Hứa Vô Chu ở một bên thầm nói. Tế Tửu nhìn thoáng qua Hứa Vô Chu, lại liếc mắt nhìn Mạc Đạo Tiên, lắc đầu cũng không còn nói cái gì. Hứa Vô Chu lúc này lại mở miệng nói, Cửu Cung Thánh Vực là địa phương nào, ngươi đưa ta đi vào sao? Cố Thanh ở bên cạnh nói ra, ngươi không phải cự tuyệt nói không đi thôi. Cự tuyệt? Lúc nào sự tình? Tại Tác Hạ Học Cung ta làm sao dám cự tuyệt các ngươi, ngươi vững tin không có nhớ lầm sao? Hứa Vô Chu một mặt mờ mịt nhìn xem Cố Thanh, sau đó nhìn về phía Mạc Đạo Tiên nói, bọn họ có phải hay không lại muốn cái gì chủ ý xấu muốn hại ta? Mạc Đạo Tiên quay đầu qua một bên, ngươi cự tuyệt thời điểm nhiều người như vậy nghe được, không biết xấu hổ như vậy sự tình ta khẳng định không thể phối hợp ngươi làm, ta cũng là có điểm mấu chốt. Thấy mọi người một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, Hứa Vô Chu khẽ giật mình nói, chẳng lẽ ta thật cự tuyệt, không nên à, ta hẳn là không sao mà to gan như vậy dám ở Tác Hạ Học Cung cự tuyệt các ngươi a, có phải hay không? Nói sai rồi. Lá gan của ngươi còn nhỏ sao? Đều đánh vào Tác Hạ Học Cung, còn có cái gì là ngươi không dám làm? Cố Thanh mắt lạnh nhìn Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, vì Tần Khuynh Mâu, cái này Cựu Cung Thánh Vực cũng muốn đi tới một lần. Ai? Khả năng này là ta thật nói ra cự tuyệt. Đều là gần nhất áp lực quá lớn, mỗi ngày bị người khi dễ, dẫn đến người có chút tinh thần hoảng hốt, xuất hiện tư tưởng cùng ngôn ngữ tách rời vấn đề. Bất quá ta người này từ trước đến nay không trốn tránh trách nhiệm, là của ta vấn đề chính là vấn đề của ta. Nếu trong miệng nói ra cự tuyệt, cái kia Cựu Cung Thánh Vực thì không đi được. Hứa Vô Chu lấy tiếng làm lùi nói. Tế Tửu không có trả lời Hứa Vô Chu, mà là nhìn nói với Mạc Đạo Tiên, chuyện hôm nay, sợ còn phải lại khởi phong ba. Mạc Đạo Tiên biết hắn nói cái gì ý tứ, đệ tử Tác Hạ Học Cung bị Hứa Vô Chu làm mặt mũi mất hết, những đệ tử kia chắc chắn sẽ không bởi vậy bỏ qua. Tác Hạ Học Cung chân chính đệ tử ưu tú trở về, sợ sẽ tìm tới Đạo Tông, tìm về mất đi mặt mũi. Hứa Vô Chu đi Cựu Cung Linh Vực, vậy liền có thể tránh khỏi ngoại giới phong ba. Đệ tử Tác Hạ Học Cung muốn làm gì, tự nhiên sẽ nhập Cựu Cung Linh Vực tìm hắn. Tế Tửu nhìn xem Mạc Đạo Tiên nói, Tác Hạ Học Cung cũng không muốn bởi vì việc này cùng Đạo Tông sinh ra khoảng cách, mong rằng đạo chủ cân nhắc. Mạc Đạo Tiên nhìn thoáng qua Tế Tửu nói, ta tự có phân tắc, vạn sự đều tự có quy củ. Thật có chút người, sợ không tuân quy củ. Hoặc là nói, có người cố ý bước lên Đạo Tông cùng Tác Hạ Học Cung mâu thuẫn, không tuân quy củ xuất thủ giá họa ta Tác Hạ Học Cung thì như thế nào? Tế Tửu hỏi Mạc Đạo Tiên nói. Mạc Đạo Tiên trầm mặc, loại sự tình này cũng không phải là không ai làm. Hắn mặc dù gây sự, nhưng cũng không muốn bị người làm vũ khí sử dụng. Hứa Vô Chu lúc này không có trả lời, Mạc Đạo Tiên tự có nó suy tính. Đạo chủ, ta còn có việc, đi trước. Hứa Vô Chu sợ Mạc Đạo Tiên lúc này liền hỏi hắn muốn chiếc nhẫn, Hứa Vô Chu tự nhiên muốn mau sớm mang theo Tần Khuynh Mâu biến mất ở trước mặt hắn, hai người rời đi, Tế Tửu cũng không có ngăn cản Tần Khuynh Mâu. Cứ như vậy, Hứa Vô Chu cùng Tần Khuynh Mâu sánh vai đi ra Tác Hạ Học Cung. Trong Tác Hạ Học Cung sự tình, Đại Yêu Yêu cùng Vũ Phong cũng không thể trông thấy. Nhưng nhìn qua Hứa Vô Chu mang theo Tần Khuynh Mâu đi tới, bọn hắn cũng ngẩn người. Hứa Vô Chu thế mà thật tại Tác Hạ Học Cung đoạt ra một người. Hắn làm sao làm được? Vũ Phong sững sờ nhìn xem Hứa Vô Chu cùng Tần Khuynh Mâu. Đại Yêu Yêu nhìn lướt qua Vũ Phong, muốn biết chờ để cho người ta mang tin tức đi ra là được rồi. Tay của ngươi hay là như thế băng a? Ta giúp ngươi ấm áp ấm áp. Hứa Vô Chu cùng Tần Khuynh Mâu sánh vai đi hướng Tắc Thành, hắn rất thông thuận dắt tay Tần Khuynh Mâu. Ta không lạnh. Ai nha, ngươi có lạnh hay không là một chuyện, nhưng ta có thể hay không cho ngươi ấm áp lại là một chuyện. Đây là thái độ vấn đề, ta nhất định phải biểu hiện tốt. Chớ lộn xộn, nắm tốt tay của ta. Ta thật ấm áp. Tần Khuynh Mâu lại dãy rủa. Ta hiểu. Nữ nhân nha, thẹn thùng đều khiến nàng khẩu thị tâm phi. Nói không cần chính là muốn. Tần Khuynh Mâu hít sâu một hơi, chính mình dùng sức muốn dãy rủa mở. Ngươi nhìn ngươi, lạnh tay đều phát run không chế không nổi muốn rời khỏi tay của ta. Ngươi có hay không cảm thấy thời tiết quá lạnh à, có muốn hay không ta ôm lấy ngươi đi à, dạng này càng ấm áp một chút. Hai bóng người, một đường hướng về Tắc Thành mà đi. Thiếu niên luôn luôn chật chật không ngớt, một mặt đau lòng bộ dáng, dùng sức nắm tay của thiếu nữ, một bộ sợ nàng lạnh lấy, muốn ấm áp nàng thần thái. Trời chiều chiếu vào hai người bóng dáng, càng ngày càng dài, thẳng đến tiến vào Tắc Thành. Tiến vào Tắc Thành, Hứa Vô Chu đang nghĩ ngợi mang Tần Khuynh Mâu đi nơi nào. Lại nghe được Tần Khuynh Mâu nói ra, ngươi đi theo ta. Nói xong, Tần Khuynh Mâu muốn dây rùa tay bị nắm. Có thể cố gắng sau một lúc, hay là cùng trước đó một dạng, căn bản là dây rùa không ra. Tần Khuynh Mâu dở khóc dở cười, nghĩ thầm trước kia Hứa Vô Chu không có vô lại như vậy a. Đoạn đường này, Hứa Vô Chu luôn có thể tìm tới các loại cần không buông ra tay nàng lý do. Cảm nhận được trên cánh tay kia truyền đến từng tia ấm áp, Tần Khuynh Mâu sắc mặt có chút nóng lên, nàng không quen như vậy. cùng ngươi đến. Hứa Vô Chu nghi hoặc nhìn Tần Khuynh Mâu. Tần Khuynh Mâu gật đầu, tay không có bị Hứa Vô Chu bung ra, nàng đi ở phía trước, ngược lại là cực kỳ giống nàng nắm Hứa Vô Chu. Tần Khuynh Mâu sắc mặt đỏ ửng càng tăng lên, đặc biệt là cái tay kia còn không an phận có phải hay không bóp một chút, để Tần Khuynh Mâu mím môi ở phía trước dẫn đường một câu đều không nói. Hứa Vô Chu hưởng thụ lấy trong tay mềm mại, đi không nhanh không chậm, có đôi khi còn cố ý chậm một bước, cần Tần Khuynh Mâu dùng sức nắm hắn đi. Một đường mặc đường phố đi ngõ hẻm, hài lòng ấm áp, Hứa Vô Chu thân là một cái cha nam, kinh lịch phong phú, giờ khác này lại có một loại giống như sơ ca tim đập thình thịch. Chương 180, cỏ mọc én bay. Một đường xuyên đường phố đi ngõ hẻm, cuối cùng tại một chỗ 10 phần rách dưới đường đi dừng lại. Con đường này rất lộn xộn, bên đường hai bên phòng ở, đều có chút tàn bại. Đường đi cũng không rộng, chỉ có chừng 3 thước rộng. Chỉ có như vậy một đầu hẹp hẹp đường đi, lại hết sức ồn ào, bên đường hai bên có các loại người bán hàng rong, nơi này liền như là một cái chợ bán thức ăn một dạng, có chút bẩn thỉu. Có đôi khi, Hứa Vô Chu thậm chí có thể nhìn thấy có xe chở phân từ đường phố này đẩy mà qua, mang đến từng cỗ mùi vị khác thường. Hứa Vô Chu cùng Tần Khuynh Mâu đi ở trong đó, cảm thấy rất chen chúc. Đương nhiên hai người xuất hiện, cũng dẫn tới rất nhiều người quay đầu ghé mắt. Nơi này là tắc thành tầng dưới chốt xã hội, người tại con đường này sinh hoạt, trên cơ bản không có tu hành qua võ giả. Tại tắc thành, cũng là làm lấy làm bẩn công việc khổ. Tần Khuynh Mâu nói ra. Hứa Vô Chu gật gật đầu, hắn nhìn ra được. Ta ở chỗ này mua một bộ tòa nhà, nơi này là xóm nghèo, không có người để ý nơi này, ở chỗ này rất an tĩnh. Có đôi khi ta không muốn tại tắc hạ học cung ngây người, liền đến nơi này. Tần Khuynh Mâu mang Hứa Vô Chu đi đến một chỗ tòa nhà dừng lại. Tòa nhà chỉ có nho nhỏ một cánh cửa, lộ ra rất keo kiệt. Tại tòa nhà đường phố đối diện, là một chỗ quà vặt cửa hàng, trước cửa bày biện một cái nồi lớn, bên trong có quần cuộn dầu nóng nổ bánh quẩy, quần cuộn nhiệt khí cùng bánh rán dầu còn thỉnh thoảng theo gió thổi tới. Nhìn, đó cũng không phải một chỗ thích hợp chỗ ở. Tần Khuynh Mâu mở ra tiểu môn, mang theo Hứa Vô Chu đi vào. Tiến vào bên trong, lại có một phen đặc biệt thiên địa. Cứ việc đối mặt trên bánh tiêu mùi thơm vẫn có thể ngửi được, có thể trong nhà lại sạch sẽ ngắn gọn, tòa nhà không lớn, lại hoa cỏ giao nhau, cùng ngoại giới lộn xộn hoàn toàn khác biệt. Tiểu môn vừa đóng, ngoại giới ồn ào cũng nhỏ đi rất nhiều, rất là an tĩnh. Hứa Vô Chu quan sát một chút nơi đây, phát hiện cùng hắn bố trí thạch ra tòa nhà lại có chút tương tự. Tại một cái góc, đồng dạng có bàn đu dây cùng ghế mây. Muốn nói địa phương khác nhau, chính là tại tòa nhà một bên, bày rất nhiều sách, trong đó có mấy quyển còn xốc xếp bày biện. Tần Khuynh Mâu nhìn xem những sách kia, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Hứa Vô Chu gặp nàng như vậy, chỗ nào không biết hắn suy nghĩ gì. Đối với Tần Khuynh Mâu nói ra, ngươi cho rằng tại tế tiểu trước mặt nói có thể trị hết ngươi chỉ là buồn nôn tắc hạ học cùng không thành, ngươi yên tâm đi, điểm ấy đại đạo thương tích, rất nhanh có thể trị hết. Tần Khuynh Mâu nhìn về phía Hứa Vô Chu nói, đạo tông cử tông chi lực. Hứa Vô Chu đều nở nụ cười, nhìn xem Tần Khuynh Mâu nói ra, ngươi coi chính mình mạnh cỡ nào đâu, ngươi còn không cần đạo tông cử tông chi lực. Chẳng qua là vì ăn cướp một chút tắc hạ học cung đồ vật mà thôi. Ừm. Tần Khuynh Mâu không hiểu hỏi Hứa Vô Chu. Đạo tông làm ra cử tông chi lực trị ngươi bộ dáng, ngoại giới sẽ làm như thế nào nhìn tắc hạ học cung a? Đạo tông trung quy là địa vị ở nơi nào, đạo chủ thật muốn phát văn thiên hạ, tắc hạ học cung thanh danh cũng muốn bị hao tổn. Vì thanh danh, tắc hạ học cung cũng muốn toàn lực trị ngươi. Lúc này, ngươi muốn cái gì, trực tiếp mở miệng là được rồi. Bọn hắn nếu là không cho, đạo tông tự nhiên sẽ đứng ra nói bọn hắn không cho, chúng ta cho. Lúc này, ta cũng không tin bọn hắn không cho. Tần Khuynh Mâu sắc mặt có chút nóng lên, Hứa Vô Chu đây là đe dọa. Ngươi nếu là không làm được chuyện như vậy, nói cho ta biết ngươi muốn cái gì là được, ta cam đoan từ tắc hạ học cung một tới. Hứa Vô Chu cười nói với Tần Khuynh Mâu, tắc hạ học cung coi là mạnh thu ngươi làm đệ tử, liền không cần đại giới sao. Tần Khuynh Mâu gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ nóng lên, đạo tông càng muốn đả kích tắc hạ học cung hy vọng, sao lại giúp ngươi làm dạng này đe dọa sự tình. Thanh danh thứ này chỗ nào so ra mà vượt thực tế đồ vật tới trọng yếu, tắc hạ học cung đạo thư vẫn còn, điểm ấy danh tiếng xấu không cải biến được nó cái gì. Đã như vậy, còn không bằng đổi điểm thực tế đồ vật tới trọng yếu. Hứa Vô Chu trả lời Tần Khuynh Mâu, ngươi những ngày gần đây, chỉ cần làm một chuyện, chính là muốn từ tắc hạ học cung lấy cái gì. Muốn cái gì liền muốn cái gì, nhất định phải làm đến công phu sư tử ngoạm. Ta đều nghĩ kỹ, đạo tông răn dạy tắc hạ học cung chỉ biết lợi dụng ngươi, đứng ra muốn vì ngươi phụ trách. Ngươi đây, không có việc gì liền trang cái bệnh, ta đây, giúp cho ngươi giải quyết đạo thương. Tắc hạ học cung đâu, tiêu tài nguyên mùa thanh danh. Ngươi xem một chút. Đây không phải an bài thỏa thỏa nha, tất cả đều vui vẻ a. Hứa Vô Chu trả lời Tần Khuynh Mâu. Tần Khuynh Mâu không biết nói thế nào. Hứa Vô Chu thầm nghĩ lấy, ngày mai còn phải an bài một đám người, trợ giúp đạo tông soát một đợt danh vọng. Đồng thời đen một thanh Tắc Hạ học cung. Dạng này Tắc Hạ học cung mới có thể đứng ra, kiên quyết muốn nâng lên chữa cho tốt Tần Khuynh Mâu trách nhiệm. Lúc này đâu, Tần Khuynh Mâu chỉ cần nói một câu đại đạo của nàng tổn thương chính nàng có thể chữa trị, chỉ là cần rất nhiều tài nguyên là được. Ai, chính là Tần Khuynh Mâu ra mặt mỏng, không nhất định có thể làm ra chuyện như vậy. Nàng không có ý tứ nói, cái này còn phải dựa vào chính mình. Ân, có phải hay không thuận tiện hỏi bọn hắn muốn cái mấy trăm vạn chiếc cùng mấy chiếc chiến xa? Dạng này có phải hay không quá giả quá vết tích rồi? Hứa Vô Chu có chút nhức đầu nghĩ đến những này, nghĩ thầm thế nào mới có thể lợi ích tối đại hóa. Không thể khôi phục cũng không có gì, có thể còn sống đã rất khá. Thần Khuynh Mâu lại đột nhiên nói với Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu khẽ giật mình, trong lòng thở dài. Nữ nhân này vẫn không tin mình có thể giúp nàng chữa trị vết thương đại đạo A. Trong lòng sinh ra tuyệt vọng A. Kỳ thật muốn nói nhân sinh có ý nghĩa gì, có bao nhiêu người có thể nói rõ ràng, rất nhiều người cảm giác mình là vì còn sống mà sống lấy. Thậm chí, còn sống tựa hồ đã rất khó khăn. Có thể. Ý nghĩa của cuộc sống chính là còn sống sao? Ta nghĩ không phải như thế. Nếu như vẹn vẹn bởi vì còn sống, ngươi sẽ không bởi vì nhìn thấy cỏ mọc én bay hồ điệp bay tới lúc lại cảm thấy rất đẹp, ngươi sẽ không bởi vì nhìn thấy trường hà băng đằng lúc lại cảm thấy rất bàng bạc, ngươi sẽ không bởi vì nhìn thấy trăng sáng sao thưa đêm lúc lại tâm tư chạy không. Ngươi cũng sẽ không bởi vì đại đạo bị thương mà lòng như cho nguội. Ý nghĩa của cuộc sống nói không nên lời là cái gì, có thể có lẽ chính là thời khắc ở giữa hỉ nộ ai ố, là ba động tâm tình, là ngẫu nhiên cảm động kia, ngẫu nhiên thương tâm, ngẫu nhiên giả mồm, ngẫu nhiên vui vẻ. Kỳ thật mỗi người trong thế giới của mình, chính mình là vũ trụ trung tâm, bởi vì hết thảy đều là bởi vì ngươi cảm giác mà chân thực tồn tại, hết thảy tất cả đều là bởi vì ngươi mà động. Nếu như thế, vậy ngươi vì cái gì không nguyện ý tin tưởng trên đời còn có rất nhiều mỹ hảo, có rất nhiều kỳ tích đâu? Ngươi điểm ấy đại đạo thương tích, tại trong toàn bộ thế giới, đây tính toán là cái gì khó khăn đâu? Tần Khuynh Mâu sững sờ nhìn xem Hứa Vô Chu, nàng kỳ thật không phải tuyệt vọng. Chỉ là không muốn Hứa Vô Chu bởi vì chính mình mà quá mức gian nan, bởi vì hắn biết muốn khôi phục đại đạo thương tích nhiều khó khăn, không muốn bởi vì Hứa Vô Chu lại gánh vác trách nhiệm như vậy mà thở không được đi. Có thể, nàng nói nhiều như vậy, lại là cảm thấy mình bởi vì đại đạo bị thương mà lòng như cho nguội. Nghĩ đến lại là, an ủi ra sao tâm tình của mình. Tần Khuynh Mâu nghe Hứa Vô Chu lời nói, nghĩ đến Hứa Vô Chu trong lời nói ý tứ, nhìn qua trước mặt thiếu niên, đôi mắt đẹp sáng rực. Thiếu niên này từ nhỏ đã cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ, có thể chính mình mỗi lần nhìn thấy hắn, luôn luôn cảm giác nhận thức lại đồng dạng. Chương 181, tìm phiên thoái. Tòa nhà bên ngoài chiên bánh tiêu mùi thơm vẫn như cũ không ngừng truyền đến trong sân, Tần Khuynh Mâu chủ động đi nói làm ăn chút gì. Hứa Vô Chu mừng rỡ, nghĩ thầm đây là muốn hưởng thụ thê tử rửa tay làm canh thang phúc lợi a. Quả nhiên a, từ nay về sau hắn muốn xoay người làm chủ nhân. Muốn trở thành áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng hạnh phúc ở chung sinh sống. Hứa Vô Chu mang lấy chân bắt chéo, chờ hồi lâu, sau đó nhìn Tần Khuynh Mâu mặt đỏ tới mang thai mang sang một bàn đen hề hề đồ vật. Hứa Vô Chu nhìn xem đều nhanh thành than cốc đồ vật, khoe miệng của hắn co quắp một chút, đây chính là Tần Khuynh Mâu làm gì đó. Chính mình cũng nhìn không ra nó diện mục thật sự. Ngươi chờ một chút, ta đi mua một ít ăn trở về. Tần Khuynh Mâu sắc mặt nóng lên, đem trong mâm đồ vật đổ vào thùng rác liền chuẩn bị đi ra ngoài. Có phải hay không dáng dấp đẹp mắt cô nương, đều không biết nấu cơm. Hứa Vô Chu nghĩ đến trước kia ở địa cầu kinh lịch. A, Tần Khuynh Mâu nhìn xem Hứa Vô Chu. Chờ lấy ta. Hứa Vô Chu nói với Tần Khuynh Mâu một câu. Tần Khuynh Mâu nghi hoặc, không rõ Hứa Vô Chu có ý tứ gì. Nhưng hắn chờ đợi cũng không có kiên trì bao lâu, đang đợi mấy cái một lát sau, chỉ thấy Hứa Vô Chu bưng một chút đĩa đi tới. Trong mâm là xào kỹ một chút đồ ăn, nhìn sắc hương vị đều tốt. Điều kiện có hạn, đơn giản ăn chút đi. Hứa Vô Chu đối với Tần Khuynh Mâu nói. Tần Khuynh Mâu quả thật có chút đói bụng, nghi ngờ dối đua ăn vài miếng, trong miệng ngon miệng hương vị để nàng sững sờ nhìn xem Hứa Vô Chu. Điều kiện có hạn, chấp nhận lấy ăn đi. Hứa Vô Chu nói với Tần Khuynh Mâu. Đây đều là ngươi làm. Tần Khuynh Mâu nhìn xem trước mặt thiếu niên, rất khó tin tưởng hắn hiện tại ngay cả nấu cơm đều biết. Trí nhớ của nàng, đại đa số hay là Hứa Vô Chu ham ăn biếng làm hoa thiên tiểu địa hình ảnh. Hứa Vô Chu trà trộn địa cầu, đều nói cha nam thiết yếu điều kiện chính là chủ nghệ tinh xảo. Hứa Vô Chu thân là người bị đông đảo nữ nhân mắng qua cha nam, tài nấu nướng của hắn đương nhiên sẽ không kém. Cũng chính là thế giới này điều kiện có hạn, rất nhiều vật liệu không có, bằng không đồ ăn phẩm chất còn phải tăng lên một mảng lớn. Nấu cơm chuyện này kỳ thật rất đơn giản, khó khăn là tìm tới người ưa thích buổi tiếp cùng nhau ăn cơm. hôm nay hết thảy đều rất tốt, ánh trăng rất tốt, bóng đêm rất tốt, người trước mặt càng tốt hơn. Dấu ngon dấu ngọt Hứa Vô Chu tín khẩu liền đến, lao bà của mình còn có thể để nàng chạy ra trong lòng bàn tay của mình hay sao? Tần Khuynh Mâu bên tai ửng đỏ, nàng không nói một lời, tự lo lấy ăn thức ăn trên bàn. Ăn xong, Tần Khuynh Mâu cầm chén đũa thu thập rõ ràng sạch sẽ. Hứa Vô Chu nhìn xem nàng bận rộn những này, đột nhiên cảm giác tràn ngập sinh hoạt khí tức. Đi vào thế giới này về sau, lần thứ nhất triệt để quên hắn là một cái kẻ ngoại lai. Tần Khuynh Mâu rất đẹp, làm những việc vặt này thời điểm, nhất cử nhất động tự có phong tình sinh, thân thể mềm mại trước sau lồi lõm, trên thân một cỗ thư quyển khí, rất là say lòng người tiếng lòng. Lặng lặng nhìn nàng, Hứa Vô Chu đột nhiên cười một tiếng, đây có phải hay không là chính là sau cưới hai người ở chung sinh hoạt. Tần Khuynh Mâu làm xong, nàng ngồi tại trên ghế mây, mang tới một quyển sách, điểm một chiếc đèn, ngay tại ánh trăng dưới bóng đêm an tĩnh nhìn xem. Hứa Vô Chu cũng không có quấy rầy nàng, thời gian như nước, tại trong tòa viện này lặng yên trôi qua. Thẳng đến, Hứa Vô Chu nghe phía bên ngoài có chó tiếng kêu vang lên. Hứa Vô Chu hơi nhíu cao mày, nhưng ngay lúc đó liền thư giãn. Thân thể ngươi như thế băng, bằng không ta đi trước gian phòng giúp ngươi ấm tốt giường thế nào. Hứa Vô Chu đột nhiên há miệng nói với Tần Khuynh Mâu. Tần Khuynh Mâu trắng nõn mặt, dáng hồng như là máu tuôn ra, một sát na này tiểu diễm rung động lòng người, Hứa Vô Chu đều nhìn ngây người. Không cần hồ ngôn loạn ngữ. Tần Khuynh Mâu mím môi. Ta là lo lắng ngươi. Hứa Vô Chu nói, tay của ngươi như vậy băng, trên thân khẳng định càng băng. Huống chi, chúng ta không phải đã nói cùng một chỗ rời giường ăn điểm tâm nha. Tần Khuynh Mâu cắn hàm răng, đôi mắt đẹp như tơ, ngày mai ta sẽ cùng ngươi ăn điểm tâm. Gặp Tần Khuynh Mâu giả bộ hồ đồ, Hứa Vô Chu vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng lại nghe được Tần Khuynh Mâu nói, ta đi ngủ. Nhìn xem vội vã trốn đến gian phòng, đồng thời đem cửa phòng đóng chặt Tần Khuynh Mâu, Hứa Vô Chu cười cười. Hứa Vô Chu đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Trong mắt toát ra hàn quang. Tốt như vậy một buổi tối, luôn có người không hiểu chuyện. Hứa Vô Chu cảm thấy mình lại lừa dối, có thể lừa gạt Tần Khuynh Mâu ôm hôn hôn loại hình. Có thể. Đều bị người quấy rầy. Hít sâu một hơi, Hứa Vô Chu mở ra tiểu môn, đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Hứa Vô Chu nhìn xem hai bên đường phố, đứng đầy người, nhân số có hơn 100 người. Tại đường đi hẹp này, lộ ra không gì sánh được chen chúc. Tắc Hạ Học Cung cũng quá không giữ được bình tĩnh, hiện tại liền tới nhà tìm phiền toái. Hứa Vô Chu nhìn qua hai bên đường phố người. Người tới là Tắc Hạ Học Cung đệ tử, tới đệ tử đều khí tức cường đại, tất cả mọi người ánh mắt đóng băng nhìn xem Hứa Vô Chu. Một người cầm đầu đệ tử, mặc toàn thân áo trắng như tuyết, là một cái công tử văn nhã. Các hạ hôm nay đánh ta Tắc Hạ Học Cung trở tay không kịp, vênh váo tự đắc đến, vênh váo tự đắc đi, ta Tắc Hạ Học Cung đều muốn trở thành một chuyện cười. Một người đệ tử hé mồm nói. Hứa Vô Chu thân ảnh đột nhiên bạo động, đột nhiên vọt tới tên đệ tử này trước mặt, trong tay cái tát đột nhiên quất vào trên mặt hắn. Đùng đùng hai tiếng, trực tiếp đem người này quất bay ra ngoài, trong miệng phun ra mấy quả răng. Hai bên đường phố, có không ít người len lén mở cửa sổ ra nhìn xem bên ngoài, nhìn thấy một màn này bọn hắn đều hoảng sợ, không ít người đem cửa sổ giam lại. Coi ta không nhớ rõ tại Trúc Huyện trước gặp qua ngươi sao. Trước đó không dám ra đến, lúc này có phần của ngươi nói chuyện sao. Hứa Vô Chu dương mắt lạnh lẽo đối phương. Võ giả này bụng mặt, chỗ nào nghĩ đến Hứa Vô Chu ngay trước trên trăm Tắc Hạ Học Cung võ giả, nói động thủ liền động thủ. Trong mắt của hắn đầy người oán hận, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía thanh niên áo trắng, chờ đợi lấy hắn xuất thủ. Thanh niên áo trắng lại như là không thấy được một màn này giống như, ánh mắt rơi trên người Hứa Vô Chu. Các hạ tốt thực lực, khó trách bọn hắn ngăn không được ngươi. Thanh niên áo trắng nhìn xem Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu nhìn xem thanh niên áo trắng nói, tìm tới cửa, các ngươi làm như thế nào? Thanh niên áo trắng nói ra, tự nhiên là muốn lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Một câu, để không ít đệ tử Tắc Hạ Học Cung đứng trước một bước. Những người này đại đa số đều là Hứa Vô Chu chưa thấy qua khuôn mặt. Những người này đều ánh mắt đóng băng nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu. Bọn hắn những người này, đại đa số đều đang bế quan, hoặc là không còn Tắc Hạ Học Cung. Khi biết phát sinh Hứa Vô Chu xông vào Trúc Uyển sau đó, bọn hắn buông xuống ở trong tay sự tình, đều chạy tới nơi này. Tắc Hạ Học Cung vứt bỏ mặt mũi, bọn hắn nhất định phải tìm trở về. Tế tiểu không tranh. Nhưng bọn hắn không thể không tranh. Mỗi người đều có thuộc về mình trách nhiệm, tế tiểu đại nhân vật như vậy tự nhiên không thể cùng Hứa Vô Chu so đo. Vậy Hứa Vô Chu cũng chỉ có thể giao cho bọn hắn xử lý. Tắc Hạ Học Cung làm thánh địa, sẽ không cũng không cho phép có chỗ bẩn. Một cái đạo tông đệ tử mà thôi, há có thể để hắn đánh mặt Tắc Hạ Học Cung. Thánh địa mặt mũi, chính là nhiều đời đệ tử tranh đi ra. Chương 182, So Văn Đạo. Đại Yêu Yêu cùng Vũ Phong, lúc này ngay tại một chỗ nóc nhà, bọn hắn nhìn xem Tắc Hạ học cùng trên trăm võ giả. Cầm đầu tên kia gọi Dược Long Môn, thần tàng cảnh cường giả, hậu thiên cảnh lúc lấy văn nhập đạo. Nghe nói hắn nhập đạo lúc, như vọt Long Môn, có dị tượng sinh ra. Người này thập phần cường đại, tại Tắc Hạ học cùng trong các đệ tử, cũng coi là đứng đầu nhất một nhóm. Tắc Hạ học cung thậm chí có người cảm thấy, hắn cố gắng một chút có thể trùng kích Bách Tú bảng. So với hôm nay Hứa Vô Chu bại Kỷ Học Hôn, cường đại không chỉ là một hai bậc. Tại hắn chưa từng đạt tới thần tàng cảnh trước đó, Tắc Hạ học cung tiên thiên cảnh đều tôn hắn là lãnh tụ. Cùng một chút cổ giáo truyền nhân giao thủ, nghe nói đều chưa bao giờ bị thua qua. Vũ Phong tại Đại Yêu Yêu bên thai giải thích nói. Vậy ngươi cảm thấy Hứa Vô Chu có thể chiến hắn sao? Đại Yêu Yêu hỏi Vũ Phong. Ánh mắt sáng rực nhìn đứng ở hơn trăm người ở giữa Hứa Vô Chu. Hôm nay tại Tắc Hạ học cung chuyện phát sinh nàng đều biết, càng lại như vậy nàng càng cảm thấy thú vị. Vũ Phong trầm mặc một hồi nói ra, Hứa Vô Chu xích nhật đương không, lại được nguyên huyết. Tăng thêm nó kiếm đạo phi phàm. Tại trong thế hệ trẻ tuổi, cũng tuyệt đối tính đỉnh tiêm một loại người. Nhưng muốn nói hắn so với Dược Long Môn mạnh hơn, ta cũng cảm thấy chưa hẳn. Dược Long Môn, nộ đạo thời điểm nghe nói có long khí nhập thể, cả người thuế biến. Cương đại quá phận. Hứa Vô Chu xuất thân Lâm An, mà lại một đường tu hành quá nhanh, đây cũng là tai hại. Đại Yêu Yêu gật gật đầu, công nhận Vũ Phong. Hứa Vô Chu tuy mạnh, nhưng đối mặt Dược Long Môn như vậy tích lũy nhân vật, khuyết điểm của hắn rất rõ ràng. Mà lại Dược Long Môn cảnh giới mạnh Hứa Vô Chu. Coi như áp chế ở cùng giai cùng Hứa Vô Chu chiến, nhưng cảnh giới mang tới ưu thế hay là tồn tại. Liên như là một người lớn, lực lượng áp chế đến một đứa bé lực lượng đi đối địch, vốn là có chút không công bằng. Tắc Hạ học cung đến hơn trăm người. Những võ giả khác mặc dù có không tệ tồn tại, có thể ngoại trừ Dược Long Môn. Những người khác căn bản không phải Hứa Vô Chu đối thủ. Hết lần này tới lần khác những người này không tự biết, còn từng cái uy áp Hứa Vô Chu. Đại Yêu Yêu lộ ra vẻ khinh bỉ. Vũ Phong gật đầu nói, ngược lại là chờ mong Hứa Vô Chu cùng Dược Long Môn chi chiến. Dược Long Môn đạo rất mạnh, cũng không biết Hứa Vô Chu kiếm đạo có thể hay không chống đỡ được. Hai người đang nghị luận, Hứa Vô Chu lại hơi không kiên nhẫn, hắn hôm nay vô tâm cùng những người này lại nổi lên tranh chấp. Cùng Tần Khuynh Mâu tại trong nhà rất vui vẻ, cũng rất hưởng thụ cảm giác như vậy. Trọng yếu nhất chính là, không muốn lại để cho Tần Khuynh Mâu nhìn thấy bởi vì nàng lại nổi lên xung đột. Thế nhưng là trước mặt phiền phức, lại không thể không đối mặt. Hứa Vô Chu hít sâu một hơi nói, các ngươi là cùng một chỗ muốn giết ta đâu, hay là như thế nào? Tắc Hạ học cung tất nhiên là thủ quy củ, nhất định không khả năng vô duyên vô cớ vây giết người. Hôm nay đến đây, bất quá chỉ là hoàn thành chúc quyển trước chưa từng hoàn thành khiêu chiến. Nam tử áo trắng nói ra. Hứa Vô Chu nhìn về phía nam tử áo trắng nói ra, mang nhiều người như vậy đến, xa luân chiến. Đây chính là quy củ của các ngươi. Nam tử áo trắng nhíu mày, chỉ là quá nhiều đồng môn muốn giữ gìn Tắc Hạ học cung danh tiếng. Các hạ nếu là cảm thấy chúng ta là lấy xa luân chiến khi dễ ngươi nói, vậy Tắc Hạ học cung trận chiến này, liền do ta xuất chiến. Hứa Vô Chu nhìn xem nam tử áo trắng nói ra, ha ha, vậy ngươi bại, có phải hay không sẽ có kế tiếp lên? Kế tiếp bại, còn có tiếp tiếp. Ngươi đệ tử Tắc Hạ học cung vô số, chẳng lẽ mỗi một cái ta đều muốn ứng chiến sao? Lan. Đêm nay bản thiếu tâm tình tốt, không muốn trên người các ngươi lãng phí thời gian, mang theo người của các ngươi rời đi nơi này. Nam tử áo trắng nghe được câu này, khẽ cau mày nói, các hạ đại khái không biết ta là ai. Ngươi nếu có thể thắng ta, nơi này tự nhiên không người dám tái chiến ngươi. Ta gọi Dược Long. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, Hứa Vô Chu liền ngắt lời nói ta đối với ngươi là ai cũng không có hứng thú. Ta càng cảm thấy Tắc Hạ học cung đầy đất là phân lời nói không có mang sai. Chúc Uyển trước không ngăn cản ta, bây giờ lại đến cản ta, sau đó tính sổ sách, đây chính là các ngươi vô sỉ xử thế chi đạo. Dược Long Môn sắc mặt tâm trầm, trước mặt thiếu niên này quá khí dương ương ngạnh. Nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đối với hắn như vậy chẳng thèm ngó tới liền xem như người bách tú bảng, nhìn thấy hắn cũng không trở thành thái độ như thế. Dược Long Môn cái tên này, ở trong thiên hạ anh tài, vẫn là có mấy phần danh khí. Muốn nói vô sỉ, chúng ta không so được các hạ. Chỉ là thu thập ta Tắc Hạ học cung bộ phận đệ tử, liền dám tuyên bố quét ngang ta đệ tử Tắc Hạ học cung. Dược Long Môn âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay đứng ở chỗ này, sợ là không phải do ngươi. Ở chỗ này, ta nói do nói cho ngươi, ngươi đoạn ta đệ tử Tắc Hạ học cung nhiều như vậy tay chân, hôm nay tay chân của ngươi cũng khó đảm bảo. Hứa Vô Chu bật cười một tiếng, nhìn đối phương nói ra, các ngươi nếu là cùng nổi lên mà vây công, lại lấy cảnh giới ưu thế ép ta, có lẽ có thể làm được. Bằng không? Các ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng Tắc Hạ học cung là thánh địa, chỉ bằng Tắc Hạ học cung gia thư si, chỉ bằng Tắc Hạ học cung kinh diệm thiên hạ đệ tử tầng tầng lớp lớp, chỉ bằng người nhục Tắc Hạ học cung không có kết cục tốt qua. Dược Long Môn nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói. Dược Long Môn lời nói, lập tức để ở đây đệ tử đều kiêu ngạo ngẩng đầu. Tắc Hạ học cung trước kia không phải không bị người vũ nhục qua, có thể coi là bách tú bảng tồn tại, cũng đồng dạng bị đánh tàn phế. Cái đạo tông đệ tử, không biết trời cao đất rộng đi Tắc Hạ học cung náo sự, mặc dù chúc huyện trước ngươi thắng. Có thể Tắc Hạ học cung kiệt xuất đệ tử vô tận, ngươi cho rằng đó chính là thắng lợi sao? Đại khái hiểu ý tứ của các ngươi, chính là các ngươi là một đám thuốc cao ra cho thôi, dính vào liền không bỏ rơi được, nhất định phải đem ta buồn nôn đến chết mới thôi chứ sao? Hứa Vô Chu thở dài một cái, con mắt nhìn một chút sau lưng tòa nhà. Thế giới hai người, cứ như vậy bị này một đám hỗn đản cho phá vỡ. Hứa Vô Chu, ngươi nếu là lúc này tự đoạn tay chân, vì Tắc Hạ học cùng xin lỗi, vậy hôm nay sự tình liền đến này là ngừng. Bằng không, kết quả của ngươi sẽ chỉ thảm hại hơn. Có đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Hứa Vô Chu nở nụ cười, nhìn xem trên trăm người đệ tử này nói ra, đã các ngươi muốn tự rước lấy nhục nhã, vậy ta cũng không ngăn các ngươi. Bất quá, hôm nay bản thiếu vô tâm cùng các ngươi đánh. Không phải sợ các ngươi, mà là cảm thấy an tĩnh như vậy đêm, phá vỡ không tốt. Ngươi muốn nói cái gì? Dược Long Môn hỏi Hứa Vô Chu nói. Các ngươi Tắc Hạ học cung không phải tự xưng văn đạo thánh địa nha, muốn chiến liền chiến các ngươi am hiểu nhất tốt. Sùng Niên muốn cho các ngươi tìm về tôn nghiêm, có thể các ngươi lại không trân quý. Hứa Vô Chu nhìn chằm chằm những người này nói ra, làm sao? Hiện tại ta khiêu chiến các ngươi Tắc Hạ học cung đặt chân gốc rễ, các ngươi có dám hay không ứng? Hay là nói, các ngươi chính là một đám vũ phu, chỉ có thể gọi là khí lấy muốn cùng ta chiến một trận. Câu nói để Dược Long Môn bọn người như mày, bọn hắn có thể vào Tắc Hạ học cung, tài hoa tự nhiên không kém. Chỉ là, còn là lần đầu tiên có người chủ động muốn cùng Tắc Hạ học cung so văn đạo. Tắc Hạ học cung cùng người so văn đạo, đây là khi dễ người khác. Tiểu tử này, là muốn chết. Chương 183, Thanh Ngọc Án. Người muốn như thế nào so? Dược Long Môn vốn là lấy văn nhập đạo, tự nhiên không sợ Hứa Vô Chu, lạnh giọng nhìn xem Hứa Vô Chu nói. Mà lại, cái này hắn cũng cự tuyệt không được. Văn đạo thánh địa bị người kêu gào so văn đạo, cái này như thế nào cự tuyệt? Cái này so với võ đạo không dám ứng chiến mất mặt nhiều. Các ngươi thắng, ta tùy ý các ngươi xử trí. Các ngươi thua, về sau đệ tử Tắc Hạ học cung cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Còn có. Hứa Vô Chu nhìn xem Dược Long Môn nói ra, ta rất không thích ngươi, thua ngươi tự đoạn hai tay hai chân, lan. Dược Long Môn nhíu mày một cái nói, ta không phải Tắc Hạ học cung truyền nhân, không cách nào đại biểu Tắc Hạ học cung các đệ tử. Nhưng mặt khác, ta có thể đáp ứng. Hứa Vô Chu gặp không cách nào duy nhất một lần giải quyết phiền phức, hơi nhíu cau mày. Con mắt nhìn một chút sau lưng tòa nhà, lại nhìn về phía Tắc Hạ học cung đệ tử nói, để tùy ý các ngươi ra. Hứa Vô Chu kiêu căng như thế thái độ, để người ở chỗ này đều lòng đầy căm phẫn. Tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm, nhưng tất cả mọi người nhìn về phía Dược Long Môn. Chúng ta nhiều người như vậy, miễn cho ngươi nói chúng ta khi dễ ngươi, để liền để ngươi ra. Dược Long Môn cười nhạo nói. Đều là giá áo túi cơm, lại nhiều thì có ích lợi gì. Để các ngươi mau ra, ra sau đó thua liền lăn. Hứa Vô Chu rất không kiên nhẫn. Tất cả mọi người đối với Hứa Vô Chu trợn mắt nhìn, tiểu tử này quá mức khoa trương, hắn coi mình là ai? Là đại nho sao? Liền xem như đại nho, cũng chưa chắc có thể một người đè xuống nhiều người như vậy đi. Tốt tốt tốt. Dược sư huynh, ngươi liền ra đề mục, ta ngược lại muốn xem hắn có bản lĩnh gì. Đúng, ra đề mục. Nếu là hắn bại, cũng không cần hắn chết, trực tiếp phế bỏ hắn, để hắn sống không bằng chết. Ta Tác Hạ học cũng không thể nhục, hắn sẽ hối hận. Dược Long Môn khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên không sợ Hứa Vô Chu. Hắn lo lắng chính là, Hứa Vô Chu tư thế này, thua sợ là sẽ không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thực lực của hắn là cự tuyệt không được bọn hắn, chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn khác? Hoặc là ẩn giấu đi những cường giả khác ở chỗ này che chở hắn? Dược Long Môn nghĩ đến những này, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười lạnh. Hết thể tự có quy củ, so văn đạo là ngươi nói ra, đến lúc đó thua mất, coi như Mạc đạo tiên đứng ra cũng vô dụng. Tắc Hạ học cung là thánh địa, mọi người dựa theo quy củ đến, Mạc đạo tiên cũng vô pháp có thể nói. Nghĩ đến cái này, Dược Long Môn âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi khăng khăng muốn ta ra đề mục, vậy hôm nay ta liền ra đề mục, lúc này là ban đêm, tắc thành bách ra lửa đèn đốt, vậy liền lấy lửa đèn làm đề, trong một nén nhang, trong sở tác thi từ mang theo lửa đèn liền có thể đi, sau đó lại phân thắng bại. Nói đến đây, Dược Long Môn nói ra, ngươi nếu là cảm thấy thời gian không đủ, trong ba nén hương cũng được. Hứa Vô Chu cười nhạo, nhìn thoáng qua Dược Long Môn nói ra, cầm bút giấy đến. Dược Long Môn nhíu mày, nhưng rất nhanh để cho người ta mang tới bút giấy. Vũ Phong nhìn xem một màn này, thở dài một cái nói, nguyên bản còn có thể nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu, hiện tại xem ra đến đây kết thúc. Thật sự là không thú vị. Đúng, Dược Long Môn là cùng hắn cược gãy tay gãy chân a. Chậc chậc, một cái thiên kiêu cứ như vậy bị gãy tay gãy chân, đây khả năng sẽ là cái thứ nhất. Đại Yêu Yêu biết Hứa Vô Chu tài hoa hơn người, nhưng lại khó mà tin được Vũ Phong đối với hắn có lòng tin như vậy. Thi từ một đạo, có đôi khi cũng không phải là tài hoa hơn người liền nhất định có thể thắng. Nơi này, dù sao nhiều người, vạn nhất có người linh quang lóe lên, ra một bài cực phẩm đâu. Gặp người mang giấy bút tới, Hứa Vô Chu trải rộng ra. Nhìn xem ở đây đệ tử Tắc Hạ học cung nói ra, ta liền làm một bài thi từ, các ngươi đem bài thi từ này mang về Tắc Hạ học cung. Mặc kệ là ngươi Tắc Hạ học cung ai, chỉ cần có thể làm ra so bài này tốt hơn, liền coi như ta thua. Một câu, để ở đây một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người ở đây, đều hận Hứa Vô Chu hận thẳng cắn răng. Gia hỏa này quá phách lối, hắn coi Tắc Hạ học cung là cái gì? Một câu nói kia trực tiếp liền phán định bọn hắn thua, càng là khiêu khích toàn bộ Tắc Hạ học cung, hắn coi mình là cái gì? Văn Thánh chuyển thế sao? Ngược lại muốn xem ngươi cái gì đại tác, dám can đảm nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Dược Long Môn lúc này ánh mắt đóng băng, nhìn xem Hứa Vô Chu ánh mắt cực kỳ không hữu hảo, hắn đều muốn xuất thủ phế bỏ Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu không thèm để ý ánh mắt của bọn hắn. Nâng bút ngay tại trên tờ giấy trắng viết xuống thanh ngọc cán ba chữ. Mọi người thấy một màn này, đều cười nhạo. Ngươi chẳng lẽ còn có thể nghĩ lại thành thơ, mà lại cái này nghĩ lại thành thơ liền có thể trấn áp tất cả chúng ta, trấn áp chúng ta toàn bộ Tắc Hạ học cung hay sao? Nơi này là Tắc Thành, nơi này còn chưa tới phiên ngoại nhân đến cuồng vọng tự đại. Ngươi tại đạo tông cuồng vọng tự đại quen thuộc đi, như vậy hôm nay liền sẽ nói cho ngươi, tại Tắc Thành cuồng vọng tự đại là muốn trả giá thật lớn. Từng cái mắt lạnh nhìn Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu bút trong tay lại động rất nhanh. Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa, cuối cùng rơi rụng, như mưa sao. Bảo mã điêu xa hương bay khắp đường. Tiếng tiêu phượng nguyện chuyển, ánh trăng sáng lay động, suốt đêm cá, rồng vui múa. Đầu đội hoàng kim lũ, tơ liễu vàng rủ, cười nói vui đùa đi qua, hương bay thoảng. Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, đông nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó, ở nơi lửa đèn tàn. Hứa Vô Chu trong lòng không kiên nhẫn, viết tự nhiên nhanh. Qua trong giây lát, liền đem bài này tân khí tật thi từ viết xong. Bài thơ này, tại trong toàn bộ Trung Hoa thi từ, cũng có biến nặng thành nhẹ nhàng tình trạng, là không thể lãng quên tồn tại. Hứa Vô Chu cũng không tin, xuất ra bài thơ này, các ngươi còn có thể lật lên trời. Viết xong, Hứa Vô Chu làm khô mực, trực tiếp ném cho Dược Long Môn nói. Bài thơ này mang về Tắc Hạ học cung, có ai tính ai, ai nếu có thể làm ra tốt hơn, các ngươi Tắc Hạ học cung về sau lại đến trước mặt ta phách lối, bằng không đều là một đống phân, cũng đừng đến buồn nôn ta. Hứa Vô Chu nhìn xem Dược Long Môn nói. Vũ Phong cùng Đại Yêu Yêu tại nóc nhà, bọn hắn muốn nhìn rõ ràng Hứa Vô Chu viết cái gì, chỉ là cách qua xa, hoàn toàn thấy không rõ. Nhưng giờ khắc này, lại nghe được Dược Long Môn mỗi chữ mỗi câu niệm đi ra. Khi niệm đến tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, đông nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó, ở nơi lửa đèn tàn. Lúc, Đại Yêu Yêu cùng Vũ Phong hai người đều ngây dại. Đặc biệt là Vũ Phong, tự lẩm bẩm, lại là một bài thiên cổ danh thiên. Đương nhiên, bài thơ này niệm xong, kinh ngạc đến ngây người không chỉ là bọn hắn. Còn có Tắc Hạ học cung đông đảo đệ tử, lúc này bọn hắn đều sắc mặt đại biến, thậm chí có sắc mặt người trắng bệnh. Đều là người rất có tài hoa, tự nhiên biết bài thơ này đại biểu cho dạng gì tiêu chuẩn. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Có người tự lẩm bẩm, nắm thật chặt nắm đấm. Dược Long Môn, lúc này cũng sắc mặt trắng bệnh, cầm tờ giấy này tay run rẩy không ngừng. Thiên cổ danh thiên A, thiên cổ danh thiên A. Đống nhiên thu tay, người ở ngay đó, ở nơi lửa đèn tàn. Nhìn xem bốn phía rách dưới đường đi, Dược Long Môn ngơ ngác nhìn Hứa Vô Chu. Hắn không chỉ là thấy được thơ này bản thân ý tứ, trọng yếu nhất chính là từ đó thấy được Hứa Vô Chu nồng đậm niệm ai chi ý. Vế trên viết là một mảnh phồn hoa, một mảnh lộng lẫy, lộng lẫy. Bên dưới khuyết viết lại là chỗ đèn đuốc hết thời hắn. Đây là ý gì còn không rõ lộ ra sao? Nói đúng là niệm ai bọn hắn những người này. Mặc cho bọn hắn tại trong mắt người khác cỡ nào tôn quý, cỡ nào hoa lệ, nhiều ưu tú. Nhưng hắn cũng sẽ không cùng bọn hắn thông đồng làm vậy. Hắn tự cao khiết xuất trần đứng tại một chỗ ngóc ngách. Đây cũng là nói cho bọn hắn, vì cái gì bọn hắn lựa chọn ở tại nơi này một chỗ rách dưới sóng nghèo. Dược Long Môn sau sống lưng phát lạnh, trong một ý niệm, liền hợp với tình hình ra dạng này thiên cổ danh thiên, đây chính là hắn năng lực. Chương 184, Yêu Yêu nhập đạo. Đống nhiên thu tay, người ở ngay đó. Ở nơi lửa đèn tàn. Đại Yêu Yêu tự lẩm bẩm, cả người suy nghĩ đi rất xa. Nghĩ đến nàng cho tới nay được xưng là ma nữ, nghĩ đến kinh nghiệm của nàng. Dù cho ở trong ma đạo, nàng cũng có chút không hợp nhau. Chỉ là cùng bọn hắn không giống với, đứng ở chỗ đèn đuốc hết thời sao. Đại yêu yêu trên thân đột nhiên có từng điểm quang trạch, khí tức trên thân bỗng nội liễm đứng lên, có linh khí thẩm thấu đến toàn thân của nàng, cả người có loại mở mịt khí tức. Từ chân ngọc chỗ, có một chút hỏa diễm bốc cháy. Hỏa diễm rất nhạt, từ tinh tế khéo léo chân ngọc, một mực lan tràn đến nàng quanh thân. Nàng cả người, càng phát để cho người ta nhìn không thấu. Lại một thơ tặng người nhập đạo. Vũ Phong nhìn xem đại yêu yêu, hắn có chút miệng đắng lưỡi khô. Ba lần, Hứa Vô Chu mỗi lần có thơ hiện thế, liền có thể tặng người nhập đạo. Cái này mẹ nó là năng lực gì a? Thật là văn thánh chuyển thế sao? Chỉ có văn thánh có loại năng lực này a? Vũ Phong nhìn qua vi hỏa bao phủ đại yêu yêu, da đầu hắn hơi tê tê. Đại yêu yêu nhân vật như vậy, đã đầy đủ kinh khủng, nàng nếu lại nhập đạo đi đến một đoạn đã rất gian nan, nhưng bây giờ nàng tại Hứa Vô Chu một bài thi từ dưới, lần nữa đi đến một đoạn, vậy nàng đến mạnh cỡ nào? Vũ Phong ánh mắt sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu, thầm nghĩ lấy có phải hay không nịnh nọt một chút Hứa Vô Chu, để Hứa Vô Chu cho hắn cũng làm điểm thi tử, để cho mình cũng có thể nhờ vào đó nhập đạo đi đến một đoạn. Đại yêu yêu nhập đạo, mà Tác Hạ học cung đông đảo đệ tử lại kinh dị thất ngôn. Còn cần so sao? Hứa Vô Chu lườm những người này một chút. Tác Hạ học cung tất cả mọi người, từng cái mặt đỏ tới mang tai, có người muốn há mồm nói cái gì, có thể nghĩ đến bài thơ kia, lời gì đều xinh xinh nhịn xuống đi. Cho các ngươi ba nén hương, không được liền năm nén nhang. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Hứa Vô Chu đối bọn hắn nói ra. Dược Long Môn đồng dạng sắc mặt khó xử, bài thi từ này xuất hiện là hắn biết hắn bại. Không chút huyền niệm bại. Đừng nói năm nén nhang, liền xem như là hắn cả đời này, cũng không làm được có thể so với thi tử. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Hứa Vô Chu, tựa hồ có chút minh bạch Sùng Niên vì cái gì ngăn cản đệ tử Tắc Hạ học cung cùng Hứa Vô Chu so văn đạo. Sùng Niên tiên sinh hoàn toàn là vì Tắc Hạ học cung mặt mũi, võ đạo bị thua không mất mặt. Văn đạo bị thua mới thật sự là mất mặt. Sùng Niên tiên sinh đại nghĩa, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn những người này lãng phí tâm ý của hắn, ngược lại là vì vậy mà trào phúng hắn, thật sự là buồn cười. Các hạ đại tài, ta nhận thua. Dược Long Môn không muốn chờ năm nén nhang, càng các loại càng là một chuyện cười. Nhận thua vậy liền lăn, mang theo bài thi từ này về các ngươi Tắc Hạ học cung. Bản thiếu là người đại khí, các ngươi cái gì đại nho a tế tử a, đều có thể cùng tiến lên. Làm được ra siêu việt bài thi từ này ta đều nhận, bằng không về sau ta không tìm các ngươi, liền đều chớ xuất hiện ở trước mặt ta. Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu lời nói rất phách lối, rất nhiều người hận đến thẳng cắn răng. Thế nhưng là bài thơ này tại trước mặt, nhưng lại không người dám mở miệng nói cái gì. Chỉ là, hắn coi là bài thơ này thật có thể trấn áp hết thảy sao. Chẳng lẽ ta Tắc Hạ học cung đại nho xuất thủ, còn không thể đè xuống ngươi. Dược Long Môn mắt lạnh nhìn Hứa Vô Chu, các hạ đại tài ta bội phục. Hôm nay thua tâm phục khẩu phục, coi như muốn lấy một bài thơ khiêu khích ta Tắc Hạ học cùng, nhưng cũng là cuồng vọng tự đại. Hứa Vô Chu cười, không biết thì không sợ a thế mà còn không hết hy vọng, vậy thì chờ lấy các ngươi. Bài thi từ này các ngươi có thể siêu việt, hắn bại cũng bại tâm phục khẩu phục. Hắn cũng không tin, ngươi Tắc Hạ học cùng có thể siêu việt bài này. Các ngươi tùy ý ta chờ đám các ngươi. Hứa Vô Chu nhìn xem Dược Long Môn nói ra, như vậy, hiện tại có thể lan sao? Tắc Hạ học cung tất cả mọi người sắc mặt đỏ lên, bọn hắn khí thế hung hăng tìm đến Hứa Vô Chu phiền phức. Có thể cũng không có làm gì, liền bị người một bài thi từ đánh mặt đánh đùng đùng. Dược Long Môn đồng dạng cảm thấy khó xử, có thể lúc này hắn có thể làm cái gì? Đã bại bởi Hứa Vô Chu. Hắn thực có can đảm không dựa theo quy củ đến. Đạo chủ Mạc Đạo Tiên sợ là ước gì bọn hắn không theo quy củ đến, thậm chí người trước mặt này cũng ước gì bọn hắn không theo quy củ tới. Chỉ là nội tâm rất không cam lòng a. Dược Long Môn đều có thể nghĩ ra được ngày mai truyền ôn, Tắc Hạ học cùng top 100 tìm việc, Hứa Vô Chu đàm tiếu đi cường địch. Chúng ta đi. Dược Long Môn cứ việc không gì sánh được không cam lòng, có thể trong tay tờ giấy kia nặng tựa và cân, để hắn không thể không rút đi. Nhìn xem những người cá này sâu mà đi, Hứa Vô Chu đối với Dược Long Môn bóng lưng hô, cũng đừng quên đổ ước, thua ngươi đến gãy tay gãy chân, ta vẫn chờ đâu. Dược Long Môn thân thể đột nhiên ngừng một lát, có thể lập tức liền dậm chân rời đi. Phản phất không có nghe được Hứa Vô Chu câu nói này. Hứa Vô Chu nhìn xem Dược Long Môn đi xa bóng lưng, hắn không có ngăn cản. Chỉ là khỏe miệng mang theo vài phần cười lạnh, cho là mình sổ sách tốt như vậy chạy sao. Ngươi muốn đi, để cho ngươi đi. Hôm nay ánh trăng rất tốt, đường đi cũng rất an tĩnh, hắn không muốn phá hư cảm giác như vậy. Chờ ngày mai, ngươi liền biết sẽ hối hận hay không làm chuyện như vậy. Đường đi không ít người, đều vụng trộm nhìn xem một màn này. Nhìn qua khí thế hùng hổ mà đến đệ tử Tắc Hạ học cung chật vật mà đi, không ít người âm thầm tắt lưới. Người ở đường đi, đều là một chút không hiểu tu hành người bình thường, lúc này bọn hắn nhìn xem Hứa Vô Chu tràn đầy kính sợ. Đệ tử Tắc Hạ học cung, trong mắt bọn hắn chính là đám mây một dạng nhân vật, có thể trước mặt thiếu niên này đi ra ngoài liền đập bay đối phương một cái, càng là làm cho bọn hắn không nói một lời rời đi, đây là nhân vật bậc nào a? Đại yêu yêu tại nóc nhà, trên người nàng hỏa diễm đã biến mất. Ánh mắt rơi trên người Hứa Vô Chu, trong đôi mắt đẹp bà quang lập lòe. Từ khi biết Hứa Vô Chu về sau, phát sinh rất nhiều có ý tứ sự tình. Hôm nay, càng là đại thu hoạch, nàng đạo thế mà đi ra một mảng lớn. Giúp ta đi đem Hứa Vô Chu bên cạnh tòa nhà kia mua lại. Đại yêu yêu đối với Vũ Phong nói ra. Ừm. Vũ Phong nghi hoặc nhìn đại yêu yêu, ngươi muốn làm gì? Ta muốn cùng hắn làm hàng xóm A Khánh khách, hắn không phải nói ta là hoa dại sao? Ta liền ở tại hoa nhà bên cạnh, hắn có thể hay không cảm thấy rất kích thích đâu. Đại yêu yêu hỏi Vũ Phong. Vũ Phong không để ý tới đại yêu yêu mà nói, nếu là thật hoa dại, khả năng Hứa Vô Chu sẽ cảm thấy có chút kích thích. Chỉ là ngươi nha. Ha ha, độc không chết người. Ai dám đụng ngươi đóa hoa này? Bất quá, nếu muốn mua, vậy dứt khoát chính mình cũng mua một bộ được. Hứa Vô Chu tự nhiên không biết Vũ Phong cùng đại yêu yêu đang làm cái gì, nhìn xem Tắc Hạ Học cùng đi xa bóng người, hắn quay người trở về tòa nhà. Ánh mắt nhìn về phía Tần Khuynh Mâu chỗ gian phòng, Hứa Vô Chu cười cười, không có quấy nhiều đến nàng liền tốt, Hứa Vô Chu không nghĩ nàng cảm thấy bởi vì nàng mà rước lấy phiền phức. Hứa Vô Chu ngồi tại Tần Khuynh Mâu vừa mới ngồi ở vị trí, đón ánh trăng, tâm tư đắm chìm đến thể nội. Hôm nay tới là thần tăng cảnh, Hứa Vô Chu cảm thấy mình cũng có cần phải đạt tới thần tăng cảnh. Đương nhiên, hắn cũng không có gấp. Vẫn như cũ lấy chất lỏng tẩm bổ toàn thân hắn, hắn muốn lấy hoàn mỹ nhất trạng thái, một bước bước vào thần tăng cảnh. Tại Tác Hạ Học Cung đạt được 50.000 lượng, bát đen bên trong chất lỏng lại có không ít, tạm thời đầy đủ hắn dùng. Hứa Vô Chu lấy chất lỏng màu đỏ ngòm tẩm bổ quanh thân, không chỉ là trái tim, mà là kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, các vị trí cơ thể đều tẩm bổ. Hắn không để ý tiêu hao, chất lỏng không ngừng dung nhập vào các vị trí cơ thể. Chương 185, sữa đậu nành bánh quẩy. Lại là một ngày mới đến. Tần Khuynh Mâu đứng lên, muốn nấu điểm cháo, có thể cháo cũng bị nàng nấu đen hề hề. Hứa Vô Chu suýt nữa không cười điên, nấu cháo luộc thành đen hề hề nàng là thế nào làm được. Hứa Vô Chu hỗ trợ nấu xong cháo, thuận tiện trưng một chút bánh ngọt. Tần Khuynh Mâu mặt đỏ tới mang thai ngồi tại Hứa Vô Chu đối diện uống vào cháo, ăn bánh ngọt. Hứa Vô Chu nhìn qua nàng bộ dáng tiểu diễm không gì sánh được này, chỉ cảm thấy đẹp không gì sánh được. Bị Hứa Vô Chu giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm, Tần Khuynh Mâu bên thai càng phát nóng lên. Ngươi làm sao biết nấu cơm? Tần Khuynh Mâu không muốn bị Hứa Vô Chu một mực nhìn lấy, nói sang chuyện khác. Ta trời sinh thông minh thôi nha, loại chuyện đơn giản này, tùy tiện liền học được. Hứa Vô Chu trả lời Tần Khuynh Mâu. Nha. Tần Khuynh Mâu a một câu. Ngươi nói chúng ta bây giờ có tính không sau khi cưới ở chung a? Hứa Vô Chu hỏi Tần Khuynh Mâu nói. Tần Khuynh Mâu mặt lại lần nữa đỏ lên, nói sang chuyện khác, đồ vật làm ăn thật ngon. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hương vị cũng liền như thế. Hứa Vô Chu lại nói. Tần Khuynh Mâu nghi hoặc nhìn Hứa Vô Chu, gia hỏa này không giống như là người sẽ khiêm tốn a, lúc này lại nghe được Hứa Vô Chu nói, thế gian mỹ vị đến đâu đồ ăn, cũng chỉ là vị giác kích thích. Mà ngươi, là ta tim đập rộn lên, máu tuôn ra toàn thân sôi trào a. Tần Khuynh Mâu nguyên bản vừa tiêu đi xuống lường đỏ, lần nữa giơ lên. Nàng mím môi đôi mắt đẹp sáng rực quét Hứa Vô Chu một chút. Hôn đàn này, thỉnh thoảng liền nói hổ ngôn loạn ngữ tao thoại. Tần Khuynh Mâu thẹn thùng, nàng cắn hàm răng, nghĩ đến muốn hay không đem giá hỏa này trước đuổi ra tòa nhà. Mà lúc này đã thấy Hứa Vô Chu đứng lên nói, ngươi từ từ ăn, ta ra ngoài làm ý chuyện. Tối nay trở lại. Thế nào? Tần Khuynh Mâu nhìn chăm chú Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, nghĩ thầm chuyện này không có nhanh như vậy kết thúc, nhưng những lời này cũng không muốn cùng Tần Khuynh Mâu nói. Một chút việc nhỏ, rất nhanh liền trở về. Hứa Vô Chu nói với Tần Khuynh Mâu. Tần Khuynh Mâu không nói gì nữa, đứng lên đưa Hứa Vô Chu đi đến cổng lớn. Tòa nhà đối diện nồi sắt lớn lại dựng lên tới, lốp bốp nổ bánh quẩy, khí đốt quay cuồng, mùi thơm nước mũi. Không ít người con đường này, vây quanh cửa hàng mua sữa đậu nành bánh quẩy. Hứa Vô Chu ngược lại là cảm giác rất có địa cầu những phố cũ kia sinh hoạt cảm giác. Hắn dậm chân đi ra cổng lớn, lại nghe được thanh âm rồn rập, nhường một chút, xe hãm không được. Tại cách đó không xa, có một cỗ xe đẩy chạy nhanh đến, một người nam tử muốn kéo ở chiếc xe này, lại chưa từng giữ chặt. Đường đi vốn là hẹp, cái này dọa đến không ít người hoảng sợ né tránh. Trong đó có một người mặc rách rưới, sắc mặt lộ ra tái nhợt tiểu nam hải, chính mua xong sữa đậu nành bánh quẩy muốn trở về. Nhìn xem xông tới xe bị hù thất kinh, hoảng hốt né tránh. Trong tay sữa đậu nành, đổ đi ra. Hứa Vô Chu nhìn xem vẩy hướng hắn sữa đậu nành, lại nhìn xem hoảng hốt né tránh muốn vọt tới hắn tiểu nam hải. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên đều có thể hoàn toàn tránh đi. Chỉ là vừa tránh đi này, Tiểu Nam Hải sợ muốn đụng vào bên cạnh chảo dầu. Hứa Vô Chu không có tránh đi, Tiểu Nam Hải đụng phải trong ngực của hắn. Sữa đậu nành bánh quẩy, một cái chớp mắt này toàn bộ cũng đều rơi vào trên người hắn, trong nháy mắt thay đổi một cái ướt sũng. Xe đẩy gào thét mà đến, Hứa Vô Chu ôm Tiểu Nam Hải xoay người một cái, chiếc kia xe đẩy từ bên cạnh bọn họ sượt qua người, nam tử kia, cũng thời gian dần trôi qua ổn định xe đẩy đi xa. Sữa đậu nành tại thuận Hứa Vô Chu mặt chạy xuôi khắp nơi đều là, ở đây có ít người, bọn hắn nhìn qua tối hôm qua một màn kia, tự nhiên biết người này là tồn tại gì. Những người này câm như hến, nhìn thoáng qua Tiểu Nam Hải, tràn đầy đồng tình đáng thương chi sắc. Một cái đại nhân vật như vậy, thế mà bị làm chật vật như thế, hắn có thể nhịn được vũ nhục như vậy. Tại những võ giả kia trong mắt, bọn hắn những này chưa từng người tu hành, chỉ là một chút sâu kiến, một chút nô lệ mà thôi, bọn hắn căn bản không có coi ra gì. Tiểu Nam Hải cả người đều ngây người, nhìn qua đầy người sữa đậu nành Hứa Vô Chu ngẩn người ở đó. Tần Khuynh Mâu còn chưa đóng cửa, nàng vừa hay nhìn thấy một màn này, gặp Hứa Vô Chu cả người là đầy mỡ cùng sữa đậu nành, nàng vừa định đi ra ngoài. Lại nghe được Hứa Vô Chu đối với Tiểu Nam Hải nói ra, đứng ở chỗ này đừng động. Tiểu Nam Hải thật chặt nắm chặt tay, trong mắt có hoảng sợ. Những người khác gặp Hứa Vô Chu nói như thế, cũng đều trên mặt lộ ra không đành lòng chi sắc. Ai, bực này đại nhân vật bị như vậy, hắn há có thể buông tha hắn. Quả nhiên, hắn không thả Nam Hải rời đi muốn trừng phạt hắn. Chỉ là, hy vọng có thể lưu lại một cái mạng đi. Đại Yêu Yêu hôm qua mua xuống bên cạnh tòa nhà, cũng tại một chỗ thấy cảnh này, nàng híp mắt nhìn xem Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu gặp Tiểu Nam Hải một mặt e ngại nhìn xem hắn, cười cười, sờ lên đầu nói, ở lại, ở chỗ này chờ ta. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Hứa Vô Chu nhặt lên Tiểu Nam Hải quẳng xuống đất trang sữa đậu nành ấm, thấy không có làm hỏng và làm bẩn, đi đến cửa hàng bánh quẩy trước nói ra, hỗ trợ đánh đầy sữa đậu nành, lại đến mấy phần bánh quẩy. Cửa hàng bánh quẩy là một cái lao giả, hắn sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh là Hứa Vô Chu đánh đầy. Đánh đầy sữa đậu nành cầm cẩn thận bánh quẩy, giao tốt tiền, đi đến Tiểu Nam Hải trước mặt, sờ lên đầu của hắn nói, trở về đi, cẩn thận một chút, cũng đừng lại đổ, còn muốn về đến nhà đừng nói chuyện này. Tiểu Nam Hải sững sờ tiếp nhận sữa đậu nành bánh quẩy, tại Hứa Vô Chu thúc giục dưới, cứ như vậy rời đi. Mọi người thấy một màn này, đều khẽ giật mình. Chỗ nào nghĩ đến nhân vật tôn quý này thế mà thật không chút nào so đo. Người bình thường không cùng người so đo thế là tốt rồi, ngược lại là không nghĩ tới Hứa Vô Chu còn cho hắn một lần nữa mua sữa đậu nành. Tần Khuynh Mâu cầm khăn mặt đi ra, nàng đồng dạng có sự nghi ngờ này, giúp đỡ Hứa Vô Chu lau sạch lấy mặt lúc, nhịn không được hỏi, tại sao phải cho hắn mua sữa đậu nành. Hứa Vô Chu nói khẽ, nhìn hắn bộ dáng chính là biết là nhà nghèo hài tử, mua nhiều như vậy sữa đậu nành, khẳng định là trong nhà để hắn đến mua. Cái này nếu là đổ nhào không có, trở về tất nhiên sẽ chịu trong nhà mắng. Một chút sữa đậu nành bánh quẩy mà thôi, đối với chúng ta tới nói tính không được cái gì, nhưng là có thể làm cho hắn thiếu thụ điểm ủy khuất, thật vui vẻ cùng phụ mẫu cùng một chỗ ăn vui sướng bữa sáng. Tần Khuynh Mâu ngây ngốc đứng tại đó, sững sờ nhìn xem trước mặt thiếu niên, trong tay giúp Hứa Vô Chu lau sạch lấy khăn mặt cũng dừng lại. Tần Khuynh Mâu không cảm thấy Hứa Vô Chu sẽ đối với lấy Tiểu Nam Hải làm cái gì, có thể. Chưa bao giờ nghĩ tới hắn cất giấu như vậy tinh tế tỉ mỉ nội tâm. Đại Yêu Yêu cũng làm cho Hứa Vô Chu những lời này nói có chút ốc, nhìn xem nhảy nhảy nhót nhót đi xa Tiểu Nam Hải, nàng đồng dạng có chút xuất thần. Trở về đổi một bộ y y phục đi. Tần Khuynh Mâu giúp Hứa Vô Chu đem trên mặt sữa đậu nành lau sạch sẽ, đối với Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu gật đầu, đi vào tòa nhà. Tần Khuynh Mâu đi sau lưng Hứa Vô Chu, nhìn qua trước mặt thân ảnh đơn bạc này, cái này cho tới nay người rất quen thuộc, nhưng mình tựa hồ chưa từng có hiểu qua nội tâm của hắn. Tần Khuynh Mâu nhịn không được nhìn thoáng qua đi xa Nam Hải, hắn chính khoái hoạt chạy về phía trong nhà, tựa hồ vừa mới sự kiện kia, thật triệt để quên đi đồng dạng. Chương 186, Tôn Quý Tuyên Vĩ. Tắc Thành. Một tòa tiểu lâu. Hứa Vô Chu cùng Tuyên Vĩ chính ngồi đối diện nhau. Tổ kiến thủy quân. Cái gì là thủy quân? Hứa Vô Chu hẹn hắn đi ra, mở miệng liền để hắn tổ kiến thủy quân, Tuyên Vĩ một mặt mở mịt. Hứa Vô Chu xuất ra một chút trang giấy đưa cho Tuyên Vĩ. Tuyên Vĩ nghi ngờ tiếp nhận, chỉ thấy phía trên viết. Chấn kinh. Đạo chủ thế mà đối với một cái nữ tử tuyệt sắc làm ra chuyện như vậy. Phát rồ. Tắc Hạ học cung như vậy làm loạn, một đám cùng giới nam tử lại cùng một chỗ làm chuyện xấu xa. Dung mình. Tắc Hạ học cung thế mà phát sinh kinh người như vậy nghe nói sự tình. Từng tiêu đề thô to này, để Tuyên Vĩ nhịn không được lòng sinh hiếu kỳ đảo qua nội dung trong đó. Nhưng rất nhanh, khóe miệng của hắn liền co quắp. Cái thứ nhất tiêu đề nội dung, hoàn toàn đều là khen đạo chủ nhân nghĩa vô song, ưng thuận hứa hẹn trị Tần Khuynh Mâu, không tiếc đại giới các loại. Cái thứ hai tiêu đề nội dung là, Tắc Hạ Học Cung Trúc Uyển trước chiến hứa vô chu sự tình. Cái thứ ba tiêu đề nội dung là, mang Tắc Hạ Học Cung cỡ nào vô sỉ, cỡ nào ác độc, thế mà bỏ mặc Tần Khuynh Mâu chết đi, không có chút nào nhân tính quan tâm. Đương nhiên không có quên giẫm thấp Tắc Hạ Học Cung, nâng lên đạo tông nhân nghĩa. Dù sao những nội dung này, đều viết biến đổi bất ngờ, làm người say mê, khoa trương thủ pháp làm sao đoạt người nhãn cầu làm sao tới. Coi như Tuyên Vĩ biết hứa vô chu là ai, lúc này cũng nhìn lòng đầy căm phẫn, đối với Tắc Hạ Học Cung phỉ nhổ không thôi. Tuyên Vĩ huynh đệ A, ta cảm thấy toàn bộ đạo tông, ngươi thích hợp nhất làm chuyện như vậy. Ngươi thế nhưng là có được một tòa thành trì nam nhân, mà lại đang tắc thành có rất có thế lực cố phụ. Nhóm này xây một chút thủy quân, còn không phải dễ như trở bàn tay nha. Hứa vô chu đối với Tuyên Vĩ nói ra. Đương nhiên, hứa vô chu chủ yếu nghĩ là, Tuyên Vĩ gia hỏa này biết mình nội tình, nhân vật thiết lập ở trước mặt hắn sập không sao. Đạo tông những người khác, lúc này cũng đều cảm thấy hắn là cao thượng quân tử. Thủy quân ý tứ chính là giúp ngươi truyền bá những vật này. Tuyên Vĩ hỏi. Xem xét Tuyên Vĩ huynh đệ phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo anh tuấn, liền biết là người thông tuệ A, quả nhiên một chút liền rõ ràng. Hứa vô chu ca ngợi nói, như thế nào? Chuyện này ngươi đi làm, nhiều in ấn một chút, tại tác thành khắp nơi dán. Lại tìm một số người, làm một chút về, tỉ như tác hạ thật vô sỉ, ăn xong lau sạch không biết xấu hổ tương tự, dù sao làm sao thuận miệng làm sao tới, sau đó trải lên đơn giản một chút khúc, phái người khắp nơi hát. Tuyên Vĩ mím môi, cũng không nói đáp ứng hứa vô chu làm chuyện này. Tuyên Vĩ huynh đệ à, vì đạo tông, ngươi làm những sự tình này cũng chối từ nha, đây cũng là tông chủ ý tứ. Hứa vô chu đối với Tuyên Vĩ nói. Tuyên Vĩ đối với hứa vô chu lời nói một chữ đều không tin, đạo chủ có thể viết ra không biết xấu hổ như vậy đồ vật. Gặp Tuyên Vĩ còn không hé miệng, hứa vô chu lại nói, Tuyên Vĩ huynh đệ à, ngươi không phải là muốn thiên hạ người nào không biết con nha. Ta nhìn ngươi thực lực, muốn làm đến điểm ấy có chút khó. Nhưng là ngươi nếu có thể trở thành thủy quân đầu lĩnh, không ngừng lớn mạnh chính mình. Nói không chừng, có thể thỏa mãn nguyện vọng này a. Ừm. Tuyên Vĩ nghi hoặc nhìn hứa vô chu. Ngươi nếu là có năng lực, làm lớn làm mạnh, làm đến thiên hạ 30,000 châu, vừa mới đều có ngươi thủy quân. Ngươi đăng cao nhất hô, 30,000 châu dư luận đều thụ ngươi khống chế, ngươi còn sợ mình không thể nổi danh sao. Hứa vô chu nói ra, ngươi tưởng tượng một chút, thiên hạ dư luận tận về tay ngươi, đó là cỡ nào phong thái a. Tuyên Vĩ khẽ giật mình, nhịn không được náo bổ hình ảnh như vậy. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút, cũng nhịn không được nhiệt huyết dâng trào. Ta làm. Tuyên Vĩ kiên định nói. Ha ha ha. Ta liền biết Tuyên Vĩ huynh đệ người thông minh như vậy vật, sẽ làm ra quyết định chính xác. Ta đạo tông là thiên hạ đạo môn lãnh tụ, cần nhất chính là đạo môn quy tâm dư luận, trách nhiệm của ngươi trọng đại. Hứa vô chu nhìn xem Tuyên Vĩ nói, ngươi thủy quân nếu có thể thành, so với đạo tông ra mấy cái bách tú bảng cường giả đều quan trọng hơn, đến lúc đó đạo tông truyền nhân. Ta cảm thấy trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tuyên Vĩ lườm hứa vô chu một cái nói, ngươi cảm thấy ta ngốc dễ bị lừa sao? Muốn điều khiển dư luận sao mà khó khăn, huống chi thiên hạ 30,000 châu A. Bất quá. Khó là khó, nhưng là có thể làm thành một bộ phận, vậy hắn cũng có thể được cả danh và lợi A, chính là bởi vì như vậy, hắn mới phát giác được có thể nếm thử. Đạo tông là đạo môn lãnh tụ, chiếm cứ đại nghĩa, nhờ vào đó làm chuyện này cũng dễ dàng một chút. Hứa vô chu từ trong ngực lấy ra một bản cuốn vở, đưa cho hứa vô chu nói, đây là thủy quân một chút cơ yếu pháp tắc, Tuyên Vĩ huynh đệ hảo hảo nghiên cứu một chút. Tuyên Vĩ nghi ngờ mở ra, đầu tiên nhìn thấy chính là tiêu đề kinh điển dùng từ. Cái gì chấn kinh A, khủng bố một màn, siêu đáng sợ. Vân vân. Cái gì bắt đầu một tấm đồ, mặt khác toàn bộ nhờ biên các loại. Cái gì mang tiết ấu, tổ đội tẩy não các loại. Tuyên Vĩ nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, đều khó mà tưởng tượng thế nào vô sỉ. Mới có thể viết ra những vật này tới. Bất quá nhìn thoáng qua hứa vô chu, Tuyên Vĩ lại cảm thấy đương nhiên, chỉ có hắn vô sỉ viết đi ra. Tuyên Vĩ nhìn rất nhanh, càng xem càng hưng phấn, cảm thấy dựa theo phương thức này đóng gói mình, không nói thiên hạ người nào không biết quân, nhưng là tối thiểu không thể so với lên bách tú bảng những người kia nổi tiếng kém. Người cái này mang tiết tấu tuy tốt, có thể một mực mang tiết tấu cũng sẽ đánh mất có độ tin cậy a, ta cảm thấy. Chín thật một giả tốt nhất, giả một điểm kia chỉ cần là chúng ta cần có là được. Tuyên Vĩ nhắc nhở hứa vô chu nói. Hứa vô chu nhìn xem Tuyên Vĩ, không kém thiên nhân. Không nghĩ tới chính mình còn không có viết sách thứ hai cơ yếu, hắn liền đã lĩnh ngộ cấp độ thứ hai. Hứa vô chu vỗ Tuyên Vĩ bả vai nói, ta cảm thấy. Thủy quân thống lĩnh tôn quý như thế thân phận quả nhiên thích hợp ngươi. Hứa vô chu nghĩ càng nhiều, đạo tông thân là đường đường đạo môn lãnh tụ, bây giờ trở nên tất cả mọi người có thể khi nhục. Hắn cảm thấy đây chính là một chuyện cười. thiên hạ đại nghĩa trên người đạo tông, đây là đạo tông mạnh nhất kinh khủng nhất chỗ, vậy liền hẳn là đem điểm ấy lợi dụng, điều khiển dư luận là nhất định, lúc này mới có thể bộc phát ra đạo tông lớn nhất uy thế. Đường đường đạo môn lãnh tụ, không nói thực chí danh quy, nhưng tối thiểu cũng không cho phép là cá nhân liền đến khi nhục đi. Đạo tông truyền nhân vị trí, Hứa Vô Chu thế nhưng là nhìn chằm chằm. Làm một cái biệt khuất đạo tông truyền nhân có ý gì? Hứa Vô Chu cảm thấy hẳn là cho mình trải đường. Tương lai trở thành thực chí danh quy đạo chủ, dạng này mới thật dễ chịu a giống Mạc đạo tiên. Ha ha, xem thường hắn. Tuyên Vĩ huynh đệ ủng hộ, ta đi trước. Đúng, nhớ kỹ đem tiểu lâu mua một cái một chút. Hứa Vô Chu nhớ lại đi đùa giỡn Tần Khuynh Mâu có ý tứ hơn nhiều. Hỗn đản. Tuyên Vĩ nhìn xem Hứa Vô Chu đi ra tiểu lâu, hắn nhịn không được mắng một tiếng, hỗn đản này mời chính mình đến, còn để cho mình tính tiền. Khó trách vừa mới. Hắn chọn đắt nhất điểm. Đồ vô sỉ. Nhìn xem Hứa Vô Chu đi ra tiểu lâu, Tuyên Vĩ chuẩn bị để tiểu nhị tới tính tiền. Lại nhìn thấy một thanh trường thương từ một chỗ phương hướng, trực tiếp hướng về mới vừa đi tới tiểu lâu cửa ra vào Hứa Vô Chu đâm tới. Một thương này rất nhanh, vô cùng cường đại, tấn manh đến cực điểm, một thương quang mang nở rộ, khí thế cuồn cuộn. Thần tàng cảnh cường giả. Tuyên Vĩ hoảng sợ lối ra. Chương 187, thần tàng vây giết. Nơi này là Tắc Thành, là Tắc Hạ học cung địa bàn. Hứa Vô Chu biết, khẳng định sẽ phiền phức không ngừng. Nhưng là cũng không có nghĩ đến thật sự có người hoàn toàn không tuân quy củ, bên đường liền tập sát hắn. Đạo tông. Xem ra thật không có lực uy hiếp. Hứa Vô Chu thần hồn viễn siêu cùng giai, hắn phản ứng rất là tấn mãnh, thân ảnh nổ bắn ra. Tránh đi lần này tập sát. Đối phương cũng không có nghĩ đến Hứa Vô Chu phản ứng nhanh như vậy, trường thương đâm vào Hứa Vô Chu vừa mới đứng yên địa phương, chỗ kia mặt đất như là nổ tung, đá vụn bay tứ tung. Đối phương một kích không có kết quả, cũng không có lần nữa tập sát. Mà là từ hai phe, riêng phần mình xuất hiện một người. Ba người đều là cầm trong tay trường thương, thân mang áo đen, khí thế cuồn cuộn. Ha ha, ba cái thần tàng cảnh tới giết ta một cái tiên thiên cảnh, ngược lại là thật để mắt ta. Hứa Vô Chu đứng ở chính giữa, ánh mắt rơi vào ba người trên thân. Tuyên Vĩ đứng dậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn mau từ ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài. Thực lực của hắn không làm được cái gì, phải cần đi tìm đạo tông cường giả đến đây giúp Hứa Vô Chu mới được, chỉ hy vọng Hứa Vô Chu có thể kiên trì ở. Chỉ là một cái thần tàng cảnh, Hứa Vô Chu liền không ngăn cản được, ba cái như thế nào ngăn cản được bao lâu. Tốc chiến tốc thắng, giết hắn. Xuất thủ trước nhất cái kia thần tàng cảnh hô, trường thương lần nữa rung động, dâng tràn quần quận ra năng lượng kinh khủng. Thương mang mênh mông như là sóng lớn, vang một tiếng, phá vỡ hết thảy, đâm thẳng Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu muốn tránh đi, có thể hai người kia cũng đều giết tới. Cái này khiến hắn thần sắc biến đổi, rút ra trường đao, nên chiến đối phương mà đi. Một cái tiên thiên cảnh, cũng dám cùng ta tranh phong. Đối phương cười nhạo, đại cảnh giới chênh lệch to lớn, hắn mở thần tàng, lực lượng viễn siêu tiên thiên. Đối phương lại dám cùng hắn chính diện giao phong, đây là muốn chết. Trường thương đâm thẳng tới, Hứa Vô Chu trường đao hoành ngăn. Lực lượng cường đại chấn hắn huyết khí quay cuồng, cánh tay hơi tê tê. Có thể trường thương này cũng sinh sinh bị hắn ngăn trở. Xuất thủ thần tàng cảnh cường giả, thân thể của hắn lùi lại mấy bước ổn định thân ảnh, con người có chút co vào. Hắn có chút khó có thể tin, đối phương riêng lấy lực lượng liền ngăn trở hắn, ngược lại là chấn hắn huyết khí quay cuồng. Lực lượng này viễn siêu hắn tiên thiên cảnh thời kỳ a. Khó trách hôm qua tại Tắc Hạ học cung, có thể quét ngang nhiều như vậy cùng giai võ giả, xác thực có mấy phần bản sự. Cái này thần tàng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, nhưng hôm nay ngươi lại ưu tú, cũng muốn chết. Đang khi nói chuyện, ba người vòng vây càng phát kiên cố. Thành hình tam giác khóa chặt Hứa Vô Chu ở trung tâm. Nơi này đánh nhau, lập tức dẫn tới rất nhiều người vây xem. Không ít người đối với ba cái thần tàng cảnh lộ ra mấy phần xem thường, đối phó một cái tiên thiên cảnh, thế mà ba cái thần tàng cảnh xuất thủ. Chỉ bất quá, bọn hắn nhìn Hứa Vô Chu ánh mắt, đồng dạng mang theo đồng tình. Tiên thiên cảnh tại dưới loại trận doanh này, không dùng đến mấy chiêu liền bị chém giết. Tắc Hạ học cung phái các ngươi tới giết ta. Hứa Vô Chu hỏi ba người nói. Một người sẽ phải chết, không cần biết đến nhiều như vậy. Đối phương xuất thủ, ba người thương mang bộc phát, đều trực tiếp vận dụng chiến kỹ. Tắc Thành cường giả vô số, bọn hắn sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, muốn mau chóng giải quyết Hứa Vô Chu. Ba người thương mang bộc phát, lập tức mênh mông mãnh liệt, thần tàng cảnh chi uy lộ rõ, mỗi một chuôi trường thương đều có thể tùy tiện đem người xuyên qua. Bọn hắn xảo trá nổ bắn ra mà đến, riêng phần mình thẳng hướng Hứa Vô Chu yếu hại chỗ. Các ngươi coi là ba người liền có thể giết ta. Hứa Vô Chu âm thanh lạnh lùng nói, liệt thiên trảm bạo phát đi ra, trường đao vung vẩy, lập tức đao ý nghiêm nghị, đao mang buộc phát mênh mông trùng sáng. Liệt thiên trảm liên tục chém ra đi, giống như sóng lớn vô bờ, chém ra từng đầu bạch mang, mang theo bá đạo cùng cương mãnh. Liệt Thiên Trảm chi uy triển lộ ra, bộc phát ra Hứa Vô Chu toàn thịnh chi lực. Hắn liên tiếp nên chiến ba cái thần tàng cảnh, trường đao mỗi một lần đều bộc phát đồng dạng lực lượng kinh khủng, cứ việc Hứa Vô Chu cánh tay chấn run lên, thể nội khí huyết cũng có chút quay cuồng, nhưng vẫn là đẩy lui ba người. Liệt Thiên Trảm không hổ là thích hợp nên chiến vây công chi chiến kỹ, tại đạo tông hắn tiến thêm một bước, lúc này thi triển cường thế không gì sánh được. Ba cái thần tàng cảnh chiến kỹ cường thế sát phạt, sinh sinh bị hắn ngăn trở. Mọi người ở đây ngơ ngác nhìn một màn này, khó có thể tưởng tượng trước mặt hình ảnh. Một cái tiên thiên cảnh thế mà ngăn cản được ba cái thần tàng cảnh rồi. Cái này xác định không sai sao? Một cái thần tàng cảnh ngăn cản ba cái tiên thiên cảnh mới phù hợp lẽ thường a. Ba cái thần tàng cảnh sắc mặt cũng hơi đổi, nhìn xem Hứa Vô Chu ánh mắt mang theo vài phần vẻ lạnh lùng. Thiếu niên này lực lượng hùng hậu vượt quá tưởng tượng a, bọn hắn cảm thấy đã so với bọn hắn không kém là bao nhiêu. Bọn hắn thế nhưng là mở ra thần tàng nhân vật a, chẳng khác gì là thể nội có được tồn trữ lực lượng đan điền a. Giết. Ba người hiển nhiên rất gấp, bọn hắn không muốn mang xuống. Tiếp tục lực lượng bộc phát, trường thương bộc phát, tàn nhẫn mà xảo trá, không ngừng sát phạt hướng Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu ánh mắt tiến tĩnh, cầm trong tay trường đao, lực lượng quán thâu mà lên, Liệt Thiên Trảm bạo phát đi ra, trường đao vung dậy, mỗi một đao đều mang thế như trẻ che cương mãnh bá đạo, có thẳng tiến không lùi chi thế, đao ý cuồng bạo đến cực điểm, quần quận trùng kích mà ra. Lực lượng trong cơ thể giống như vỡ đê tiết ra, cùng trường đao đan vào một chỗ, nên chiến ba cái thần tàng cảnh. Thần tàng cảnh rất cường đại, bọn hắn mở ra thần tàng chẳng khác gì là nhà kho, ẩn chứa trong đó quần quận năng lượng. Hứa Vô Chu cứ việc đủ mạnh, có thể đối mặt bọn hắn, trên thực tế hay là nhận áp chế. Nếu không có thích hợp quần chiến Liệt Thiên Trảm, khó mà nên chiến ba người. Đại cảnh giới chênh lệch cực lớn. Có thể Hứa Vô Chu không sợ, khí thế như hồng, trường đao quét ngang không ngừng, đao mang quần quận, nhìn không ít người hãi hùng khiếp vía. Lấy tiên thiên cảnh nên chiến ba cái thần tàng cảnh, trường đao chỗ hướng, chấn bọn hắn cũng liên tục lui lại. Thật mạnh. Đây là tiên thiên cảnh. Là cái này ba cái thần tàng cảnh quá phế đi, vẫn là hắn quá mạnh rồi. Không ít người đang nghị luận, nhìn chằm chằm giữa sân. Vẫn như cũ giao thủ hơn 10 chiêu, Hứa Vô Chu không thấy chút nào yếu tại hạ phong. Không ít người kính ý nhìn xem Hứa Vô Chu, nhưng tương tự có người thở dài một cái, cường đại như thế không thể tưởng tượng, thế nhưng là thần tàng cảnh chính là thần tàng cảnh. Cảnh giới ưu thế không cách nào đền bù. Đây cũng là, hán bộ này chiến pháp hẳn là Liệt Thiên Trảm, quần chiến cực kỳ thích hợp. Có thể tiếp tục không được quá lâu, tiêu hao quá lớn. Ừm, lại có mấy chiêu, lực lượng của hắn liền sẽ suy yếu, khi đó thất bại. Ba cái thần tàng cảnh sát thủ, bọn hắn cũng cho rằng như thế. Cứ việc còn chưa cầm xuống Hứa Vô Chu có chút bực bội, nhưng bọn hắn hay là làm gì chắc đó, trường thương không ngừng cường công mà xuống, ba người liên miên công kích Hứa Vô Chu, làm cho Hứa Vô Chu luân phiên vận dụng Liệt Thiên Trảm ngăn cản. Keng. Lại là ba người vận dụng chiến kỹ cường công Hứa Vô Chu, đều đâm thẳng Hứa Vô Chu trái tim. Hứa Vô Chu liên tục chém ra ba đao, hắn chấn cánh tay đang run rẩy. Liên tục giao thủ, cánh tay hắn cũng chấn hơi tê tê. Có thể Hứa Vô Chu hay là vẹn vẹn nắm trường đao, thân thể liên tục lui lại tháo bỏ xuống trên người lực lượng. Không kiên trì nổi a. Một người trong đó cười nhạo. Đang khi nói chuyện, hắn gầm rú một tiếng, đối với ba người nói: vận dụng tứ phẩm chiến kỹ, cường thế bộc phát, chém giết hắn. Đang khi nói chuyện, khí thế của hắn lần nữa cất cao một tầng. Cùng lúc đó, trường thương như là cự mãng, dữ tợn hung ác thẳng hướng Hứa Vô Chu. Một chiêu này, trọng thương ngươi. Một người trong đó dữ tợn nói. Chương 188, đi. Liền các ngươi, còn chưa đủ tư cách để cho ta không kiên trì nổi. Hứa Vô Chu đang khi nói chuyện, trường đao quét ngang ra ngoài, ngăn trở hai cái thần tàng cảnh. Nhìn xem người kia bạo sát mà đến. Hắn cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên biến ảo. Viêm Long Trảm. Hứa Vô Chu gầm rú một tiếng, vận dụng tứ phẩm đỉnh phong chiến kỹ Viêm Long Trảm. Đây là Mạc Đạo Tiên cho hắn chiến kỹ, nhưng là cho tới nay Hứa Vô Chu đều không có sử dụng. Lúc này Hứa Vô Chu bộc phát mà ra, trên đao chém ra hỏa diễm hóa thành viêm long đồng dạng, phóng lên tận trời. Hư không mặc dù không có vật gì, có thể giờ phút này cũng đang thiêu đốt đồng dạng. Viêm Long Trảm. Hứa Vô Chu giờ phút này cũng tu ra võ ý nóng bỏng, võ ý trùng kích tứ phương, rất nhiều người đều cảm giác được nóng rực, kìm lòng không được lui lại. Viêm Long Trảm nên chiến đối phương trường thương, một đao mà xuống, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, ánh lửa bắn ra bốn phía. Vừa mới kêu gào muốn đâm xuyên Hứa Vô Chu thần tàng cảnh, thân thể của hắn bị chém liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng có huyết dịch tràn ra. Liên lui lại mấy chục bước, mỗi một bước giẫm đạp, mặt đất đều xuất hiện một cái hố. Ba cái thần tàng cảnh, bọn hắn đều con người co vào. chỗ nào nghĩ ra được Hứa Vô Chu thế mà còn có như vậy cuộn trào thực lực. Đặc biệt là bộ chiến kỹ này, sợ là đã tu hành đến đại thành. Võ ý nóng bỏng dập dờn, vượt quá tưởng tượng. Ba người càng phát thần sắc nghiêm trọng, chém giết Hứa Vô Chu tâm càng tăng lên. Người bình thường, tu hành ra một loại võ ý đều rất khó. Nhưng hắn hiện tại hai loại võ ý, đều tu hành đến cấp độ cực cao. Nếu như là luận võ ý, mặc dù bọn hắn là thần tàng cảnh, thế nhưng so ra kém Hứa Vô Chu. Thật mạnh. Người vây xem, lúc này cũng nuốt nước miếng một cái, trong mắt mang theo vài phần vẻ kinh ngạc. Một cái tiên thiên cảnh chiến ba thần tàng cảnh, làm sao cảm giác còn ẩn ẩn chiếm thượng phong xu thế. Giết hắn. Bên trong một cái thần tàng cảnh gầm rú, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, vận dụng hợp kích pháp, lần nữa thẳng hướng Hứa Vô Chu. Tiên thiên cảnh chính là tiên thiên cảnh, hắn còn có thể lật trời không thành. Ba người bọn họ hôm nay nhất định phải giết Hứa Vô Chu. Ẩm. Hứa Vô Chu lần nữa vận dụng liệt thiên trảm, đang lúc giao phong kình khí bắn ra, ở trong sân tạo thành từng cái vòng xoáy phong bạo, cảnh tượng vì sợ mà tâm rung động người. Hứa Vô Chu cùng ba người đánh nhau, ba người đều cho rằng Hứa Vô Chu một cái tiên thiên cảnh, không kiên trì được bao lâu. Thế nhưng là kết quả nhưng lại làm cho bọn họ ngoài ý muốn, Hứa Vô Chu không chỉ là ngăn trở, mà lại càng đánh càng hăng, trường đao chỗ hướng, sinh sinh kháng trụ ba người bọn họ. Ba cái thần tàng cảnh chiến tiên thiên cảnh, vốn nên không chút huyền niệm một trận chiến. Có thể trận chiến này lại kịch liệt không gì sánh được. Tất cả mọi người nhìn thấy trong sân Hứa Vô Chu, chiến kỹ thi triển không ngừng, trường đao không ngừng chém vào, liên miên bất tuyệt mà xuống, mỗi một đao đều chém khí thế như hồng. Ba thanh trường thương xảo trá tàn nhẫn, thế nhưng là đều bị Hứa Vô Chu chặn lại. Đáng chết. Hắn làm sao có được như thế lực lượng hùng hậu, lúc này còn kiên trì được. Một người trong đó nổi giận mắng. Hứa Vô Chu luân phiên đại chiến này, thi triển bao nhiêu lần đại chiêu. Viêm Long Trảm liệt thiên trảm không ngừng thi triển, như vậy chiến kỹ theo lý thuyết đã sớm tiêu hao sạch lực lượng của hắn. Có thể Hứa Vô Chu lại không chút nào tiêu hao dáng vẻ, mỗi một lần buộc phát lực lượng đều là toàn thịnh. Tại tiếp tục như vậy, người đạo tông chẳng mấy chốc sẽ tới, chúng ta đều phải để lại ở chỗ này. Một người trong đó âm thầm cắn răng, trong lòng có chút gấp quá. Mà này nháy mắt thất thần, Hứa Vô Chu một mực chưa từng vận dụng phích lịch thối thi triển đi ra, dưới đùi như điện, nhanh đến cực hạn, chiến kỹ bạo phát đi ra, trực tiếp đạp hướng cái này thần tàng cảnh. Sắc mặt hắn biến đổi, tranh thủ thời gian lực lượng bộc phát, vội vàng nên chiến Hứa Vô Chu một chiêu này tam phẩm chiến kỹ. Phanh. Hắn vội vàng nên chiến Hứa Vô Chu, lực lượng cường đại đánh bay hắn. Liên lui lại ra ngoài tháo bỏ xuống lực lượng của mình. Mà đẩy lui hắn về sau, Hứa Vô Chu trường đao, Viêm Long Trảm lần nữa chém về phía một cái thần tàng cảnh. Người này bộc phát tứ phẩm chiến kỹ, ngăn cản Hứa Vô Chu. Lực lượng cường đại chấn hắn cũng bay ra ngoài. Hứa Vô Chu ngay cả bước lui hai người, thân thể đồng dạng chịu không được lực phản chấn, thân thể liền lùi lại ra ngoài. Còn sót lại một cái thần tàng cảnh, hắn thấy thế vui mừng quá đỗi. Trường thương nổ bắn ra mà đến, muốn thừa cơ trọng thương Hứa Vô Chu. Hắn trường thương nổ bắn ra mà đến, lực lượng toàn bộ trùng kích mà ra, thần tàng cảnh năng lượng triển lộ không thể nghi ngờ, trường thương tựa như cự mãng, muốn đem Hứa Vô Chu thôn phệ. Mà lúc này đã thấy Hứa Vô Chu trường đao trong tay một tay, ngược lại một trường sinh sinh nhấn ra đi, trong tay kết một ấn. Chiêu thiên ấn. Hứa Vô Chu gấp hai lực lượng bạo phát đi ra, sinh sinh đè xuống, một ấn này mà xuống, quang mang phóng đại. Hứa Vô Chu có một cỗ hạo nhiên chi ý dập dờn. Phốc phốc. Một chiêu này quá mạnh, gấp hai chi lực bạo phát đi ra, lực bộc phát so với Viêm Long Trảm đều cường đại hơn nhiều. Đối phương căn bản không ngờ tới, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tập thân. Trong miệng ngọt ngọt, một ngụm máu như vậy phun ra ngoài. Thân thể của hắn lảo đảo lui lại, thế mà dưới sự ứng phó không kịp bị thương. Nguyên bản vây công Hứa Vô Chu ba người, lúc này vây quanh Hứa Vô Chu, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Đám người vây xem, cũng đều sửng sốt. Ai có thể nghĩ tới là tình huống này? Ba người này đến cùng phải hay không thần tàng cảnh a? Có người nói thầm, có thể thanh âm cũng không nhỏ, truyền đến ba người trong thai, từng cái càng phát ra sắc mặt âm trầm. Đây thật là sỉ nhục. Ba người vây công Hứa Vô Chu, ngược lại là bọn hắn bị thương ở vào hạ phong. Thế nhưng là, tiểu tử này chiến kỹ vượt quá tưởng tượng, người bình thường tu hành một loại tứ phẩm chiến kỹ đều rất khó, nhưng hắn lại thân có nhiều loại, mà lại mỗi một loại đều tu hành đến đại thành. Xem ra các ngươi giết không được ta. Hứa Vô Chu nhìn xem ba người nói, như thế nào? Nói cho ta biết là ai phái các ngươi tới giết ta như thế nào? Ba cái thần tàng cảnh liếc nhau một cái, bọn hắn lòng sinh thoái ý chiến lâu như vậy, đạo tông cường giả hẳn là cũng nhanh đến. Nhiều nhất ba chiêu không giết được hắn. Rút đi. Một người trong đó mở miệng nói. Toàn lực bộc phát, không tiếc đại giới, vận dụng thuật hợp kích, chém giết hắn. Giết. Ba người nói chuyện, trong tay bọn họ trường thương lắc một cái. Lại là một vòng cương mãnh công kích, lúc này ba người khí tức tương liên, xuất thủ cơ hồ là chớp mắt đồng bộ. Bọn hắn chiến kỹ dưới loại tình huống này, uy lực tăng vọt, năng lượng trong thiên địa cũng đều quán thâu đến bọn hắn trong trường thương. Trường thương xoay tròn, tại đầu thương xuất hiện ba cái vòng xoáy mang theo xoắn nát chi ý ngang ngược tàn nhẫn nối thành một mảnh, thẳng hướng Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu cảm giác được áp lực, hắn con ngươi co vào, thân ảnh luân phiên lui lại. Hắn không muốn một người đón đỡ ba người cường công. Hứa Vô Chu phản ứng cực nhanh, tốc độ tấn mãnh, ba người đồng thời công kích đến Hứa Vô Chu đứng yên vị trí. Trong nháy mắt, chỗ kia địa phương trực tiếp băng liệt sụp đổ. Dù cho trùng kích mà ra đá xanh, rơi vào trong vòng xoáy thương mang, chớp mắt bị xoắn thành bột mịn. Một màn này để Hứa Vô Chu con mắt ngưng lại, ba người hợp lực một chiêu này cường đại vượt quá tưởng tượng. Ba người gặp Hứa Vô Chu tránh đi, không có cam lòng. Một người trong đó quát, nắm lấy cơ hội, thời gian không nhiều, nhất định phải giết hắn, giết không được liền lui. Ba người gật đầu, lần nữa thẳng hướng Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu giờ khắc này, lại thân ảnh né tránh. Hắn động tác rất tấn mãnh, tránh khỏi bọn hắn liên tục rào sát mà tới. Các ngươi dạng này đại chiêu, có thể thi triển mấy lần đâu. Hứa Vô Chu mắt lạnh nhìn bọn hắn, ba người hợp kích chi pháp xác thực cường đại, có thể thai hại cũng rõ ràng, dạng này đại chiêu khẳng định tiêu hao rất lớn, cũng không dễ dàng thi triển. Mà lại, khó mà phong tỏa đường lui của hắn, lấy phản ứng của hắn cùng tốc độ, có thể tránh thoát. Gặp Hứa Vô Chu liên tục tránh đi bọn hắn ba chiêu, ba người mười phần không cam lòng. Cắn cắn răng, liền muốn rút đi. Hứa Vô Chu nhìn thấy một màn này, lại chủ động trường đao cuốn qua đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi coi ta tính tình tốt như vậy sao? Nếu đã tới, vậy liền đều lưu lại đi. Ngươi xác thực vượt qua chúng ta ngoài ý muốn, ba người chúng ta chưa từng giết ngươi. Thế nhưng là, chúng ta là thần tàng cảnh, muốn đi mà nói, ngươi ngăn được sao? Ha ha ha. Ba người này cười to nói. Chương 189, ba đao ba người. Ba người đang khi nói chuyện, đồng thời ra tay với Hứa Vô Chu, muốn lần nữa vận dụng hợp kích chi pháp cuối cùng công kích Hứa Vô Chu. Có thể Hứa Vô Chu xen kẽ đến trong bọn hắn, trong đó liệt thiên chạm rơi xuống, xinh xinh đánh gãy bọn hắn hợp kích chi pháp. Ba người chỉ có thể riêng phần mình bộc phát chiến kỹ, nên chiến Hứa Vô Chu. Đừng ham chiến, đi. Một người trong đó ngăn trở Hứa Vô Chu, đồng thời đối với hai người khác hô, không ra một khắc đồng hồ, người đạo tông nhất định chạy đến. Hai người gật đầu, liền muốn rút đi. Hứa Vô Chu trường đao quét về phía ba người, bước ba người cùng hắn đại chiến. Hắn không muốn ba người này rời đi. Không giết ngươi, đã vượt qua dự liệu của chúng ta. Ngươi còn trông cậy vào, có thể lưu lại chúng ta hay sao? Một người trong đó cười lạnh, trường thương sinh sinh đâm về Hứa Vô Chu, ép Hứa Vô Chu lách mình tránh đi. Hứa Vô Chu nhìn xem ba người lui ra phía sau, mắt thấy liền muốn thoát đi nơi đây. Hắn thần sắc lạnh lẽo, đến ám sát chính mình còn muốn đi. Những người này, tất nhiên muốn lưu lại. Mặc kệ là chết vẫn còn sống, đều đối với hắn có tác dụng lớn. Chỉ là, hắn chỉ là tiên thiên cảnh. Ba người này hạ quyết tâm muốn đi, hắn muốn lưu cũng khó. Ở đây người vây xem rất nhiều, nhìn xem ba người lòng sinh thoái ý không ít người bắt đầu rời đi, bởi vì trận đại chiến này hẳn là như vậy kết thúc. Tới cũng đừng đi, lưu lại nói cho ta biết là ai muốn giết ta không tốt sao. Hứa Vô Chu cười to nói. Ngươi còn không có tư cách để cho chúng ta lưu lại nói cho ngươi. Một người trong đó trả lời Hứa Vô Chu, ba người cảnh giác nhìn xem Hứa Vô Chu, chậm rãi lui lại. Là... Tiên thiên cảnh muốn lưu lại toàn bộ các ngươi là có chút khó, thế nhưng là đạt tới thần tàng cảnh. Chém các ngươi như giết gà. Hứa Vô Chu nói ra. Câu nói này để ba người sững sờ, nhưng là lập tức bọn hắn liền minh bạch Hứa Vô Chu ý gì. Chỉ gặp Hứa Vô Chu đứng tại đó, trên người linh khí cuồn cuộn. Giữa thiên địa, cũng có kinh khủng linh triều chui vào đến trong cơ thể của hắn. Tiểu tử này thế mà lúc này đi vào thần tàng cảnh. Có người kinh hô. Những người khác cũng đều ngạc nhiên nhìn xem Hứa Vô Chu. Chỗ nào nghĩ đến Hứa Vô Chu tại trong đại chiến thế mà cũng có thể đột phá mở thần tàng. Hứa Vô Chu lại một mặt bình tĩnh, hắn thần hồn bị bắt đen chất lỏng tầm bổ, vô cùng cường đại. Trên thực tế, hắn đã sớm tìm được trái tim thần tàng môn hộ. Chỉ bất quá vì tầm bổ mình tới hoàn mỹ nhất trạng thái, cho nên hắn mới một mực không có vội vã đột phá đến thần tàng cảnh. Nhưng lúc này tầm bổ không sai biệt lắm, Hứa Vô Chu dứt khoát cũng không chờ, trực tiếp đi vào thần tàng cảnh chém giết mấy người kia. Hắn thần hồn dung nhập trái tim. Thần tàng môn hộ vô hình, ẩn thân ở trong đó như là vô căn chi thủy, là một tầng vô hình màng mỏng. Thần hồn hỗn hợp lấy huyết khí, dung nhập vào trong màng mỏng liền như là tuyết một dạng nóng chảy sạch sẽ. Tuyết hóa lộ chân dung, tâm chi thần tăng mở, trong đó tựa như một phương đan điền. Giờ khắc này, Hứa Vô Chu toàn thân huyết khí, điên cuồng tràn vào đến trong tâm chi thần tàng, linh khí cũng cùng huyết khí giao hòa, chạy xuôi nhập trong đó. Ba cái thần tàng cảnh võ giả, bọn hắn nhìn xem thiên địa linh khí bốn phía tuôn hướng triều tịch chạy về phía Hứa Vô Chu, bọn hắn thất thần về sau, nhưng ngay lúc đó đại hỉ. Không sai. Bọn hắn chính là đại hỉ. Hứa Vô Chu đi vào thần tàng cảnh, đây đối với Hứa Vô Chu tới nói là cảnh giới một cái cự đại tăng lên. Nhưng đồng dạng, cũng là Hứa Vô Chu thời khắc yếu đuối nhất. Thần tàng có thể tồn trữ năng lượng, để tự thân có năng lượng tăng vọt. Có thể cái gì gọi là tồn trữ năng lượng? Chính là muốn bổ sung đi vào. Kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh. Điều này đại biểu lấy sông huyết khí sông linh khí mà nói, vậy thần tàng liền đại biểu cho to lớn hồ nước. Mở thần tàng, hồ này là trống rỗng. Vậy sông huyết khí sông linh khí cùng hồ nước kết nối sẽ phát sinh cái gì? Sông huyết khí sông linh khí nước sẽ toàn bộ chảy xuôi đến trống rỗng hồ nước A. Cứ như vậy, Hứa Vô Chu thực lực sẽ chớp mắt hạ xuống. Tự tìm đường chết, giết hắn. Ba người đều cực kỳ hưng phấn, vốn cho là giết Hứa Vô Chu không có hy vọng, lại không ngờ tới Liêu Ám Hoa Minh. Những võ giả khác cũng đều nhìn xem Hứa Vô Chu, có ít người thậm chí nhìn đồ đần một dạng nhìn Hứa Vô Chu. Lúc này đột phá thần tàng cảnh, đây là đường đến chỗ chết A. Ba cái thần tàng cảnh võ giả, bọn hắn từ bỏ chạy trốn, lần nữa cầm trong tay trường thương, trực tiếp thẳng hướng Hứa Vô Chu. Trường thương xoay tròn, đầu thương hàn quang lập lòe, tốc độ cực nhanh, ba người chiến lực tựa hồ so với trước đó còn mạnh hơn mấy phần, trường thương chỗ hướng muốn xuyên thủng hết thảy. Đặc biệt là cầm đầu thần tàng cảnh, hắn trường thương phát sáng, xí quang kinh người, trường thương run rẩy kiếm, lạnh thấu xương muốn cắt đứt hư không. Chết đi. Lúc này Hứa Vô Chu, sợ là buộc phát tiên thiên cảnh lực lượng cũng khó khăn. Một thương này, có thể xuyên thủng hắn. Thế nhưng là, trong tưởng tượng Hứa Vô Chu cũng không có xuyên thủng. Ngược lại, Hứa Vô Chu trường đao tiếp tục chém ra tới. Liệt Thiên Trảm vẫn như cũ, cường thế chém ra tới. Liệt Thiên Trảm uy thế không chút nào tất vừa mới kém, cuốn về phía ba người, xinh xinh ngăn trở ba người. Làm sao có thể? Ba người sắc mặt đại biến, không thể tin được nhìn xem một màn này. Hứa Vô Chu vừa đạt tới thần tàng cảnh. Không nên là trong chính kinh cùng tám mạch lực lượng bị rút lấy rơi hơn phân nửa nhập thần tàng nha. Làm sao cảm giác hắn không có giảm bất chút nào một dạng. Ba người không thể nào hiểu được, bởi vì Hứa Vô Chu lúc này Liệt Thiên Trảm tiếp tục chém tới. Liệt Thiên Trảm liên miên bất tuyệt, chém ra hỏa diễm, một đao liên tiếp một đao, liên miên bất tuyệt xuống. Đao mang bắn ra, chém bốn phía đều đang run rẩy. Mà kinh khủng nhất là, Hứa Vô Chu càng chém càng mạnh. Không sai, chính là càng chém càng mạnh. Phân phó là hắn trong thần tàng bắt đầu có sức mạnh phản hồi đến trong kinh mạch giống như. Điều đó không có khả năng. Ba người ngăn cản, ngay từ đầu cũng không cảm thấy khó, bởi vì cảm giác cùng trước đó một dạng. Bọn hắn cứ việc hoảng sợ Hứa Vô Chu chưa từng suy yếu lực lượng, nhưng cũng muốn có thể cấp tốc đào tẩu. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, đây khả năng là yêu cầu xa vời, bởi vì Hứa Vô Chu Liệt Thiên Trảm càng ngày càng mạnh, bọn hắn muốn dễ rủa đi ra cũng khó khăn. Hứa Vô Chu Liệt Thiên Trảm thi triển không ngừng. Trường đao chém ra đi, chém ra hỏa diễm, càng chém cũng càng nhanh. Người tu hành khác, đi vào thần tàng cảnh sẽ đem trong kinh mạch lực lượng rút ra không còn đi bổ sung thần tàng. Nhưng hắn sợ cái gì? Trong bát đen năng lượng đang không ngừng tiêu hao, không ngừng bổ sung thần tàng. Hắn một đường đi được quá vững vàng, cho nên hắn mở ra thần tàng cũng siêu việt người khác. Cần thiết rút ra năng lượng cũng đang điên cuồng tiêu hao. Có thể Hứa Vô Chu trong bát đen còn có không ít chất lỏng, đầy đủ hắn tiêu hao bổ sung tâm chi thần tàng đan điền. 100, 1000, 10,000 dọn. Chất lỏng màu đỏ ngòm tiêu hao. Hứa Vô Chu thần tàng mặc dù không có bổ sung đầy, có thể lúc này đã không lại mạnh mẽ rút ra trong kinh mạch năng lượng, thần tàng cảnh bắt đầu phản hồi lực lượng đến kinh mạch. Lúc này, Hứa Vô Chu đã bắt đầu có được bộ phận thần tàng cảnh chi uy. Mà theo Hứa Vô Chu tiếp tục tiêu hao chất lỏng màu đỏ ngòm, thần tàng phản hồi lực lượng càng phát ra cường đại. Khi trong bát đen chất lỏng màu đỏ ngòm tiêu hao còn thừa không có mấy lúc, hắn chính thức có được thần tàng cảnh chi uy. Mà lúc này, bọn hắn như thế nào so ra mà vượt chân chính đi vào thần tàng cảnh Hứa Vô Chu. Tiên thiên cảnh liền có thể chiến bọn hắn, đạt tới thần tàng cảnh, đối bọn hắn chính là nghiền ép. Trường đao chém tới. Tất cả mọi người cho rằng là ảo giác, không thể tin được nhìn trước mắt một màn. Vừa mới ba người còn chiến lực lượng ngang nhau, thậm chí Hứa Vô Chu chỉ có thể mượn các loại cường đại chiến kỹ nên chiến đối phương. Nhưng bây giờ, chỉ thấy Hứa Vô Chu một đao một cái. Một đao chém xuống. Một cái thần tàng cảnh trường thương đứt gãy, trong miệng phun máu, bị thương nặng, xương cốt vỡ vụn. Ba đao.